Chương 536, Trung Châu thất thủ chương 536, Trung Châu thất thủ bạn đừng xem bằng bà ngọc trạ tịt cật học sủ ông xô ý chân chủ bạn ý. Đồng môn tương tàn. Phản đồ thí sư. Mà lại là lấy quyết tuyệt như vậy, như thế công khai phương thức. Linh Tú sư muội. Tiêu Trần phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét, hai mắt trong nháy mắt bẩn bệnh tiêu máu, toàn thân lôi đỉnh chi lực bởi vì cực hạn phẫn nộ mà mất khống chế bạo tẩu, đem không khí chung quanh đều điện ly ra đôn đốp rung động hồ quang điện. Hắn cơ hồ không muốn để ý hết thảy địa lao xuống đầu tường, dù là phía dưới là ngàn vạn quân địch, hắn cũng muốn đem Diệp Phàm chém thành muôn mảnh. Hàn Dục càng là đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thương thế bởi vì cảm xúc kịch liệt ba động mà tăng thêm, nhưng hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Diệp Phàm kia quỳ xuống thân ảnh, băng hàn đôi mắt bên trong thiêu đốt lên đủ để thiêu cháy tất cả cừu hận, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, Diệp. Bùm. Cừu hận này, thậm chí tạm thời vượt trên đối cơ Linh Tú gặp bi thống. Trần Tinh Thải lảo đảo đỡ lấy tường thành lỗ châu mai, mới miễn cưỡng không có ngã xuống. Nàng nhìn phía xa cái kia trở nên vô cùng xa lạ đồ đệ, nhìn xem cơ Linh Tú chậm rãi ngã xuống thân ảnh, nước mắt im lặng mãnh liệt mà ra, không phải mềm yếu, mà là tín niệm sụp đổ to lớn thống khổ cùng một loại sâu tận xương thủy băng lãnh. Nàng không muốn nhất tin tưởng phản bội, lấy phương thức tàn khốc nhất được chứng thực. Nhưng mà, thánh triều không có cho bọn hắn bất luận cái gì bi thống hoặc báo thù thời gian. Đông, đông, đông. So trước đó càng thêm sục sôi, càng thêm cuồng bạo tiếng chống trận, như cùng chết vong trung tang, từ thánh triều quân trận bên trong ầm vang vang lên. Nương theo lấy chiến vô cực kia tràn ngập tàn nhẫn khoái ý cười to, thánh hoàng có lệnh, san bằng Bọc Châu, chó gà không tha. Giết. Hoàn thành giết gà dọa khỉ nghi thức thánh triều đại quân, như là vỡ đê hồng hoang mãnh thú, mang theo như núi kêu biển gầm tiếng la giết, hướng về sĩ khí triệt để sụp đổ, phòng tuyến thùng rỗng kêu to Vọng Châu thành phát khởi sau cùng tổng tiến công. Lần này, thế công so trước đó mãnh liệt đầu chỉ mấy lần. Thành thủ không ở. Tiêu thống lĩnh, nhất định phải rút lui. Một toàn thân đẫm máu kháng thánh minh trưởng lão khàn giọng hô to, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Tiêu Trần đỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy chính là giống như nước thủy triều phun lên đầu tường thánh triều tinh huệ, nhìn thấy chính là bên người đồng bạn không ngừng ngã xuống. Hắn quay mắt, tim như bị dao cắt. Vọng Châu thành, Trung Châu môn hộ, nam nhìn Trung Châu chi ý, càng là gắn bó Trung Châu phòng ngự đại trận một cái mấu chốt tiết điểm. Thành này vừa mất, Trung Châu nội địa cơ hồ không hiểm có thể thủ, rơi vào chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng hắn không thể chết ở chỗ này. Trần Tinh Thải tâm thần bị thương, thành nội còn có tu vi chưa hồi phục Giang Triệt cùng cơ hồ không chiến lực Hồng Long Tượng. Bọn hắn là sư môn hy vọng cuối cùng, là hạ giới sau cùng hòa chủng. Rút lui. Tiêu Trần cơ hồ là hô lên cái chữ này, thanh âm khàn khàn tràn ngập sự không cam lòng cùng thống khổ. Hắn kéo lên một cái cơ hồ bị cừu hận thôn vệ hàn dục, đối Trần Tinh Thải quát, Tinh Thải, mang Giang Triệt cùng Long Tượng, từ Tây môn mật đạo đi. Nhanh. Trần Tinh Thải bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cưỡng chế trong lòng thao thiên cự lãng, nàng biết giờ phút này không phải bi thống thời điểm. Nàng trọng trọng gật đầu, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía cứ điểm phương hướng. Tiêu Trần thì cầm kiếm đoạn hậu, cửu tiêu lôi động kiếm quyết thi triển đến cực hạn, cuồng bạo lôi đỉnh như là nộ long quét sạch sông lên đầu tường quân địch, vì rút lui tranh thủ thời gian quý giá. Mỗi một đạo lôi quang hiện lên, đều mang đi mảng lớn thánh triều binh sĩ tính mệnh, nhưng hắn trong lòng cảm giác bất lực lại càng ngày càng nặng. Người vũ dũng, như muốn che đại thế trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt. Sau nửa canh giờ, Vọng Châu thành đầu triệt để đổi lại thánh triều Hắc Long kỳ. Trung thiên ánh lửa cùng khói đặc tuyên cáo tòa này Trung Châu môn hộ chi thành rơi vào. Vọng Châu thành phá, như là đẩy ngã khối thứ nhất quân bài domino. Trung Châu phòng tuyến dựa vào gắn bó mấu chốt tiết điểm mất đi, nguyên bản ngay tại thánh triều cường đại binh phong hạ đau khổ trèo chống kháng thánh minh, triệt để đã mất đi chiến lược thọc sâu cùng phòng ngự điểm tựa. Sau đó 3 tháng, đối với còn sót lại chính đạo thế lực mà nói, là một trận dài dằng dặc mà tuyệt vọng tan tác cùng đảo vong. Thánh triều đại quân mang đại thắng chi uy, bao vây tấn công, thế như trẻ tre. Từng tòa đã từng huy hoàng tiên thành liên tiếp rơi vào, từng cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tông môn bị nổ tận gốc. Trung Châu đại địa, khói lửa nổi lên bốn phía, máu chảy thành sông. Thánh triều thiết kỵ những nơi đi qua, thuận người dường, nghịch người vòng, dùng tuyệt đối vũ lực phổ biến lấy cái gọi là nhất thống. Đã mất đi thống nhất chỉ huy cùng hữu hiệu chống cự chính đạo lực lượng, hoặc là bị diệt, hoặc là bị ép đầu hàng, hoặc là chia thành tốc nhỏ, chui vào sơn lâm hoang dã, gian nan cầu sinh. Sau 3 tháng, thánh triều hoàng đô, một tòa tứ nguyên Trung Châu lớn nhất cổ thành cải tạo mà thành to lớn trong cung điện, cử hành thịnh đại đóng đô đại điện. Thánh hoàng Tân Nạo, thân mang hắc long bảo, cao cứ tại Cửu Long bảo tọa bên trên, tiếp nhận vạn thần triều bái. Dưới, lấy chiến vô cực cầm đầu 10 đại thánh tử đứng trang nghiêm hai bên, khí thế kinh người. Quy Hàng Diệp Phàm cũng đứng tại một cái có chút gần phía trước vị trí, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Tân Nạo ban bố ý chỉ, tuyên cáo linh giới trải qua vạn năm phân tranh, trung quy tại nhất thống, thánh triều vì thiên hạ trung chủ. Đồng thời, đối vẫn như cũ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Tiêu Trần, Hàng Lục, Trần Tinh Hải, Giang Triệt, Hồng Long Tượng, cùng tung tích không rõ Lục Tiểu Lạc, Lệ Hàn Châu, Cơ Hồng Lý, tổng cộng 8 người, tuyên bố đẳng cấp cao nhất lùng bắt khiến. Ý chỉ nói rõ, này 8 người chính là khởi nguồn của hòa loạn, địch thiên mà đi, phàm cung cấp sát thực manh mỗi người, thưởng cực phẩm linh mạch 10 đầu, phong vạn hộ hầu, phàm lấy thủ cấp người, thưởng tiên khí một kiện, có thể nhập thánh triều bí tàng các tùy ý tuyển công pháp, phong khác họ Vương. Nguyên bản sở thuộc tông môn, gia tộc, thậm chí quen biết người, như biết chuyện không báo, tới cùng tội, liên lụy cửu tộc. Này khiến vừa ra, thiên hạ chấn động. To lớn mức thưởng đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng, cũng làm cho Tiêu Trần bọn người tương lai tình cảnh trở nên vô cùng hiểm ác, cơ hồ đến thế gian đều là địch tình trạng. Nhưng mà, ngay tại thánh triều tuyên cáo nhất thống, lùng bắt khiến truyền khắp thiên hạ đồng thời, tại rộng lớn, thần bí, hung hiểm khó lường phương Nam Vân Mộng đầm lầy chỗ sâu, một chi tàn phá nhưng như cũ duy trì hạch tâm khung xương đội ngũ đã lặng yên cắm rễ. Vân mộng đầm lầy, chứng khí tràn ngập, cổ mục che trời, hung thú tiềm hành, càng có vô số thiên nhiên hình thành mê trận cùng tuyệt địa, từ xưa đến nay chính là tu sĩ cấm khu, cũng là tuyệt hảo chỗ ẩn thân. Nhất là bây giờ hồng thủy thối lui, càng là thay đổi cực lớn nơi đây địa hình. Tiêu Trần đứng tại một chỗ lâm thời mở ngoài độc phủ, nhìn qua trước mắt tràn ngập màu xám chướng khí cùng vô biên vô tận u ám rừng cây, trên mặt viết đầy mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn trầm ổn như cũ như bản thạch. Sau lưng hắn là thương thế chưa lành, khí tức có chút hề bại, nhưng ánh mắt sắc bén như lao hàng dục, là cố nén bi thống, cố gắng khôi phục tỉnh táo xử lý sự vụ Trần Tinh Hải, là ngồi xếp bằng, nắm chặt mỗi phút mỗi giây chữa thương để sớm ngày khôi phục chiến lược gián triển, còn có nắm chặt song quyền, tại cực đoan áp lực dưới điên cuồng nghiền ép tự thân tiềm lực, tu vi lại ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu hồng long tượng. Ngoài ra còn có ước chừng mấy trăm tên trải qua huyết chiến, may mắn theo bọn hắn phá vây đến đây chính đạo tinh nhuệ tu sĩ. Bọn hắn từng cái mang thương, quần áo tả tơi, nhưng trong mắt thiếu đốt là cừu hận hỏa diễm cùng bất diệt hy vọng. Sư Minh, thống kê xong tất, đi theo chúng ta tiến vào Vân Mộng Trạch, tính cả vết thương nhẹ viên, tổng cộng 371 người. Đan dược, linh thạch hao tổn to lớn, chỉ có thể duy trì 3 tháng. Trần Tinh Thải đi đến Tiêu Trần bên người, thấp giọng báo cáo, thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Tiêu Trần yên lặng gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua phương xa, phảng phất có thể xuyên thấu trùng điệp mê vụ, nhìn thấy kia phiến đã đổi chủ Trung Châu đại địa. 3 tháng, đủ. Truyền lệnh xuống, dùng cái này đất là cơ, bày ra ẩn nấp lại trận, tất cả mọi người ngay tại chỗ chỉnh đốn, không có mệnh lệnh, không được tự tiện ra ngoài. Nhiệm vụ của chúng ta là sống xuống dưới, sau đó chờ. Tiêu Trần xoay người, nhìn về phía mấy vị đồng môn, ánh mắt đảo qua trên mặt bọn họ khác biệt cảm xúc, cuối cùng chậm rãi nói, chờ thời cơ, chờ biến số. Thánh triều nhìn như nhất thống, nhưng căn cơ cũng không phải là bền chắc như thép. Tân Ngạo lấy lực phục người, sẽ không được thiên hạ lòng người, cái này Vân Mộng Trạch chính là chúng ta sau cùng căn cứ địa, cũng là chúng ta một lần nữa xúc tích lực lượng hy vọng chi địa. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bị nồng đậm chướng khí che đậy bầu trời, ngựa khí kiên định, Trung Châu mặc dù mất, nhưng tín niệm chưa diệt. Chỉ cần chúng ta còn sống, hạ giới hòa chủng liền chưa từng dập tắt. Trong doanh địa bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Vân Mộng Trạch chỗ sâu truyền đến không biết tên thú giống, tăng thêm mấy phần thê lương cùng thần bí. Người còn sống sót nhóm, tại cái này trong tuyệt cảnh, liếm láp vết thương, ma luyện nhanh đuốt chờ đợi lấy không biết lại chắc chắn đến tương lai. Trong màn đêm Vân Mộng Trạch, ở mức mà kiềm chế, đâm đến tan không ra chướng khí cùng hắc ám xen lẫn, thôn vệ hết thể tia sáng cùng thanh âm, chỉ có không biết tên sâu bọ tại bụi có chỗ sâu phát ra tiếng sột soạt kêu to, tăng thêm mấy phần tĩnh mịch. Doanh địa tạm thời bên trong, đống lửa chập chờn, tỏa ra mỗi một trương mỏi mệt, cảnh giác mà mang theo một tia mở mịt khuôn mặt. Hơn 300 người có cấp tại đơn sơ doanh trướng hoặc thiên nhiên trong hang đá, thương thế rên rỉ cùng đè nén tiếng ho khan liên tiếp, tương lai đường xá như là cái này vô biên đầm lầy đồng dạng sương mù nồng nặc, hung hiểm chưa biết. Tiêu Trần cùng Hàn Dục sóng vai đứng tại doanh địa biên giới một chỗ hơi cao sườn đất bên trên, đảm nhiệm lấy gác đêm chi trách, cũng nhìn qua mảnh này tạm thời dung thân hiểm ác chi địa, trầm mặc không nói gì. Trung Châu luân hãm đồng môn thảm trạng, Diệp Phàm thí sư ngập trời tội ác, Cơ Linh Tú sống chết không rõ linh quang. Đây hết thể như là nặng nề cự thạch đặt ở trái tim của mỗi người. Đúng lúc này, doanh địa bên ngoài, kia phiến thôn vệ hết thể sâu trong bóng tối, đột nhiên sáng lên một điểm ánh sáng nhạt. Quang mang kia mới đầu cực kỳ yếu ớt, như là đồng đóm, nhưng ở tuyệt đối trong bóng tối lại phá lệ bắt mắt. Ngay sau đó, điểm thứ hai, điểm thứ ba, càng ngày càng nhiều điểm sáng xuất hiện, cấp tốc nối thành một mảnh, hình thành một đám ổn định mà ấm áp ánh lửa, đồng thời chính hướng phía doanh địa phương hướng không nhanh không chậm di động qua đến. Chương 537, huynh đệ trùng phùng chương 537, huynh đệ trùng phùng bạn đừng xem bẩn bạ ngọc trà tịt tập học xù ổng xô ý chân chuẩn bản ít. Địch tập. Cảnh giới. Trong doanh địa trong nháy mắt vỡ tổ. Mọi mệnh các tu sĩ như là chim sợ cảnh cong, đột nhiên nắm lên bên người binh khí, pháp lực ba động trong nháy mắt hỗn loạn. Trọng thương Giang Triệt dễ dỗi lấy muốn ngồi lên, Trần Tinh Thải lập tức lách mình bảo hộ ở hắn cùng Hồng Long Tượng trước người, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ngưng trọng. Kinh lịch Vọng Châu thành phản bội cùng tan tác bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều đủ để bọn hắn thần kinh căng cứng. Nhưng mà đứng tại phía trước nhất Tiêu Trần cùng Hàn Dục, tại ban sơ bản năng cảnh giác về sau, trên mặt cũng lộ ra hoàn toàn khác biệt thân sắc. Tiêu Trần lông mày cau lại, nhưng ánh mắt bên trong không phải thuần túy lý, mà là một tia khó có thể tin tìm kiếm. Hàn Dục trên mặt sắc bén như chim ưng, ánh mắt gắt gao khóa chặt đoàn kia di động ánh lửa, trong mắt lạnh như băng chỗ sâu, lại cũng nổi lên một tia cực kỳ nhỏ gợn sóng. Ánh lửa kia bên trong truyền đến khí tức, cũng không phải là thánh triều quân đội loại kia bá đạo máu tanh sát khí, cũng không phải đầm lầy hung thú ngang ngược, mà là một loại loan thoáng, mang theo vài phần lạ lẫm, nhưng lại lộ ra một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác quen thuộc. Loại này cảm giác quen thuộc, cũng không phải là thường ngày trung đụng rất quen, mà là có cùng nguồn gốc, huyết mạch tương liên của mình. Tựa như ly tán nhiều năm người xa quê, chợt nghe cố hương giọng nói quê hương. Này khí tức, Tiêu Trần nói nhỏ, thanh âm mang theo một tia không xác định run rẩy. Là bọn hắn. Hàn Dục thanh âm lạnh lùng như cũ, nhưng này phần khẳng định lại làm cho Tiêu Trần toàn thân chấn động. Tại mấy trăm đạo khẩn trương, kinh nghi bất định ánh mắt nhìn chăm chú, đoàn kia ánh lửa càng ngày càng gần, rốt cục xuyên thấu tầng ngoài cùng mê vụ, hiện lộ ra chân dung. Kia là một nhóm ước chừng 20-30 người đội ngũ, quần áo cũng không thống nhất, thậm chí có chút đơn giản, mang theo phong trần mệt mỏi vết tích, nhưng từng cái ánh mắt tinh sáng, khí tức trầm ổn, hành động ở giữa an ý mười phần, hiển nhiên là một chi tinh nhuệ. Mà vì thủ hai người, càng làm cho Tiêu Trần cùng Hàn Dục con người phóng đại, trên mặt trong nháy mắt bị to lớn kinh hỉ nơi bao bọc. Bên trái một người, dáng người mạnh mẽ, tựa như báo săn, bên hông bác lấy một thành tạo hình kỳ lạ luôn đao, mang trên mặt trải qua gian nan vất vả kiên nghị, chính là Lệ Hàn Châu. bên phải một người thì là một nữ tử, thân hình cao gầy, tư thế hiên ngang, phía sau bác lấy một thanh trường kiếm, hai đầu lông mày đã có nữ tử thanh lệ, càng có không thua nam nhi khí khái hào hùng, không phải Lục Tiểu Lạc là ai? Hàn Châu, Tiểu Lạc. Tiêu Trần kềm nén không được nữa kích động, một cái bước xa xông lên phía trước. Hàn Dục dù chưa động, nhưng nắm chắc song quyền có chút bung ra, quanh thân kia hàn ý lạnh lẽo cũng tiêu tán không ít, con mắt chăm chú đi theo kia hai đạo thân ảnh quen thuộc. Tiêu Sư Minh, Hàn Sư Minh, thật là các ngươi. Lục Tiểu Lạc cùng Lệ Hàn Châu cũng là mặt mũi tràn đầy kích động cùng khó có thể tin, bước nhanh tiến lên đón. Bốn hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, thiên môn vạn ngữ ngăn ở ngực, lại nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. Sống sót sau tai nạn, tha hương nộ cố chi, loại tình cảm này xung kích, đủ để cho bất luận cái gì thiết hán động dung. Trong doanh địa đám người nhìn thấy tình cảnh này, cũng nao nao nhẹ nhàng thở ra, buông xuống binh khí, trên mặt lộ ra hiếu kỳ cùng thần sắc ước ao. Trần Tinh Thải mang theo Giang Triệt cùng Hồng Long Tượng cũng đi tới, trùng phùng vui sướng tạm thời hòa tan mấy ngày liên tiếp vẻ lo lắng. Ôn chuyện về sau, mọi người tại đống lửa bên cạnh ngồi vây quanh xuống tới. Lục Tiểu Lạc nhìn xem Tiêu Trần đám người trên mặt mỏi mệt cùng vết thương, đau lòng hỏi: "Tiêu sư minh, các ngươi, Trung Châu tình huống chúng ta đều nghe nói chút nghe đồn, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Cơ sư tỷ nàng nâng lên cơ linh tú, bầu không khí trong nháy mắt lại nặng nề xuống tới. Tiêu Trần hít sâu một hơi, đem Vọng Châu thành phá, Diệp Phàm làm phản, cơ linh tú gặp nạn trải qua giản yếu nói một lần. Nghe được Lục Tiểu Lạc cùng Lệ Hàn Châu cũng là tức sủi bọt mép, nghiến răng nghiến lợi. "Diệp Phàm, tên xuất sinh này." Lệ Hàn Châu một quyền đập xuống đất, lưu lại một cái hố cạn. "Là chúng ta đã về trễ rồi." Lục Tiểu Lạc vành mắt từng đỏ, tràn đầy tự trách. "Việc này cho sau nói tỉ mỉ." Tiêu Trần khoát khoát tay, lo lắng mà hỏi thăm: "Các ngươi đâu? Mười mấy năm qua, các ngươi là như thế nào tới? Như thế nào lại xuất hiện tại cái này Vân Mộng Trạch chỗ sâu?" Lệ Hàn Châu bình phục một chút cảm xúc, bắt đầu giảng thuật kinh nghiệm của bọn hắn: "Ta cùng Tiểu Lạc sư muội tương đối may mắn, chuyển sinh chi địa đều tại phương Nam phiến khu vực này. Năm đó trên trời rơi xuống hai ách, Huyền Vũ dẫn phát lớn hai, thế gian hỗn loạn không chịu nổi, khắp nơi đều là chạy nạn người, ai còn lo lắng cái gì thai tinh không thai tinh có thể còn sống sót cũng không tệ rồi. Chúng ta chính là đang chạy nạn trên đường gặp nhau, lẫn nhau xác nhận thân phận." Hắn dừng một chút, ánh mắt lộ ra hồi ức cùng vẻ cảm kích: "Về sau, chúng ta gặp một vị tiền bối, một vị trường sinh cảnh nữ tu, luôn luôn lụa trắng che mặt, thấy không rõ dung mạo. Nàng tự xưng cùng chúng ta sư môn có cũ, hoặc là nói, cùng chúng ta hữu duyên. Nàng tìm được phiêu bạt chúng ta, không chỉ có chỉ điểm chúng ta tu hành, còn che chở chúng ta một đoạn thời gian rất dài." Lục Tiểu Lạc tiếp lời đầu, thanh âm thanh thúy mà hữu lực: "Vị tiền bối kia rất thần bí, dạy bảo chúng ta mấy năm sau liền nhẹ lướt đi, chỉ để lại một chút tài nguyên cùng công pháp. Nhưng chúng ta nhớ kỹ ân tình của nàng, cũng nhớ kỹ sứ mạng của mình. Thánh triều khởi sự tin tức truyền đến về sau, ta liền thương lượng với Lệ sư minh, Trung Châu chính là thiên hạ trung tâm, các sư minh đệ như chuyển sinh, rất có thể ở nơi đó tụ tập. Chúng ta vốn định bắc thượng tìm kiếm các ngươi, nhưng lúc đó thực lực thấp, phương nam lại thế cục phức tạp, tùy tiện tiến về không khác chịu chết." Lệ Hàn Châu gật đầu nói: "Cho nên chúng ta liền quyết định, trước tiên ở mảnh này bị coi là đất cằn sỏi đá Vân Mộng Trạch đứng bước góc chân. Chúng ta lợi dụng vị tiền bối kia lưu lại tài nguyên cùng tự thân cố gắng, một bên tu hành, một bên âm thầm thu nạp một chút tại thánh triều áp bách dưới không chỗ nào có thể đi tu sĩ cùng lưu dân, từng bước một kinh doanh. Mười mấy năm qua, không dám nói có quá đại thành liền, cuối cùng là tại cái này hiểm ác chi địa đặt xuống một mảnh căn cơ, mặc dù còn lâu mới có thể cùng hiện tại thánh triều so sánh, nhưng ít ra có thể để cho chúng ta tiếp tục phản kháng xuống dưới, có thể làm một điểm dừng chân chờ đợi tin tức của các ngươi." Nghe hai người giảng thuật, Tiêu Trần bọn người trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Bọn hắn tại Trung Châu trải qua huyết chiến, gần như tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng tại phương Nam nơi tuyệt địa này, đồng môn của mình lại lấy một loại phương thức khác kiến thủ, cũng vì bọn hắn mở ra một con đường lùi. Vất vả. Tiêu Trần trùng điệp vỗ vỗ Lệ Hàn Châu cùng Lục Tiểu Lạc bà bay, hết thảy đều không nói bên trong. "Các sư minh sư tỷ mới vất vả." Lục Tiểu Lạc nhọn miệng cười, đứng người lên: "Đi, mang các ngươi về nhà." "Về nhà?" Cái từ này để lang bạc kỳ hồ thật lâu trong lòng mọi người ấm áp. Tại Lục Tiểu Lạc cùng Lệ Hàn Châu dẫn dắt dưới, đội ngũ lần nữa lên đường, xâm nhập Vân Mộc Trạch. Bọn hắn hiển nhiên đối với nơi này rất tin tưởng, xuyên thẳng qua tại độc trướng cùng mê trận bên trong, như dẫm trên đất bằng. Ước chừng đi tiếp gần nửa ngày, xuyên qua một đạo thiên nhiên hình thành, cực kỳ ẩn nấp sương mù hẻm núi về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Chỉ gặp dãy núi vây quanh bên trong, lại tàng lấy một chỗ rộng lớn sơn cốc. Trong cốc linh khí dồi dào, hơn sang ngoại giới, dòng suối dốc rách, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, đình đài lầu các xây dựng lưng vào núi, mặc dù không xa hoa, lại ngay ngắn trật tự, lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng. Không ít tu sĩ ở trong đó hành động, tu luyện, nhìn thấy Lục Tiểu Lạc cùng Lệ Hàn Châu trở về, nhao nhao cung kính hành lễ, tò mò đánh giá Tiêu Trần một chuyến này người mới. Nhất làm cho tâm thần người chấn động là, tại sơn cốc kia lối vào to lớn trên tấm bia đá, giống bay phượng múa địa khắc lấy ba cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, Tiên Linh Cốc. Nhìn thấy cái này vô cùng quen thuộc danh tự, Tiêu Trần, Hàn Dục, Trần Tinh Hải, thậm chí thương thế chưa lành Giang Triệt cùng Hồng Long Tượng, tất cả đều giật mình. Một đường căng cứng thần kinh, tại thời khắc này, rốt cục triệt để trầm tĩnh lại. Phản phất phiêu bạt đã lâu thuyền, rốt cuộc tìm được có thể đỗ cảng. Nơi này có đồng môn, có căn cơ, có hy vọng. Đêm đó, Tiên Linh Cốc cử hành thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Đống lửa hừng hực, trong cốc dự trữ linh tiểu linh quả bị lấy ra, tiểu biệt trùng phùng vui sướng tạm thời hòa tan mất đi Trung Châu, đồng môn ly tán vẻ lo lắng. Chương 538, người tâm phúc chương 538, người tâm phúc bạn đừng xem vận bạn ngọc trà tịt cặp học sủ ống sô ý chân chủ bạn ít. Trung Châu, ngày xưa kháng Thánh Minh tổng đàn địa điểm cũ đã bị triệt để san bằng. Màn đêm buông xuống, nhưng mảnh này rộng lớn thổ địa nhưng lại chưa ngủ say. Đến trăm vạn mà tính dân phu, cấp thấp tu sĩ tại giám sát thúc dục cùng trận pháp quang mang chiếu rọi xuống, như là bầy kiến bận rộn không ngớt. To lớn nền tảng bị pháp lực dẫn dắt khảm vào đại địa, cao ngất giàn khung đã đơn giản hình thức ban đầu, kia là một tòa quy mô viễn siêu dị vãng bất luận cái gì vương triều cung điện rộng lớn khu kiến trúc, ở trong màn đêm hình dáng dữ tợn, phảng phất vài đầu ẩn nút cự thú. Diệp Phàm một mình đứng ở nơi xa một tòa lâm thời dựng hành cung bên ngoài, gió đêm gợi lên hắn hơi có vẻ đơn bạc áo bào. Hắn lặng lặng mà nhìn xem kia phiến ồn ào náo động công trường, ánh mắt lướt qua những cái kia tại khổng lồ công trình hạ nhỏ bé như sâu bọ thân ảnh, cuối cùng rơi vào kia đã sơ hiện khí thế bàng bạc cung điện khung xương bên trên. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ánh mắt thâm thúy, như là cái này sâu không thấy đáy bầu trời đêm, nhìn không ra mảy may gợn sóng. Nửa ngày, hắn có chút hít một hơi, phảng phất đem một loại nào đó phức tạp cảm xúc đè xuống, cẩn thận sửa sang lại một chút cũng không nếp vốn áo bào, trên mặt trong nháy mắt hoán đổi ra một loại vừa đúng, mang theo kính sợ cùng quấn quýt thần sắc, lúc này mới cất bước đi hướng kia để phòng xâm nghiêm hành cung đại điện. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, lại cũng không hiện xa hoa lãng phí, ngược lại lộ ra một cố lạnh lẽo cứng rắn uy nghiêm. Tần Ngạo cũng không cao cứ tại lâm thời chế tạo trên long ỷ, mà là chắp tay đứng ở một bức to lớn linh giới cương vực đồ trước, đồ bên trong đại biểu thánh triều màu đen đã cơ hồ bao trùm toàn bộ Trung Châu, cũng chính hướng tứ phương lan tràn. Nghe được tiếng bước chân, Tần Ngạo xoay người, thấy là Diệp Phàm, cái kia trương bởi vì tu luyện ma công mà thường xuyên mang theo hung ác nham hiểm cùng bá khí trên mặt, lập tức lộ ra không che giấu chút nào, thậm chí có thể sừng chân thành ý cười. Phàm nhi tới, mau tới đây. Tần Ngạo đối Diệp Phàm, đúng là trong lòng hài lòng. Dứt bỏ Diệp Phàm phản bội quy hàng mang đến to lớn ý nghĩa tượng trưng cùng chính trị giá trị không nói, chỉ riêng Diệp Phàm người này, liền để hắn cực kỳ vừa lòng. Kẻ này tiên tư chắc tuyệt, tu hành khắc khổ, nội tính cực cao, ngắn ngủi mấy tháng, tu vi đã ẩn ẩn có đột phá bình cảnh dấu hiệu, không chút nào thua hắn dựa vì cánh tay mời đại thánh tử. Nhưng nhất làm cho Tần Ngạo thụ dụng, là Diệp Phàm thái độ. Cùng những cái kia mắt cao hơn đầu, cho dù mặt ngoài thần phục, thực chất bên trong vẫn mang theo thượng giới cảm giác ưu việt mười thánh tử khác biệt, Tần Ngạo có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Diệp Phàm đối với hắn là một loại phát ra từ nội tâm, gần như thuần túy sùng bái cùng tôn trọng. Đó là một loại kẻ yếu đối cường giả, vạn bối đối trưởng bối, thần tử đối quân chủ tình cảm phức tạp sẽ lẫn, không trộn lẫn mảy may hư giả. Hắn phái người hiểu qua Diệp Phàm bình sinh, chưa lịch người, không có khả năng đem phần này thần tử đối quân chủ tình cảm diễn giống như thật như thế. Loại này không giữ lại chút nào đi theo, sự thỏa mãn cực lớn một đường huyết tinh giết chóc, dẫm lên vô số thi cốt leo lên quyền lực đỉnh phong Tần Ngạo ở sâu trong nội tâm một loại nào đó không muốn người biết đu cầu. Nhất là hắn tu luyện ma công bá đạo vô cùng, mặc dù giao phó hắn bệ nghệ thiên hạ lực lượng, nhưng cũng đoạn tuyệt hắn sinh dục dòng dõi khả năng. Cái này khiến nội tâm của hắn chôn sâu từ đầu đến cuối khuyết thiếu một loại huyết mạch kéo dài cùng quyền lực truyền thừa cảm giác an toàn. Hắn từng ý đồ đem loại an toàn này cảm giác ký thác vào mười thánh tử trên thân, dù sao bọn hắn là hắn trên danh nghĩa đắc lực nhất tướng tài. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, đó căn bản là si tâm vọng tưởng. Mười thánh tử đối với hắn, càng nhiều là một loại hợp tác cùng lợi dụng quan hệ, một loại đối cường đại vũ lực tạm thời khuất phục. Hắn có thể từ bọn hắn ngẫu nhiên ánh mắt bên trong nhìn thấy ẩn tàng cực sâu xa cách thậm chí khinh miệt. Thẳng đến Diệp Phàm xuất hiện, một cái kẻ phản bội, một cái tại nguyên bản trong trận doanh đã mất đất cắm rủi cô thần. Tần Ngạo có thể rõ ràng cảm giác được mười thánh tử đối Diệp Phàm không che giấu chút nào chán ghét cùng xa lánh, loại này cô lập ngược lại để Tần Ngạo sinh ra một loại kỳ dị đồng bệnh tương liên cảm giác cùng trường không cảm giác. Diệp Phàm càng là bị mười thánh tử bài xích, liền càng chỉ có thể chăm chú phụ thuộc vào hắn Tần Ngạo. Loại này tuyệt đối ỷ lại, vừa vặn đền bù Tần Ngạo bởi vì không cách nào sinh dục mà khuyết thiếu kia phần liên quan tới quyền lực kéo dài cảm giác an toàn. Cho nên ngắn ngủi mấy tháng, Diệp Phàm đã bằng vào cô thần thân phận, xuất sắc năng lực cùng trọng yếu nhất, kia phần để Tần Ngạo cảm thấy an tâm cùng thỏa mãn trung thành cấp tốc trở thành Tần Ngạo chân chính tâm phúc. Loại này tín nhiệm, thậm chí ẩn ẩn vượt qua theo hắn càng lâu mười thánh tử. Diệp Phàm bước nhanh về phía trước, tại khoảng cách Tần Ngạo 5 bước địa phương xa dừng lại, không chút do dự, vung lên áo bào và áo, một mực cung kính hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy đầu đụng địa, nhi thần Diệp Phàm, khấu kiến phụ hoàng. Một tiếng này phụ hoàng cái này một cái rắn rắn chắc chắc quỳ lạy đại lễ, càng làm cho Tần Ngạo trong lòng thoải mái tới cực điểm. Kia mười thánh tử, cho đến nay, đối mặt hắn lúc cũng bất quá hơi hơi không lời, hắn có thể cảm giác được kia phần miễn cưỡng. Tần Ngạo thậm chí ẩn ẩn có loại trực giác, những cái kia mắt cao hơn đầu thượng giới thiên tiêu, sớm muộn sẽ cùng hắn mỗi người đi một ngả. Mà Diệp Phàm cung kính, thì để hắn cảm thấy, cái này nhi tử có lẽ mới thật sự là có thể một mực đi theo hắn người. Phàm nhi miễn lễ, Tần Ngạo tiến lên một bước, tự tay đem Diệp Phàm đỡ dậy, ngựa khí mang theo hiếm thấy ôn hòa, chấm sớm đã nói qua, người ta tên là quân thần, thực cùng phụ tử, trong âm thầm không cần để ý những này nghi thức xa giao. Diệp Phàm thuận thế đứng dậy, nhưng như cũ có chút không người, thái độ khiêm tốn mà thành khẩn, phụ hoàng bây giờ là cao quý chúa tể một giới, thống ngự bát hoàng, uy thêm tứ hải, lễ không thể bỏ. Nhi thần trong lòng đối phụ hoàng kính ngưỡng, cũng không nghi thức xa giao có khả năng biểu đạt bằng nhất. Lời nói này, nói đến giọt nước không lọt, đã tuân thủ nghiêm ngặt thật tiết, lại phát huy vô cùng tinh tế biểu đạt tình cảm quấn quýt, nghe được Tần Ngạo trong lòng càng là vô cùng hưởng thụ, nụ cười trên mặt lại rõ ràng mấy phần. Hắn vô Diệp Phàm bà bay, chỉ vào trên bản đồ phương nam kia phiến bị đánh dấu vì vân mộng đầm lầy rộng lớn khu vực, đứng lên mà nói: "Phàm nhi, ngươi nhìn cái này phương nam chướng lệ chi địa, Tiêu Trần mấy cái kia chó nhà có tang, bây giờ liền ẩn nút tại đây. Theo ý kiến của ngươi, nên xử trí như thế nào?" Chương 539, hỏi kế chương 539, hỏi kế Tần Ngạo nhìn như hỏi thăm, kỳ thực trong lòng đã có khuynh hướng. Hắn là người hai đời, đều quật khởi tại không quan trọng, biết rõ chẳng thảo trừ căn đạo lý, càng hưởng thụ đem địch nhân triệt để nghiền nát khoái cảm. Hắn thấy, Tiêu Trần đám người đã là cá trong chậu, tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà, Diệp Phàm cũng không lập tức phụ họa. Hắn có chút nhíu mày, trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm rõ ràng mà trầm ổn, "Phụ hoàng, nhi thần coi là, Tiêu Trần, Hàn Dục bọn người, bây giờ đã như trong gió nên tàn, đại thế đã mất. Vân Mộng Trạch nơi hiểm yếu mặc dù có thể bằng nhất thời, lại khó ngăn phụ hoàng huy hoàng thiên uy. Tiêu diệt bọn hắn, bất quá là vấn đề thời gian, hoặc sớm hoặc muộn, cũng không muốn chất khác nhau." Tần Ngạo nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Phàm sẽ nóng lòng biểu hiện, chủ trương lập tức xuất binh, vì chính mình báo thù rửa hận, lại không nghĩ rằng hắn đúng là như vậy phản ứng. "Ồ." Tần Ngạo có chút hăng hái mà nhìn xem Diệp Phàm, "Vậy theo ngươi ý kiến, việc cấp bách vì sao?" Diệp Phàm ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên đón lấy Tần Ngạo nhìn chăm chú, ngựa khí trở nên trịnh trọng lên, "Phu hoàng, nhi thần coi là, việc cấp bách cũng không phải là tiêu trừ chỉ là tàn đảng, mà là hóa tà thanh chính, thu nạp thiên hạ nhân tâm." "Hóa tà thanh chính?" Tần Ngạo hơi nhíu mày, cái từ này xúc động hắn thần kinh mẹ cảm. Hắn xuất thân ma đạo, dựa vào huyết tinh giết chóc cùng cường hành vũ lực cướp đoạt thiên hạ, đây là mọi người đều biết sự thật, cũng là rất nhiều tự xưng là chính đạo chi sĩ đến nay còn tại âm thầm mâu thuẫn căn nguyên. "Đúng vậy." Diệp Phàm ngữ khí kiên định, tiếp tục nói, "Phụ hoàng có biết, vì sao thánh triều đã nhất thống Trung Châu, binh phong đánh đâu thắng đó, nhưng như cũng có quần quần sóng ngầm, vẫn có không ít người lòng mang dị chí. Thậm chí kia bên trong Vân Mộng Trạch tàn quân, vẫn có thể bị một số người coi là hy vọng." Hắn không đợi Tần Ngạo trả lời, liền tự hỏi tự trả lời, căn nguyên một tròng, liền ở chỗ danh phận hai chữ. "Phụ hoàng chính là ma đạo xuất thân, việc này thiên hạ đều biết. Tại rất nhiều ngu muội người, nhất là những cái kia bị cái gọi là chính đạo lý niệm độc hại đã sâu hủy quân tử xem ra, ma chính là tà, chính là ác. Bọn hắn e ngại phụ hoàng vũ lực, chưa hẳn tâm phục khẩu phục. Thậm chí, chúng ta thánh triều nội bộ, một ít tướng sĩ cậy và phụ hoàng như thế, làm việc không kiêng nể gì cả, cướp bóc, giết chóc, tu luyện tà công sự tình sợ khó chịu tuyệt, đây càng ngồi bước ngoại giới đối thánh triều chính là ma hướng nói xấu." Diệp Phàm lời nói như là trọng truy, đánh bại Tần Ngạo trong lòng. Hắn cũng không phải là không nhìn thấy những vấn đề này, nhưng Di Vãng tổng cho rằng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, những này việc nhỏ không đáng kể không quan trọng gì. Giờ phút này bị Diệp Phàm điểm phá, không khỏi để hắn suy nghĩ sâu xa. "Ý của ngươi là?" Tần Ngạo ánh mắt thâm thúy. Diệp Phàm hít sâu một hơi, ném ra hắn nghĩ sâu tính kỹ kế hoạch, "Nhi thần coi là, phụ hoàng muốn thành liền vạn thế không nổ chi cơ nghiệp, tuyệt không thể chỉ dựa vào vũ lực uy hiếp. Việc cấp bách là triệt để thay đổi thánh triều hình tượng. Phụ hoàng không thể lại là ma tôn mà xác nhận thánh hoàng là bình định lập lại trật tự, kết thúc loạn thế minh chủ. Thánh triều không thể lại là ma hướng mà xác nhận đường đường chính chính, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh chính đạo khôi thủ. Như thế nào thay đổi?" Tần Ngạo thân thể hơi nghiêng về phía trước, hiển nhiên bị cái này to gan ý nghĩ hấp dẫn. Hắn đến từ địa cầu, thực chất bên trong cũng không phải là thuần túy giết chóc của ma, biết rõ dư luận cùng lòng người tầm quan trọng, chỉ là tại cái này được nhục cường thực thế giới, Dị Vãng càng tin phụng nắm đấm mà thôi. "Lập quy củ, hành vương đạo." Diệp Phàm chém đinh chặt sắt, mời phụ hoàng lập tức ban xuống nghiêm chỉ, chiêu cáo thiên hạ, từ ngày này trở đi, thánh triều chỉ hạ, nghiêm cấm hết thệ tà ma việc ác. Phàm thánh triều tướng sĩ, quan viên, thậm chí phụ thuộc tu sĩ, không được lạm sát kẻ vô tội, không được cướp bóc bách tính, không được tu luyện hữu thương tiên hòa ác độc ma công. Dĩ vãng có lẽ có bị tình thế ép buộc, có lẽ có cá biệt bại hoại gây nên, phụ hoàng nhưng hạ chỉ đặc xá trước tội, nhưng từ ý chỉ hạ đạt ngày lên, lại có xúc phạm người. Diệp Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, làm cái vung đao thủ thế, vô luận thân phận cao thấp, vô luận công lao lớn nhỏ, một khi thẩm tra, trước mặt mọi người xử quyết, lấy chính điển hình. Chúng ta muốn để người trong thiên hạ nhìn thấy, phụ hoàng thiên hạ là giảng quy củ thiên hạ, là tươi sáng cả khôn. Chúng ta phải dùng nghiêm khắc nhất thủ đoạn, thanh tẩy sạch thánh triều nội bộ sau cùng mà tính. Giết người lập uy, nhưng muốn giết là chính chúng ta trong trận doanh không tuân quy của người. Như thế mới có thể nhanh nhất địa thủ tín tại dân. Diệp Phàm thanh âm sục sôi, phụ hoàng, từ nay về sau, ngài chính là chính đạo, thánh triều chính là chính đạo. Chúng ta chiếm cứ đại nghĩa danh phận, trưởng khống lực lượng tuyệt đối, phổ biến nền chính trị nhân từ tuyển chọn nhân tài bất luận xuất thân, để bách tính có thể an cư lạc nghiệp, để tu sĩ có trường mà theo. Dân già, thiên hạ nhân tâm tự nhiên quy thuận. Hắn cuối cùng chỉ hướng trên bản đồ Vân Mộng Trạch, ngữ khí mang theo một loại thấy rõ tương lai thông dòng, đợi cho thiên hạ quy tâm, vạn dân ca tụng phụ hoàng thánh minh thời điểm, Tiêu Trần những cái kia dương nghiệt, cầm chính đạo cờ sĩ liền tự sụp đổ. Bọn hắn liền thành chân chính nghịch tặc, là trở ngại thiên hạ an bình chướng ngại vật. Tới lúc đó, nội bộ bọn họ đều sẽ sụp đổ, bách tính sẽ chủ động hướng chúng ta cung cấp tung tích của bọn hắn. Tiêu diệt bọn hắn, bất quá là phụ hoàng một đạo thánh chỉ sự tình, thậm chí khả năng không cần chúng ta động thủ, tự có kia khát vọng lập công, hoặc là bị bọn hắn quấy rầy thế lực chung quanh đem nó tiêu diệt. Đây là rút tuổi dưới đáy nổi phía trên sách, xa so với một vị cực kỳ hiếu chiến, càng có thể hiện lộ rõ ràng phụ hoàng chi thánh minh, củng cố thánh triều chi cơ nghiệp. Một phen, trật tự rõ ràng, mạnh như thác đổ, không chỉ có chỉ ra vấn đề căn nguyên, càng đưa ra cụ thể có thể thực hiện, ánh mắt lâu dài xét lược. Tần Ngạo nghe xong, nửa ngày không nói gì, hắn cẩn thận nhai nuốt lấy Diệp Phàm mỗi một chữ. Hắn đến từ xã hội hiện đại linh hồn, có thể rõ ràng phân biệt ra được, Diệp Phàm lời nói này tuyệt không phải a duôn đính hót, mà là chân chính đứng ở kẻ thống trị góc độ, vì hắn giang sơn vĩnh cố suy nghĩ. Trong đó quân nhu, lòng người nắm chắc, thậm chí để hắn cái này làm người hai đời kẻ ra đời đều âm thầm gật đầu. Nhất là Diệp Phàm câu kia phụ hoàng chính là chính đạo giết người lập vi muốn giết mình người càng là nói đến hắn trong tấm khảm. Hắn Tần Ngạo há nguyện vĩnh viễn mang một cái ma đầu mũ. Ai không muốn lưu danh sử xanh, bị vạn dân kính ngưỡng? Huống chi, kế này như thành, không chỉ có thể tan rã địch nhân căn cơ, càng có thể cực đại củng cố sự thống trị của hắn, tiêu trừ nội bộ không ổn định nhân tố. Nghĩ tới đây, Tần Ngạo nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt càng là tràn đầy thưởng thức và vui sướng. Cái này nhi tử không chỉ có trung tâm đáng khen, càng giống như hơn này chắc tuyệt chính trị ánh mắt cùng cổ tay, quả thực là thượng thiên ban cho hắn lễ vật.
Tốt, tốt, tốt.
Tần Ngạo vỗ tay cười to, nói liên tục ba chữ tốt, trên mặt đều là rộng mở trong sáng mừng rỡ. Phàm nhi lời ấy thật là lời bằng ngọc, nhu tính sâu xa. Câu câu nói đến vi phụ tâm khảm bên trong. Châm cho tới nay, về bộn nhiều việc chinh chiến, ngược lại là không để ý đến cái này thu nạp lòng người trọng yếu một vòng. Không tệ, châm muốn không phải một cái tràn ngập sợ hãi thiên hạ, mà là một cái vạn dân quy tâm, chân chính nhất thống Giang Sơn. Hắn càng xem Diệp Phàm càng là hài lòng, trong lòng kia phần bởi vì không cách nào sinh dục mà cất giấu bất an, tựa hồ cũng bị hòa tan không ít. Có con như thế, còn cầu mong gì? Người tới. Tần Ngạo hăng hái, cao giọng quát. Ngoài điện đứng hầu cận thần lập tức không người đi vào. Lập tức mô phỏng chỉ. Tần Ngạo thanh âm rộng lớn, mang theo không thể nghi ngờ ý chí, lấy chấm chi danh, ban hành thiên hạ. Tương đạo chỉ trong tương lai đem khắc sâu cải biến thánh triều diện mạo, chỉ tại hóa tà thành chính chính lệnh, chính vào buổi tối hôm ấy, từ tòa này lâm thời hành cung bên trong phát ra, như là đầu nhập mặt hồ cục đá, chắc chắn tại mảnh này vừa mới kinh lịch chiến hỏa tẩy lễ đại địa bên trên, kích thích tầng tầng gợn sóng. Mà dâng lên này sách Diệp Phàm, tại Tần Ngạo trong lòng địa vị, không thể nghi ngờ nặng thêm mấy phần. Chương 540, ngoài ý muốn giúp đỡ chương 540, ngoài ý muốn giúp đỡ rời đi Tần Ngạo cái kia như cũng đèn đuốc sáng chương hành cung, ngoài điện thanh lãnh gió đêm để Diệp Phàm có chút thở phào một cái. Cùng vị kia tâm tư thâm trầm, uy thế nhật trọng phụ hoàng một chỗ, mỗi một khắc đều cần treo lên 12 phần tinh thần. Hắn nhìn như ung dung đối đáp, phía sau là vô số cái ngày đêm đối với thế cục phỏng đoán cùng đối Tần Ngạo tâm lý tinh chuẩn nắm chắc. Hóa tà thành chính sách lược bị tiếp thu, cái này nằm trong dự đoán của hắn, nhưng cũng mang ý nghĩa, hắn ở này trước tên là thánh triều cự luân bên trên, buộc đến càng ngày càng sâu. Hắn cất bước muốn hướng chỗ ở của mình đi đến, suy nghĩ còn đắm chìm trong mới tấu đối với tương lai quy hoạch bên trong. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa đi hạ trước điện bậc thang, đi vào một đầu tương đối yên lặng hành lang chỗ bóng tối lúc, một cỗ băng lạnh thấu xương, cô đọng như thực chất sắc ý, như là ẩn nút đã lâu gián độc, đông nhiên khóa chặt hắn cổ họng. Diệp Phàm toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng đấy. Hắn thậm chí không kịp thấy rõ người đến, thân thể đã bản năng làm ra phản ứng, dưới chân bộ pháp quỷ quệt một sai, thân hình giống như quỷ mị hướng về sau phiêu thối, đồng thời thể nội pháp lực mãnh liệt, trước người bày ra tầng tầng phòng ngự lồng ánh sáng. Suy, một điểm hàn mang, nhanh đến mức siêu việt tư duy, cơ hồ là dán da của hắn lướt qua, đem hắn bày ra ba tầng trước lồng ánh sáng như là giấy tùy tiện xé rách. Cuối cùng, một cây cuốn quanh lấy huyết sắc sát khí trường thương mũi thương, vững vàng đứng tại hắn cổ họng nửa trước tất chỗ, băng lanh thương mang kích thích hắn làn da nổi lên nhỏ bé vô cùng. Thân súng về sau, chiến vô cực tấm tia lạnh lùng mà tràn ngập lệ khí mặt, từ trong bóng tối chậm rãi hiện hiện. Hắn ánh mắt như là nhìn xem một con dê đợi làm thịt, tràn đầy không che giấu chút nào chán ghét cùng sắc cơ. Diệp Phàm ổn định thân hình, nhìn xem gần trong gang tấc liệt thiên mũi thương, trên mặt cũng không xuất hiện chiến vô cực trong dự đoán thất kinh, ngược lại câu lên một vòng băng lãnh, mang theo vài phần đùa cợt độ cong. Chiến thánh tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đêm khuya chờ đợi ở đây, hẳn là phụ hoàng lại có mới ý chỉ cần truyền đạt. Sự chấn định của hắn càng thêm chọc giận chiến vô cực. Chiến vô cực ghét nhất chính là Diệp Phàm loại này nhìn như cung kính, kỳ thực chất bên trong mang theo một loại khó nói lên lời xa cách cùng tính toán tư thái. Nhất là mới, hắn mơ hồ cảm giác được Tần Ngạo đối Diệp Phàm tán thưởng cùng kia âm thanh Phàm Nhi càng làm cho trong lòng hắn lửa cháy. Ý chỉ. Chiến vô cực cười nhạo một tiếng, mũi thương lại hướng về phía trước tới gần một phần, cơ hồ muốn chạm đến Diệp Phàm biết hầu. Có, ta ý chỉ chính là, ta càng ngày càng nhìn ngươi không vừa mắt, cho nên nghĩ quyết định vẫn là hiện tại liền giết ngươi, để cho ta suy nghĩ thông suốt. Hắn lý do đơn giản, thô bạo, lại tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo. Tại chiến vô cực giá trị quan bên trong, lực lượng chính là hết thảy, thấy ngứa mắt, giết chính là, cần gì nhiều như vậy lý do? Nhất là Diệp Phàm loại này chỗ tựa lương phản thượng bị cô thần giết cũng liền giết, hắn tin tưởng Tần Ngạo cho dù bất mãn cũng sẽ không thật vì một cái người chết cùng hắn cái này thánh tử triệt để trở mặt. Lời còn chưa dứt, chiến vô cực cổ tay rung lên, liệt thiên thương hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngỏm, không còn lưu lại, đâm thẳng Diệp Phàm mi tâm. Một thương này so trước đó tại Vọng Châu thành địa lao lúc càng thêm tàn nhẫn quả quyết, hiển nhiên là thật muốn lấy tính mệnh của hắn. Diệp Phàm con ngươi đột nhiên co lại, biết rõ sinh tử một đường, hắn không dám có chút giữ lại, mới vừa vào trường sinh cảnh pháp lực toàn diện bộc phát. Hắn biết rõ liều mạng tuyệt không phải chiến vô cực đối thủ, thân hình như là trong gió tơ liễu, thi triển ra tinh diệu tuyệt luân thân pháp, tại một tấc vuông cực tốc né tránh, đồng thời hai tay kết ấn, tường đạo hoặc nặng nghề, hoặc quỷ quyệt phòng ngự pháp thuật trong nháy mắt thành hình, ý đồ ngăn cản tiết như bóng với hình huyết sát thương mang. Ken, bành, xoẹt, hành lang bên trong khí kình giao kích không ngừng bên hai. Diệp Phàm phòng ngự pháp thuật tại liệt tiên thương kinh khủng công kích đến không ngừng vỡ vụn, tiêu tán năng lượng đem hành lang của đá, mặt đất cắt chém đến vết thương chồng chất. Hắn mặc dù kiệt lực của nhau, nhưng thực lực chênh lệch cuối cùng khó mà đền bù. Chiến vô cực thương pháp bá đạo tuyệt luân, mỗi một kích đều ẩn chứa băng sơn liệt thạch lực lượng cùng ngăn mòn tâm thần sát lục ý chí, làm cho Diệp Phàm hiện tượng hoàn sinh, ống tay áo bị thương mang vạch phá, cánh tay, đầu vai đã bị vạch ra mấy đạo sâu đủ thấy xương vết máu, máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ áo bào. Chiến vô cực trên mặt nụ cười tàn nhẫn càng ngày càng thịnh, như là mèo hí chuột. Hắn hưởng thụ loại này từng bước một đem đối thủ đẩy vào tuyệt cảnh cảm giác. Sâu kiến trung quy là sâu kiến, coi là trèo lên cành cây cao liền có thể cải biến vận mệnh. Hạ giới tạp thoái, cũng xứng cùng bọn ta đặt song song. Hắn nhìn chuẩn một sơ hở, liệt thiên thương như là độc long xuất động. Huyết sát chi khí ngưng tụ tại một điểm, đâm thẳng Diệp Phàm tim. Một thương này, tốc độ nhanh đến cực hạn, góc độ xảo trá tàn nhẫn, Diệp Phàm lực cũ đã hết lực mới chưa sinh, mắt thấy đã là tránh cũng không thể tránh. Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng tuyệt vọng, thật chẳng lẽ phải bỏ mạng nơi này. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dừng tay. Một cái thanh lãnh đến không mang theo mảy may khói lửa nhân gian khí thanh âm, đột ngột tại hành lang bên trong vang lên. Thanh âm này cũng không lớn, lại phảng phất ẩn chứa kỳ dị nào đó pháp tắc lực lượng, rõ ràng xuyên thấu kịch liệt tiếng đánh nhau, truyền vào hai người trong hai. Theo thanh âm vang lên, một đạo thuần trắng kiếm khí phát sau mà đến trước, cũng không phải là công hướng chiến vô cực, mà là vô cùng tình chuẩn điểm vào liệt thiên thương mũi thương phía cạnh. Chen, một tiếng thanh thúy vang lên. Chiến vô cực cái này tất sát một thương, lại bị đạo này nhìn như nhẹ nhàng kiếm khí điểm đến có chút lệch ra, sát Diệp Phàm dưới xương sườn lướt qua, đem hắn sau lưng cột đá hoành ra một cái độc lớn. Chiến vô cực thu thương lui lại một bước, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía hành lang một chỗ khác, ánh mắt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Trúc Khuynh Thành. Dưới ánh trăng, Trúc Khuynh Thành một bộ váy trắng, lặng lặng mà đứng, tựa như nguyệt cung tiên tử rơi phàm trần, nhưng lại tản ra người sống chớ gần tịch diệt khí tức. Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ lại không có một gợn sóng, cặp con ngươi kia trống rỗng đảo qua giữa sân chật vật Diệp Phàm cùng đằng đằng sát khí chiến vô cực, thản nhiên nói, "Là ta, ngươi nhất định phải giúp hắn." Chiến vô cực cưỡng chế lấy lửa giận, liệt thiên thương bên trên huyết sát chi khí lăn lộn không ngớt, nhiều lần xấu ta chuyện tốt. Thật coi ta sợ ngươi hay sao? Trúc Khuynh Thành ánh mắt bình tĩnh không lay động, thanh âm vẫn không có bất luận cái gì chập trùng, ta chỉ là không muốn bị một chút hữu dung bông yêu, chỉ biết dính cái dung của thất phu người hỏng đại sự. Hữu dung bông yêu, cái dung của thất phu. Chiến vô cực giận quá mà cười, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trúc Khuynh Thành, ý đồ từ trên mặt nàng tìm tới một tia tâm tình chập chờn, ác độc điệu nói ra, Trúc Khuynh Thành, ngươi năm lần bảy lượt che chở tiểu tử này, nếu không phải biết ngươi tu chính là kia đồ bỏ vô tình đạo, chạm tình tuyệt dụng, ta cơ hồ muốn coi là ngươi là coi trọng tên tiểu bạch kiểm này. Lời nói này cực kỳ vũ nhục, ý đang chọc giận Trúc Khuynh Thành, buộc nàng thất thố. Nhưng mà Trúc Khuynh Thành phản ứng vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch băng lãnh, nàng thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có biến hóa chút nào, chỉ là nhàn nhạt lặp lại một lần, nếu biết ta tu vô tình đạo, vậy ngươi liền biết ta sẽ chỉ lấy đại thế làm trọng. Chiến vô cực ngực kịch liệt chập trùng, hắn biết dây dưa nữa xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Trúc Khuynh Thành thực lực thâm bất khả chắc, hắn cũng không nắm chắc tất thắng, mà lại đối phương chuyển ra hỏng đại sự lý do, hắn như lại khăng khăng độc thủ, ngược lại rơi xuống tầm thường. Hừ, tốt, rất tốt. Chiến vô cực hung hăng trừng Diệp Phàm một chút, ánh mắt kia sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tiểu tử, lần này coi như số ngươi gặp may, lần sau ta nhìn còn có ai có thể bảo vệ được ngươi. Nói xong, hắn không còn lưu lại, hừ lạnh một tiếng, nâng lên liệt tiên đường, thân hình hóa thành một đạo huyết quang, biến mất ở trong màn đêm. Hành lang bên trong chỉ còn lại tràn ngập mùi máu tươi, vỡ vụn vết tích, cùng tương đối không lợi Diệp Phàm cùng Trúc Khuynh Thành. Diệp Phàm che lấy dưới xương sườn nóng bỏng vết thương, cố nén kịch liệt đau nhức, đối Trúc Khuynh Thành thật sâu bái chào, ngựa khí chân thành, đa tạ tiên tôn xuất thủ lần nữa cứu giúp. Ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Đây cũng không phải là Trúc Khuynh Thành lần thứ nhất tại hắn cùng chiến vô cực xung đột lúc ra mặt giải bây rồi. Vị này tu luyện vô tình đạo, nhìn như đối hết thảy đều thờ ơ thánh tử, tại sao lại nhiều lần tương trợ chính mình cái này phản đồ? Trúc Khuynh Thành đối với Diệp Phàm nói lời cảm tạ, chỉ là khẽ gật đầu, thanh lãnh ánh mắt ở trên người hắn kia mấy chỗ vết thương ghê rợn bên trên dừng lại một cái chớp mắt, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nàng không có hỏi thăm thương thế, không có an ủi, càng không có giải thích mình tại sao lại vừa lúc xuất hiện. Phản phất nàng vừa rồi làm hết thảy, thật chỉ là ra ngoài không muốn hỏng đại sự loại này băng lãnh mà hiệu quả và lợi ích suy tính. Tự giải quyết cho tốt. Nàng chỉ để lại bốn chữ này, thanh âm vẫn như cũ bình thản không gợn sóng, lập tức bóng trắng lóe lên, tựa như lúc đến lặng yên không một tiếng động biến mất tại hành lang cuối cùng, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Diệp Phàm một mình đứng tại chỗ, gió đêm thổi qua, mang theo vết thương lạnh lẽo thấu xương. Hắn nhìn qua Trúc Khuynh Thành biến mất phương hướng, trầm mặc hồi lâu. Trong đầu hiện lên trong khoảng thời gian này đủ loại, Trúc Khuynh Thành mấy lần nhìn như trùng hợp giải bày, kia thanh lãnh cô tuyệt thân ảnh. Cuối cùng, hắn lắc đầu, đem trong đầu những cái kia phân loạn rườm rà suy nghĩ xua tan, thấp giọng tự nói, phảng phất tại thuyết phục mình, thôi. Chắc là nàng lấy đại cục làm trọng, không muốn nhìn thấy thánh triều nội bộ tại lúc này sinh ra không cách nào khống chế phân tranh đi. Dù sao, ta hóa tả thành chính kế sách, có lẽ chính hợp nàng ý. Hắn đem phần này không hiểu chiếu cố đổ cho lạnh như băng lợi ích cân nhắc. Chỉ có nghĩ như vậy, mới có thể để cho hắn tại cái này nguy cơ tứ phía, bộ bộ kinh tâm hoàn cảnh bên trong, cảm thấy một tia an tâm. Chương 541, Hàn Quân Như chương 541, Hàn Quân Như mấy năm trở lại đây, như thời gian qua nhanh. Trung Châu nội địa, ngày xưa kháng thánh minh tổng đàn địa điểm cũ bên trên, nguy nga tráng lệ thánh triều hoàng thành đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắc thạch làm cơ sở, kim ngói che đỉnh, dưới ánh mặt trời lóng lánh uy nghiêm mà lạnh lẽo cứng rắn quan trạch. Hoàng thành trước cửa chính là một mảnh cực kỳ khoáng đạt quảng trường. Giờ phút này, trong sân rộng lâm thời dựng đài cao trung quanh, người đông nghìn nghịt. Hôm nay cũng không phải là khánh điện, mà là pháp trường. Trên đài cao, mấy thân mang tàn phá thánh triều chế thức áo giáp, lại toàn thân tản ra chưa tan hết huyết tinh cùng tà khí tu sĩ, bị pháp lực giam cấm, cưỡng ép đến tại chát đao trước đó. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, có người ý đồ dễ dỗi chửi mắng, lại bị sau lưng vệ sĩ hung hăng đá vào đầu gối, chỉ có thể phát ra ô ô gào thét. Dưới đài, vây xem không chỉ là thánh triều quân sĩ, càng có đại lượng được cho phép tiến vào hoàng thành khu vực Trung Châu bản thổ tu sĩ cùng dân chúng bình thường. Ánh mắt của bọn hắn phức tạp, có sợ hãi, có hiếu kỳ, cũng có mấy phần ẩn tàng rất sâu khoái ý. Đài cao một bên, sắp đặt một tòa hoa cái. Diệp Phàm ngồi ngay ngắn dưới, thân mang một bộ màu đen viền vàng áo mã bảo, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có cặp kia thâm thúy đôi mắt, lãnh đạm quét mắt dưới đài hết thảy. Mấy năm quyền thế hung đúc, để trên người hắn rút đi mấy phần đã từng ngây ngô, nhiều hơn mấy phần không giận tự uy trầm ổn. Hắn bây giờ là Thánh Hoàng Nghĩa Tử, Thế Thiên Tuần Thú, chấp trưởng hình luật giám sát quyền lực, danh phủ kỳ thực dưới một người, trên bằng người. Canh giờ đã đến, giám hình quan cao giọng tuyên đọc tội trạng. Vương Hổ, lý sát bảy người, thân là thánh triều trấn thủ thiên tướng, tổn hại Thánh Hoàng Nhân Đức, nhiều lần phạm thánh triều cấm lệnh tự mình tu luyện phệ hồn ma công giết hại trì hạ phạm nhân bách tính 137 miệng, chứng cứ vô cùng xác thực, tội ác tày trời, theo luật trảm lập quyết. Tội trạng tuyên đọc hoàn tất, dưới đài vang lên một trận đè nén bạo động. Giết hại phạm nhân, cái này tại quá khứ loạn thế có lẽ nhìn lắm thành quen, nhưng ở thánh triều mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, cũng đã vì thế xử tử mấy nhóm quan lớn hiển quý về sau, bực này hành vi không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến thiết luật. Diệp Phàm có chút đưa tay, không có lời thừa thãi. Bên cạnh chấp hình quan hiểu ý, vẫn đủ trung khí, quát lên một tiếng lớn, chém. Lệnh tiễn rơi xuống đất, sáng như tuyết chát đao ẩm vàng rơi xuống. Huyết quang tái hiện, mấy viên đầu người lăn xuống trên mặt đất, trên mặt còn ngưng kết lấy trước khi chết hoảng sợ. Không đầu thi thể bị vệ sĩ cấp tốc kéo đi, chỉ có trên mặt đất kia một vũng lớn chói mắt đỏ tươi, tỏ rõ lấy vừa rồi phát sinh hết thảy. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong đám người không biết là ai trước hô một tiếng, giết đến tốt. Ngay sau đó, gọi tốt thanh âm liên tiếp, dần dần nối thành một mảnh. Tiếng kêu này bên trong, có đối luật pháp có thể mở rộng phát tiết, có đối diện hướng ma đạo tứ ngược thống hận, càng có đối trên đài vị kia tuổi trẻ quyền thần bàn tay sắt thủ đoạn kính sợ. Diệp Phàm mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy. Tân Ngạo toàn bộ tiếp thu hắn đề nghị, mấy năm xuống tới, lấy thủ đoạn thiết huyết thanh tẩy nội bộ, phàm là xúc phạm lệnh cấm, nhất là giết hại phàm nhân, tu luyện tà công người, vô luận thân phận công lao, hết thảy nghiêm trị không tha. Ban sơ còn từng gây nên bộ phận ma đạo bộ hạ cũ mãnh liệt bắn ngược, nhưng ở Tần Ngạo tuyệt đối vũ lực ủng hộ và Diệp Phàm chu đáo chặt chẽ chuẩn bị dưới, tất cả phản kháng đều bị vô tình nghiền nát. Từng đám ngày xưa kêu binh hãn tướng đầu người rơi xuống đất, rốt cục đổi lấy thánh triều cảnh nội trật tự sơ bộ quét sạch, cũng làm cho thánh triều kia ma hướng ô danh bắt đầu một chút xíu bị rửa sạch. Phong bình, đúng là khó khăn chuyển hướng. Bây giờ thánh triều nội bộ cách cục đã rõ ràng. Diệp Phàm làm Tần Ngạo tín nhiệm nhất tâm phúc cùng nghĩa tử, quyền thế ngút trời. Mười đại thánh tử mặc dù địa vị siêu nhiên, cùng Diệp Phàm trên danh nghĩa bình khởi bình tọa, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, thánh tử nhóm, nhất là lấy chiến vô cực cầm đầu phái cấp tiến, cùng thánh hoàng Tần Ngạo ở giữa đã hơi đi xa dần, ngược lại là Diệp Phàm vị này cô thần thánh quyến Nhật Long. Pháp trưởng công việc hoàn tất, đám người dần dần tán đi. Diệp Phàm đứng dậy, đang chuẩn bị trở về cung thành báo cáo công tác. Một nam tử lại cười tiến lên đón. Người này quần áo cũng không hoa lệ, chỉ là một bộ đơn giản áo nho màu xanh, bên hông tùy ý treo một cái hồ lô rượu, khuôn mặt tuấn lãng, giữa lông mày tự mang một cỗ lỏng lẻo chi khí, cùng chung quanh túc sát hoàn cảnh không hợp nhau. Chính là mười đại thánh tử bên trong, xếp hạng thứ 5 Hàn Quân Như. Cùng cái khác thánh tử hoặc lạnh lùng, hoặc căm thù thái độ khác biệt, Hàn Quân Như là một cái duy nhất nguyện ý cùng Diệp Phàm bình đẳng trò chuyện, thậm chí quan hệ coi như không tệ. Hắn xuất thân nho ra, lại không có chút nào hủ nho chua sót, ngược lại càng giống là cái cầm kiếm thiên nhai hiệp khách. Hắn cũng là thánh tử bên trong đối Diệp Phàm hóa tà thành chính kế hoạch thưởng thức nhất người. Diệp huynh, vất vả. Hàn Quân Như cười chắc tay, ngữ khí tùy ý mà chân thành. Diệp Phàm dừng bước lại, trên mặt cũng lộ ra một tia vừa đúng ý cười, hoàn lễ nói, Hàn thánh tử quá khen, thuộc bổn phận sự tình tôi. Nếu không phải thánh hoàng bệ hạ lôi đình thủ đoạn, cùng Hàn thánh tử chờ hết sức ủng hộ, Diệp Mô dù có lòng, cũng khó thành sự tình. Hắn lời này nửa là khách khí, nửa là sự thật. Thanh gậy nội bộ lực càng to lớn, nếu không phải Tần Ngạo cường lực ủng hộ, cùng Hàn Quân Như chờ số ít tán đồng đạo này thánh tử chưa từng minh xác phản đối, chỉ bằng vào hắn Diệp Phàm, tuyệt khó phổ biến. Hàn Quân Như khoát tay áo, thu liễm tiểu dung, nghiêm mặt nói, Diệp huynh không cần kiêm tốn. Hợp quy tắc trật tự, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, đây là đại công đức. Nhìn xem thế gian này ít chút uổng mạng oan hồn, tâm ta rất an ủi. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài chưa hoàn toàn rửa giấy sạch sẽ vết máu, trong mắt lóe lên một tia chân chính thương xót. Cái này cùng Diệp Phàm đem cử động lần này coi là củng cố quyền lực, thu nạp lòng người thủ đoạn, có bản chất khác biệt. Hai người lại khách sáo vài câu, đơn giản là nói về một chút luật pháp phổ biến bên trong chi tiết cùng các nơi kiến thức. Hàn Quân Như ngôn ngữ khôi hài, kiến thức uyên bác, cùng hắn trò chuyện thật là nhẹ nhõm. Một lát sau, Diệp Phàm lấy cần hướng Thánh Hoàng phục mệnh làm lý do, cáo từ rời đi. Hàn Quân Như đứng tại chỗ, cũng không lập tức rời đi. Nụ cười trên mặt hắn dần dần nhạt đi, cầm lấy bên hông hồ lô rượu, mở ra cái nắp, ngửa đầu được một hớp, ánh mắt lại xa xa rơi vào Diệp Phàm từ từ đi xa, thẳng tắp lại lộ ra một tia cô tịch trên bóng lưng. Ánh mắt của hắn trở nên có chút thâm thúy, đã không còn trước đó lỏng lẻo, ngược lại mang theo một tia khó nói lên lời tìm tòi nghiên cứu cùng phức tạp. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm nhẹ cơ hồ chỉ có mình có thể nghe thấy, hóa tà thành chính, thu nạp lòng người. Diệp Phàm, ngươi đến tột cùng là thật muốn vì thiên hạ này mưu một cái thái bình, vẫn là có mục đích khác? Chương 542, duy nhất hy vọng. Chương 542, duy nhất hy vọng. Phương Nam, vân mộng đầm lấy chỗ sâu. Cùng ngoại giới nghe đồn hung hiểm tuyệt địa, chứng lệ hoành hành khác biệt, tiên linh quốc bên trong lại là một phen khác cảnh tượng. Dãy núi vây quanh bên trong, linh khí mở mịt như sương, kỳ hoa dị thảo phồn thịnh, suối chảy thác tuôn len keng, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế địa thấp thoáng tại cổ một thúy trúc ở giữa. Trải qua Lục Tiểu Lạc cùng Lệ Hàn Châu mười mấy năm khổ tâm kinh doanh, cùng Tiêu Trần bọn người mang tới nhân lực vật lực bổ sung, mảnh này thế ngoại đảo nguyên đã đơn giản quy mô, trận pháp sơ nghiêm, muôn hình vạn trạng, trở thành kháng thánh minh sau cùng, cũng là vững chắc nhất căn cứ địa. Nhưng mà hôm nay tiên linh cốc chủ điện ngưng tâm điện bên trong, bầu không khí lại ngưng trọng đến như là phía ngoài vạn năm sương động. Tiêu Trần, Hàn Dục, Trần Tinh Hải, Lục Tiểu Lạc, Lệ Hàn Châu, Giang Triệt, Hồng Long Tượng chờ nhân vật trọng yếu đều xuất hiện. Một phần từ tiềm phục tại Trung Châu mật thám nỗ lực to lớn đại giới mới đưa ra tình báo, chính mở ra trong chúng nhân ở giữa bàn ngọc bên trên. Tình báo kỹ càng kỹ thuật năm gần đây thánh triều nội bộ phát sinh kỳ biến, thần ngạo tiếp thu Diệp Phàm kế sách, lấy thiết huyết cổ tay thanh tẩy nội bộ, đại lực phổ biến cái gọi là thánh triều cấm lệnh nghiêm cấm lạm sát, cướp bóc cùng tu luyện tà công, cũng đem từng đám ngày xưa có công nhưng xúc phạm lệnh cấm ma đạo bộ hạ cũ công khai xử quyết. Cùng Diệp Phàm như thế nào bởi vậy càng thêm đạt được tần ngạo tín nhiệm, quyền thế ngày long, cơ hồ cùng 10 thánh tử địa vị ngang nhau, thánh triều phong bình lại bắt đầu quỷ dị hướng chuyển biến tốt đẹp biến. Tiêu Trần sắc mặt dị thường khó coi, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hắn nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt bởi vì lâu dài ưu tư mà lộ ra càng thêm góc cạnh rõ ràng, hai đầu lông mày khóa lại tan không ra nặng nề. Hóa tà thanh chính, thu nạp lòng người. Tiêu Trần thanh âm trầm thấp, mang theo một loại khó nói lên lời cay đắng cùng cảm giác bị thất bại. Hảo thủ đoạn, thật sự là hảo thủ đoạn. Diệp Phàm hắn, đây là muốn đem chúng ta sau cùng nơi sống yên ổn cũng triệt để phá hỏng. Bọn hắn nguyên bản trông cậy vào thánh triều tiếp tục bạo ngược thống trị, từ đó mất đi lòng người, để bọn hắn có cơ hội xúc tích lực lượng chờ đợi thiên hạ có biến. Nhưng hôm nay, Tần Ngạo cùng Diệp Phàm chiêu này, không khác rút tuổi dưới đáy nổi. Như thánh triều thật tẩy trắng thành công, trật tự giành mạch, thậm chí thắng được bộ phận dân tâm, vậy bọn hắn những này trốn ở đầm lầy bên trong tàn đảng liền thật thành lịch sử trào lưu mà động trộm cướp lại không lực hiệu triệu cùng sinh tồn thổ nhưỡng. Trần Tinh Thải mím chặt môi, ánh mắt phức tạp. Diệp Phàm từng là đồ đệ của nàng, sự phản bội của hắn cùng bây giờ thành công giống một cây gai thật sâu đâm vào trong nội tâm nàng. Lục Tiểu Lạc cùng Lệ Hàn Châu cũng là sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn biết rõ cái này sách lược lợi hại. Một mảnh đè nén trong trầm mặc, Hàn Dục băng lanh thanh âm vang lên, phá vỡ tĩnh mịch, bây giờ nói những này đã ở không có gì bổ. Bọn hắn đại thế đã thành, chiếm cứ Trung Châu đất màu mỡ, tài nguyên nhân lực xa không phải chúng ta khốn thủ đầm lầy có thể so sánh. Dư luận có thể dẫn đạo, lòng người có thể thu mua, Tần Nạo cùng Diệp Phàm đi con đường này, xác thực tàn nhẫn hữu hiệu. Hắn dương mắt, băng hàn ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Tiêu Trần trên thân, kế sách hiện nay, phàn nàn vô dụng, chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết. Thế giới này, quy tắc cuối cùng giải thích quyền, chưa hề đều không tại tầm thường chúng sinh trong tay, mà tại đỉnh phong trên nắm tay. Linh giới thậm chí chư thiên vạn giới, cuối cùng nhìn vẫn là đứng đầu nhất chiến lực. Lời của hắn bén nhọn mà tàn khốc, nhưng trong nháy mắt để tỉnh đám người. Hàn sư đệ có ý tứ là? Tiêu Trần nhìn về phía hắn. Hàn Dục ngữ khí chém đinh chặt sắt, mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, dùng hết hết thảy tu luyện, xung kích thánh cảnh. Nếu chúng ta bên trong có người có thể vượt lên trước một bước, đăng lâm thánh cảnh, như vậy hết thảy thế cục đều đem lịch chuyển. Đến lúc đó, không phải bọn hắn đến diệt chúng ta, mà là chúng ta có được chủ động xuất kích, chém đầu trừ gian thực lực cùng cơ hội. Đây mới là chúng ta sinh cơ duy nhất. Thánh cảnh. Đây là một cái nặng nề mà xa xôi từ ngữ. Trường sinh cảnh cùng thánh cảnh ở giữa, kỳ thực danh trời. Từ xưa đến nay, vô số thiên tiêu đừng nói thánh cảnh, liền ngay cả thiên nhân cảnh cũng không có sở đến qua. Liền ngay cả Tiêu Trần chính bọn hắn, tiến đến trước đó cũng khoảng cách thánh cảnh còn có kém một bước. Nhưng đối diện không giống, đối diện tất cả đều là sớm vượt qua thánh cảnh tiên tôn cảnh cường giả. So với đối phương tới trước đạt thánh cảnh, cái này thật có thể làm được sao? Bất quá, không có người phản bác. Bởi vì Hàn Dục lời nói, là bọn hắn trước mắt duy nhất có thể nhìn thấy hy vọng phương hướng. Tiêu Trần hít sâu một hơi, trong mắt một lần nữa ngưng tụ lại ánh sáng sắc bén. Hắn trọng trọng gật đầu, Hàn sư đệ nói cực phải, là chúng ta trước đó quá chấp nhất tại thế lực tăng giảm cùng lòng người ủng hộ hay phản đối, suýt nữa quên căn bản của tu hành. Thực lực mới là hết thệ cơ sở. Kể từ hôm nay, trong cốc tài nguyên ưu tiên cung cấp, tất cả mọi người, bao quát người ta, nhất định phải quên đi tất cả tạp niệm, bế quan khổ tu. Tranh thủ tại thánh triều triệt để vững chắc căn cơ trước đó, đột phá cảnh giới. Mệnh lệnh được đưa ra, đám người tinh thần đều là chấn động, phản phất tại trong sương mù lại thấy được chỉ dẫn phương hướng hải đăng. Nhưng mà kia hải đăng quang mang nhưng như cũ yếu ớt, con đường phía trước vẫn như cũ gian nan. Một cố khó mà diễn tả bằng lời sầu lo vẫn tràn ngập tại mỗi người trong lòng. Thánh cảnh há lại dễ dàng như vậy đột phá? Bọn hắn thật có thể đuổi tại thánh triều triệt để tiêu hóa thành quả thắng lợi, hoặc là Tần Ngạo hoặc mười thánh tử có người dẫn đầu đột phá trước đó, sáng tạo ra kỳ tích sao? Huống chi trong lòng bọn họ còn đè ép một cái khác khối cự thạch. Trần Tinh Thải yếu ớt thở dài, thanh âm mang theo vô tận lo lắng. Thế nhưng là sư nương nàng đến nay vẫn như cũ tung tích không rõ, tin tức hoàn toàn không có. Cơ Hồng Lý, Trần Trường An đạo lữ, bọn hắn sư nương theo năm đó linh giới đánh cờ bắt đầu, nàng liền cùng nhau đầu nhập thế cuộc, nhưng đến nay chưa từng cùng bọn hắn tụ hợp, phản phất bước hơi khỏi nhân gian. Bọn hắn những năm này chưa hề từ bỏ tìm kiếm, phái ra vô số nhân thủ, vận dụng các loại bí pháp truy tung, nhưng thủy chung đá chìm đáy biển, sống không thấy người, chết không thấy xác. Một vị tiên tôn cảnh sư nương, nếu là ở đây, áp lực của bọn hắn sẽ chẳng giảm, xung kích thánh cảnh cũng nhiều vô tận lực lượng. Nàng mất tích, như là treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, làm cho không người nào có thể chân chính an tâm. Tiêu Trần trầm mặc một lát, cưỡng ép đè xuống nóng nảy trong lòng, trầm giọng nói, sư nương sự tình tiếp tục tăng thêm nhân thủ tìm hiểu, nhưng tuyệt không thể bởi vậy loạn chúng ta tu luyện tâm cảnh. Bây giờ chúng ta chỉ có tin tưởng sư nương cắt nhân thiên tướng, đồng thời đem mình có thể làm sự tình làm được cực hạn, liều mạng tu luyện chờ đợi thời cơ, chuẩn bị đánh cược lần cuối. Đám người im lặng, đều biết đây là rơi vào đường cùng lựa chọn duy nhất. Lập tức riêng phần mình lĩnh mệnh, giấu trong lòng áp lực nặng nề cùng hy vọng mong manh, lần lượt rời đi ngưng tâm điện, chuẩn bị tiến vào nơi bế quan. Cùng lúc đó, linh giới bên ngoài, chân chính tiên linh thánh địa trong, Khương Thượng cầm trong tay phất trần, Khoan Thai ngồi tại một bên, nhìn xem đối diện ngay tại chậm rãi pha trà, thưởng trà Trần Trường An, mang trên mặt không che giấu được nhẹ nhõm ý cười. Tiên tôn, thế cuộc đến tận đây, không biết còn có gì diệu thủ nhưng xoay chuyển trời đất. Khương Thượng thanh âm ôn hòa, mang theo vài phần nhẹ nhõm, Diệp Phàm kẻ này, ngược lại thật sự là khỏa ngoài ý muốn dùng tốt quân cờ. Hóa tà thành chính, ha ha, Tần Nạo ngược lại là bỏ được, cũng làm được tuyệt. Bây giờ thánh triều căn cơ dần dần ổn, hắc triều đã che bát hoàng, phương nam một góc chi lang quang, mặc dù mềm dai, lại như trong gió nên tàn. Chỉ cần con mắt không ngủ, cho dù ai đều có thể nhìn ra, bên ta đã chiếm hết ưu thế, đại thế tại ta à. Hắn cười mỉm mà nhìn xem Trần Trường An, chờ mong từ đối phương trên mặt nhìn thấy nhíu chặt lông mày, nôn nóng thần sắc, hoặc là cố gắng chấn định quân bách. Dù sao, trên bàn cờ thế cục, đối Trần Trường An mà nói, đã là ác liệt đến cực điểm. Nhưng mà, Trần Trường An phản ứng, lại hoàn toàn vượt quá Khương Thượng đoán trước. Nghe được Khương Thượng, Trần Trường An chỉ là nhẹ nhàng thổi thổi trong chén mờ mịt nhiệt khí, hớp một ngụm trà xanh, trên mặt chẳng những không có mảy may lo nghĩ, ngược lại lộ ra một vòng cực kỳ nhàn nhã, thậm chí có thể nói là hài lòng thân sắc. Hắn dương mắt, ánh mắt lướt qua tinh quang trên bàn cờ kia mảng lớn màu đen, khóe miệng tựa hồ còn câu lên một tia như có như không đường cong, phản phất nhìn không phải mình một phương tràn ngập nguy hiểm thế cuộc, mà là vừa ra ngay tại đặc sắc trình diễn cho hay. Đạo huynh, Trần Trường An buông xuống chén trà, thanh âm bình thản thư giãn, trà không tệ, tinh tâm. Còn thế cuộc nha. Ha ha, chậm rãi dưới, không đổi. Hắn bộ dáng này cũng làm cho nguyên bản đắc chí vừa lòng Khương Thượng, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một tia cực kỳ nhỏ, khó nói lên lời không xác định cảm giác. Khương Thượng suy tư một lát, lần nữa nhìn về phía Trần Trường An, tư thái so dị vãng càng thêm thong dong, thậm chí mang theo vài phần khuyên nhủ ý vị. Hắn nhìn về phía đối diện vẫn tại khoan thai thưởng trà Trần Trường An, ngữ khí chân thành tha thiết nói, đạo hữu, thế cuộc đến tận đây, đen trắng đã phân minh. Người phương tại linh giới bên trong một điểm cuối cùng hóa chủng, hủy diệt chỉ ở trong khoảnh khắc. Lúc này ném tử nhập phụ, mặc dù mất tiên cơ, nhưng cuối cùng bảo toàn căn bản, quay đầu là bờ, còn chưa đã chậm. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay phất qua bàn cờ bên dưới, tràn lên một vòng gợn sóng, ngựa khí mang theo một tia bố thí tha thứ. Đương nhiên, trước đây cam kết phong thần bảng chi vị, điều kiện nha, tự nhiên cần thay đổi một chút. Trần Trường An nghe vậy, chậm rãi buông xuống chén trà, ngước mắt nhìn về phía Khương Thượng, trên mặt chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc, ngựa khí bình thản lại mang theo sắc bén phong mang. Ồ, như thế nào biến? Hẳn là Khương Thượng đạo huynh là cảm thấy thẻ đánh bạc còn chưa đủ, dự định đem đạo lữ của ta cũng cùng nhau mời lên ngươi kia phong thần bảng góp cái viên mãn hay sao? Khương Thượng trên mặt ôn hòa ý cười có chút cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác không nhanh, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, thở dài, bần đạo chỉ là muốn nói, người thức thời mới là tuấn kiệt. Vì một chút quân cờ, một chút hạ giới sinh linh, thậm chí một đoạn tình duyên, mà lầm tự thân vô thượng đại đạo, đáng ra không? Đạo hữu tu hành không dễ, biết được lấy hay bỏ. Trần Trường An lại chỉ là lắc đầu, không nhìn nữa Khương Thượng, ánh mắt một lần nữa trở xuống kia tinh quang trên bàn cờ, nhìn qua kia cơ hồ bị hắc ám thôn phệ phương nam điểm sáng, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn cũng không phản bác, cũng chưa từng tức giận, chỉ là dùng một loại gần như hờ hững thái độ, cự tuyệt phần này hảo ý. Khương Thượng gặp hắn như vậy phản ứng, trong lòng kia không xác định cảm giác lần nữa hiện hiện, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bị khinh thị tức giận. Hắn thu liễm một điểm cuối cùng ngụy trang ôn hòa, thanh âm lạnh xuống, đã đạo huynh khăng khăng như thế, minh ngoan bất linh, kia, chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Chương 543, hạ độc chương 543, hạ độc linh giới, thời gian thấm thoát, thay đổi khôn lường. Từ thánh triều đóng đô Trung Châu, đã lặng lẽ trôi qua mấy chục năm. Cái này mấy chục năm ở giữa, linh giới cách cục phát sinh khắc sâu mà biến hóa vi diệu. Thánh triều tại Tần Ngạo bàn tay sắt cùng Diệp Phàm phụ tá dưới, tiếp tục phổ biến hóa tà thành chính kế sách. Mặc dù nội bộ thanh tẩy mùi máu tươi chưa hoàn toàn tan hết, nhưng phép nghiêm hình nặng phía dưới, trật tự xác thực có thể thành lập. Đã từng tứ ngược ma đạo hành vi bị cường lực ngăn chặn, rộng lớn cương vực bên trong, phàm nhân bách tính có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, cấp thấp tu sĩ cũng có tương đối ổn định tu luyện hoàn cảnh. Cứ việc cao áp thống trị bóng ma vẫn tồn tại như cũ, nhưng bản năng sinh tồn khiến mọi người dần dần học xong thích ứng cùng tiếp nhận. Thánh triều tồn tại, từ ban sơ sợ hãi biểu tượng, chậm rãi biến thành trên vùng đất này không thể lay động hiện thực, như là hô hấp không khí, mặc dù không tự do, cũng đã quen thuộc. Phương Nam Vân Mộc Trạch, Tiên Linh Cốc thì như là chìm vào biển sâu đáng ngầm, dựa vào nơi hiểm yếu cùng ngày càng hoàn thiện ẩn nấp đại trận, triệt để yên tĩnh lại. Tiêu Trần, Hàn Dục bọn người biết rõ thực lực sai biệt, đem toàn bộ tinh lực đầu nhập trong tu luyện. Trong cốc tài nguyên bị cực hạn nghiền ép, cung ứng hoạch tâm thành viên xung kích cảnh giới cao hơn. Ngoại giới phong vân biến ảo, Tiên Linh Cốc bên trong cũng chỉ có ngày qua ngày khổ tu, nội đạo cùng tràn ngập trong không khí nặng nề áp lực. Bọn hắn giống ngủ đông giá thú, ẩn nút nhanh bước, tích góp khả năng vĩnh viễn không có cơ hội sử dụng lực lượng. Linh giới lại bởi vậy lâm vào một loại yếu ớt, không người nói rõ lại chân thực tồn tại hòa bình. Nhưng mà, cái này yếu ớt cân bằng, cuối cùng bị một cái ngoài tất cả mọi người dự liệu tin tức đánh vỡ. Tin tức cũng không phải là đến từ chiến trường, cũng không phải bắt nguồn từ âm mưu, mà là đến từ thánh triều quyền lực trọng yếu nhất, Thánh Hoàng Tần Ngạo. Vậy, mới đầu chỉ là ngẫu cảm giác mọi bệnh, tinh lực không tốt. Tần Ngạo cũng không để ý, hắn tu vi thông thiên, sớm đã nóng lạnh bất xâm, chỉ cho là năm gần đây lao tâm lao lực bố trí. Nhưng theo thời gian trôi qua, tình huống chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại ngày càng sa sút. Khí tức của hắn bắt đầu không thể ức chế địa suy bại, đã từng sợi tóc đen xì lặng yên nhiễm lên xương mạch, uy nghiêm khuôn mặt bò lên trên khắc sâu nếp nhăn, thậm chí ngay cả kia thân kinh bát chiến, ẩn chứa lực lượng kinh khủng thân thể, cũng hiện ra lọn khổng vẻ giàn mua. Cái này tuyệt không phải bình thường bệnh. Có kiến thức tu sĩ cấp cao cũng nhìn ra được, đây là sinh mệnh bản nguyên tại khô kiệt, là thọ nguyên sắp hết dấu hiệu. Tin tức bị nghiêm ngặt phong tỏa, nhưng giấy không thể gói được lửa, thánh triều cao tầng rất nhanh liền tràn ngập ra một loại gió thổi báo dông báo sắp đến kiềm chế bầu không khí. Trong tầm cung, dược thạch chi khí tràn ngập. Tần Ngạo lui tả hữu, chỉ để lại tín nhiệm nhất ngự ý cùng giải giác mấy cẩn thận. Trần bệnh kết quả là người tuyệt vọng, không phải là tổn thương bệnh, mà là thọ nguyên khô kiệt. Hắn trước kia tu luyện ma công vốn là bá đạo khốc liệt, cực lớn tiêu hao tiềm lực sinh mệnh, mặc dù về sau chuyển tu càng công chính bình hòa hoàng đạo công pháp, nhưng căn cơ đã tổn hại. Thêm nữa hắn chậm chạp chưa thể đột phá thiên nhân cảnh hàng rào, bước vào thánh cảnh, đại nạn kỳ hạn đã lặng yên tiến đến. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, biết được kết quả này Tần Ngạo cũng không biểu hiện ra quá nhiều sợ hãi hoặc không cam lòng. Hắn vây lui lơm lớp lo sợ ngự y, ngồi một mình ở trên rừng rồng, nhìn qua ngoài cửa sổ huy hoàng cung quyết, ánh mắt có chút hoảng hốt. Thọ nguyên sắp hết. Hắn thấp giọng tái diễn bốn chữ này, trên mặt lại lộ ra một tia kỳ dị, gần như thoải mái bình tĩnh. Hắn vốn cũng không phải là thế giới này người. Linh hồn của hắn đến từ một cái tên là địa cầu tinh cầu, ở nơi đó, người bình thường có thể sống đến 7-80 tuổi liền đã tính thọ. Đời này của hắn, từ dị thế lính đánh thuê vương đến xưng bá một phương ma tôn, lại đến thành lập cái này lớn như vậy thánh triều, trở thành nước vạn nhân chi bên trên thánh hoàng, ầm ầm sóng dậy, trầm bổng chập trùng, sớm đã viễn siêu địa cầu cái kia bình thường linh hồn có khả năng tưởng tượng cực hạn. Quyền lực, hắn tự nhiên lưu luyến. Cái này chấp trưởng chúng sinh, luôn xuất pháp tùy cảm giác, đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó trầm mê. Nhưng có lẽ là bởi vì làm người hai đời đặc thù kinh lịch, có lẽ là bởi vì ở sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối tồn tại, cùng thế giới này xa cách cảm giác, đương tử vong chân chính tiến đến lúc, hắn ngược lại có loại đời này đáng giá hoang đường cảm giác. Oanh oanh liệt liệt địa đến, oanh oanh liệt liệt đi, cũng là không hưởng công đời này. Tân Ngạo tự lẩm bẩm, khoe miệng kéo ra một vòng phức tạp ý cười. Hắn bắt đầu bình tĩnh an bài thân hậu sự, chủ yếu chính là người thừa kế vấn đề. Mấy ngày về sau, một trận quy cách cực cao triều hội tại mới xây thành Lăng Tiêu Bảo Điện cử hành. Tân Cương chống đỡ bệnh thể, ngồi ngay ngắn ở Cửu Long Bảo tọa bên trên, mặc dù hiển thị rõ vẻ giàn mua, nhưng dư uy vẫn còn, ánh mắt đảo qua phía dưới đứng trang nghiêm văn võ bá quan cùng đứng hàng trước ban 10 đại thánh tử cùng Diệp Phạm. Thanh âm của hắn mang theo rõ ràng suy yếu, nhưng như cũng rõ ràng truyền khắp đại điện, chấm, thừa thiên cảnh mệnh, thống ngự bát hoang. Nhưng, thiên mệnh có khi, chớ gần đây cảm niệm xuân thu đã cao, tinh lực không tốt, vì thánh triều vạn thế cơ nghiệp mà tính, cần sớm định quốc bản, dẹp an thiên hạ chi tâm. Trong điện lặng ngắt như tờ, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Ai cũng biết, quyết định tương lai linh giới cách cục thời khắc đến. Tân Ngạo ánh mắt cuối cùng rơi vào đứng tại quan văn thủ vị, thần sắc kính cẩn Diệp Phạm trên thân, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu cùng quyết đoán. Trong lòng hắn, 10 đại thánh tử trung quy là ngoại nhân, lại ngày càng ly tâm, chỉ có cái này nhi tử tuy không huyết thống, lại có thể nhất kế thừa ý chí của hắn, cũng có thể nhất gắn bó cái này hắn lấy ma đạo căn cơ gian nan thành lập chính đạo vương triều. Chấm quyết định, Tân Ngạo hít sâu một hơi, cao giọng tuyên bố, lập nghĩa tử Diệp Phạm, vì hoàng thái tử. Chấm nếu có khó chịu, từ thái tử Diệp Phạm, khắc nhận đại thống. Vâng, cứ việc sớm có đoán trước, nhưng khi câu nói này chân chính từ Tần Ngạo trong miệng nói ra lúc, vỡ tại trong điện đưa tới chấn động to lớn. Vô số đạo ánh mắt, hâm mộ, ghen ghét, kính sợ, phức tạp, đồng loạt tập trung đến Diệp Phàm trên thân. Diệp Phàm thân thể rõ ràng chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên ghế rồng cho tiểu tụy lại ánh mắt kiên định Tần Ngạo. Trong chốc lát, vô số cảm xúc xông lên đầu, nhiều năm ẩn nhẫn, thận trọng từng bước tính toán, đối khát vọng quyền lực, cùng một tia ngay cả chính hắn cũng không từng phát giác, đối phần này tình thương của cha phức tạp cảm thụ, cuối cùng đều hóa thành khó mà ức chế kích động. Hắn bước nhanh ra khỏi hàng, vung lên áo bào, trung điệp quỳ rạp xuống đất, thanh âm bởi vì kích động mà mang theo run rẩy, nhi thần Diệp Phàm, khấu tạ phụ hoàng thiên ân. Nhi thần nước mỏng có thể tươi, được phụ hoàng không bỏ, ủy thác trách nhiệm, sẽ làm kiệt cánh tay đắc lực chi lực, hiệu trùng trinh chi tiết, kế chi lấy cái chết. Định không phụ phụ hoàng trọng thác, hộ ta thánh triều giang sơn vĩnh cố. Hắn nằm rạp trên mặt đất, tư thái khiêm tốn tới cực điểm, nhưng cũng hăng hái tới cực điểm. Giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được kia chí cao vô thượng quyền lực bảo tọa, đã ở hướng hắn ngoắc. Nhưng mà ngay tại cái này sắc lập đại điện sắp hết thể đều kết thúc, chúng thần chuẩn bị sơn hô và thuế chúc mừng mới thái tử thời điểm, một cái bình thản lại dị thường rõ ràng thanh âm đột ngột vang lên, như là nước đá tưới vào lăn dầu, bệ hạ chậm đã. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ nhìn thấy âm thanh người chính là đứng tại 10 đại thánh tử trong đội ngũ, một vị thân mang một mạc đạo bảo, khuôn mặt gầy gò, khí chất ôn hòa thanh niên, chính là 10 thánh tử bên trong xếp hạng thứ 3, lấy đan đạo y thuật nổi danh trên đời, Linh Cốc Tử. Tân Ngạo nhíu mày, hiển nhiên đối bất thình lình đánh gậy không vui, nhưng Linh Cốc Tử thân phận đặc thù, hắn nhẫn mại tính tình hỏi, Linh Cốc Tử có chuyện gì tấu? Linh Cốc Tử chậm rãi ra khỏi hàng, đầu tiên là đối Tần Ngạo có chút không lời, sau đó ánh mắt đảo qua quỳ trên mặt đất Diệp Phàm, cuối cùng lại trở lại Tần Ngạo trên thân, ngựa khí ngưng trọng nói ra, bệ hạ, liên quan tới ngài bệnh tình ta gần đây lặp đi lặp lại kiểm tra thực hư bệ hạ sử dụng đan dược gần người nội khí cơ, có một kinh người phát hiện, không thể không báo. Hắn dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu như là kinh lôi nổ vang tại mỗi người bên hai, bệ hạ cũng không phải là đơn giản thọ nguyên khô kiệt, mà là chúng một loại cực kỳ âm độc quỷ dị kỳ độc. Cái gì? Chúng độc? Trong điện lập tức một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người bị tin tức này chấn động đến trợn mắt hốt mồm. Tần Ngạo càng là con người đột nhiên co lại, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, chúng độc. Loại độc chất nào? Vì sao trước đây không người tra ra? Linh Quốc Tử sắc mặt trầm thống, tiếp tục nói ra, loại độc này tên là thực thọ tán, cũng không phải là trực tiếp chí mạng, mà là trong lúc vô hình lặng yên ăn mòn, gia tốc tiêu hao chúng độc người sinh mệnh bản nguyên, triệu chứng cùng bình thường thọ hết chết già cơ hồ không khác, rất khó phát giác. Hạ độc người thủ đoạn cực kỳ cao minh, nếu không phải ta tinh nghiên đan đạo, lại đối bệ hạ long thể gần đây biến hóa phá lệ chú ý, cũng tuyệt khó phát hiện mánh khỏe. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén địa đảo qua toàn trường, cuối cùng có ý riêng địa chậm rãi nói, mà lại theo ta suy đoán, có thể trường kỳ ẩn nấp địa đối bệ hạ hạ loại độc này người, hẳn là có thể thường xuyên tiếp cận bệ hạ, lại rất được bệ hạ tín nhiệm. Bên người người rất được tín nhiệm. Mấy chữ này như là trọng truy hung hăng nện ở lòng của mỗi người bên trên, cơ hồ là không hẹn mà cùng, ánh mắt mọi người lần nữa tập trung đến cái kia như cũ quỳ trên mặt đất, nhưng thân thể đã trong nháy mắt cứng ngắc Diệp Phàm trên thân. Tân Ngạo Thọ Tận đối với người nào có lợi nhất? Đáp án cơ hồ là không cần nói cũng biết. Diệp Phàm là nghĩa tử, là sắp bị xác lập thái tử, là Tần Ngạo người tín nhiệm nhất, cũng là có thể nhất tiếp cận Tần Ngạo ẩm thực sinh hoạt thường ngày người. Như Tần Ngạo bình thường tử vong, hắn chính là danh chính ngôn thuận người thừa kế. Như Tần Ngạo là trúng độc mà chết, kia hiểm nghi lớn nhất người, ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Trong chốc lát, Lang Tiêu Bảo Điện bên trong bầu không khí đột nhiên thay đổi. Vừa rồi xác lập vui mừng không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại băng lãnh, ngờ vực vô căn cứ, sắc cơ tứ phía mạch nước ngầm. Tần Ngạo trên mặt bình tĩnh cùng ôn nhu trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một loại đế vương đặc hữu, bị tín nhiệm nhất người phản bội kinh sợ cùng băng lãnh xem kỹ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm quỳ gối phía dưới, sắc mặt đã trở nên tái nhợt Diệp Phàm, cặp kia nguyên bản bởi vì già yếu mà hơi có vẻ đục ngầu con mắt, giờ phút này bộc phát ra dọa người tinh quang. Diệp Phàm chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn há to miệng, muốn giải thích, lại phát hiện cổ họng khô chát chát, nhất thời lại không phát ra được thanh âm nào. Linh tốc tử lên án quá mức chí mạng, thời cơ cũng nắm đến vừa đúng. Tại hoàn toàn tĩnh mịch cùng vô số đạo ngờ vực vô căn cứ ánh mắt nhìn chăm chú, Tần Ngạo trầm mặc hồi lâu, mới dùng một loại nghe không ra hỉ nộ, băng lãnh đến cực điểm thanh âm, chậm rãi mở miệng, đẩy ngã một lát trước quyết định, thái tử sự tình, liên quan đến nền tảng lập quốc, cần thận trọng. Linh cốc tử tiên tôn lời nói sự tình, cho chấm tra rõ. Tại chân tướng tra ra manh mối trước đó, xác lập sự tình, cho sau lại nghị. Bài triều. Nói xong, Tần Ngạo không nhìn nữa bất luận kẻ nào, tại hầu cận nâng đỡ, đứng dậy, có chút lảo đảo rời đi bảo tọa. Chương 544, buông tay đánh cược một lần. Chương 544, buông tay đánh cược một lần. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, không khí phảng phất ngưng kết thành băng cứng. Tần Ngạo tuyên bố cho sau lại nghị về sau, băng lãnh mà tràn ngập xem kỹ ánh mắt, như là thực chất công xiềng, trung điệp đặt ở Diệp Phàm trên thân. Nguyên bản sắp tới tay thái tử chi vị, trong nháy mắt trở nên xa không thể chạm, càng đáng sợ chính là, kia thí quân soán vị hiểm nghi, như là một thanh thanh kiếm đạo mồ cỡ, treo tại hắn đỉnh đầu. Mười đại thánh tử phân lập hai bên, ánh mắt của bọn hắn càng là không che giấu chút nào. Chiến vô cực khỏe miệng ngậm lấy một chút xíu không che giấu mỉa mai cùng khoái ý, phảng phất tại thưởng thức một trận chờ mong đã lâu trò hay. Cái khác thánh tử, hoặc lạnh lùng như xương, hoặc việc không liên quan đến mình, hoặc mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, nhưng đều không ngoại lệ, đều là một loại cư cao lâm hạ của chúng thái độ. Linh cốc tử thì đứng xuôi tay, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất vừa rồi bỏ ra kinh lôi không phải hắn. Diệp Phàm có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình nhiều năm qua khổ tâm kinh doanh địa vị, Tần Ngạo tín nhiệm, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ. Thậm chí đều không cần đi ngồi vững, chỉ cần có loại này hiểm nghi, như vậy chờ đại hắn đều chính là vạn kiếp bất phục. Linh cốc tử chiêu này chúng độc lên án, thời cơ, góc độ đều xảo trá tới cực điểm, cơ hồ đem hắn đẩy vào tử cục. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu Diệp Phàm áo trong. Hắn biết, không thể đợi thêm nữa, nhất định phải binh đi nước cờ hiểm, nhất định phải lập tức thay đổi cái này chí mạng của diện. Ngay tại Tần Ngạo ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn toàn trường, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Sắp hạ lệnh đem hắn bắt giữ cha do thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phụ hoàng. Diệp Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm bởi vì khẩn trương cực độ cùng quyết tuyệt mà có vẻ hơi khàn giọng, lại rõ ràng chuyển khắp tĩnh mịch đại điện. Hắn không còn quy sát, mà là đứng thẳng lên sống lưng, cứ việc sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại lộ ra một loại đập nồi dìm thuyền điên cuồng cùng. Linh cốc tử tiên tôn lên án nhi thần chính là bên người người hạ độc, nhi thần hết đường chối cãi. Thanh âm hắn mang theo thanh âm rung động, ánh mắt lại không thối lui chút nào địa đón lấy Tần Ngạo, làm chứng trong sạch, vi biểu nhi thần đối phụ hoàng tuyệt không hài lòng, nhi thần. Nguyện trước mặt mọi người tiếp nhận siêu hồn chi thuật. Cái gì? Siêu hồn? Lời vừa nói ra, cả điện phải sợ hãi. Liền ngay cả một mực thờ ơ lạnh nhạt mười đại thánh tử, trên mặt cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Siêu hồn chi thuật chính là tu chân giới khốc liệt nhất, nhất không thể xâm phạm cấm kỵ thủ đoạn một trong. Phương pháp này trực tiếp dò xét tu sĩ thần hồn chỗ sâu nhất, tất cả ký ức, bí mật đều đem không chỗ che thân. Lại quá trình vô cùng thống khổ, đối thần hồn bản nguyên sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương, nhẹ thì tu vi giảm lớn, nặng thì biến thành ngớ ngẩn. Nếu không phải thâm cửu đại hận hoặc cực đoan tình huống, tuyệt không người sẽ đưa ra hoặc tiếp nhận phương pháp này. Tần Ngạo trên mặt băng lãnh cùng xem kỹ trong nháy mắt bị to lớn động dung thay thế. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tựa hồ muốn từ cái kia song nhìn như bằng phẳng, kỳ thực chỗ sâu cất giấu kinh đảo hải lãng trong mắt nhìn ra thứ gì. Diệp Phàm, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Ngươi có biết siêu hồn ý vị như thế nào? Diệp Phàm trung điệp giật đầu, cái chán đụng vào tại băng lãnh trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn ngẩng đầu, trong mắt lại nổi lên tơ máu, thanh âm mang theo một loại gần như bi tráng quyết tuyệt. Nhi thần biết, nhi thần so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Siêu hồn phía dưới, nhi thần tại phụ hoàng trước mặt sẽ không còn bất luận cái gì bí mật có thể nói. Quá khứ hết thảy, suy nghĩ trong lòng đều như giấy trắng hiện ra tại phụ hoàng trước mắt. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên vô cùng kích động cùng chân thành, nhưng là nhi thần cam tâm tình nguyện, nhi thần đối phụ hoàng trung tâm, thiên địa chứng giám, nhật nguyện có thể bày tỏ. Như bởi vì một chút hiểm nghi liền để phụ hoàng trong lòng còn có khúc mắc, để thánh triều căn cơ dao động, nhi thần muôn lần chết khó từ tội lỗi. Chỉ có phương pháp này, nhưng chứng nhi thần trong sạch, nhưng an phụ hoàng chi tâm. Mời phụ hoàng cho phép. Diệp Phàm đang đánh cược. Hắn đang tiến hành một trận đánh cược. Hắn đánh cược không phải Tần Ngạo sẽ mềm lòng, mà là cược một cái càng lớn bí mật, bên trên hạ giới đánh cờ chân tướng. Hắn biết rõ, 10 đại thánh tử làm thượng giới quân cờ, tuyệt không nguyện ý để Tần Ngạo cái này trọng yếu người đại diện biết được chính hắn thậm chí toàn bộ linh giới đều chỉ là một bản càng lớn trên ván cờ quân cờ. Lấy Tần Ngạo kia duy ngã độc tôn, tâm cao khí ngạo tính cách, một khi biết được chân tướng, biết được mình ầm sóng dậy một đời đúng là bị người khác an bài điều khiển tiết mục, sẽ làm ra cỡ nào điên cuồng phản ứng. Toàn bộ thánh triều có thể hay không trong nháy mắt sụp đổ. Thượng giới kế hoạch có thể hay không thất bại trong gang tấc. 10 đại thánh tử, nhất là chủ trương gắng sức thực hiện việc này linh cấp tử, dám mạo hiểm cái này phong hiểm sao? Bọn hắn dám để cho siêu hồn người đi đụng vào Diệp Phàm trong trí nhớ liên quan tới đánh cờ chân tướng bộ phận sao? Tần Ngạo ánh mắt thâm thúy như là lợi kiếm, phản phất muốn đâm xuyên Diệp Phàm linh hồn. Hắn nhìn xem Diệp Phàm bộ kia bằng phẳng vô tư cam nguyện hy sinh bộ dáng, trong lòng sát thực nhấc lên to lớn gợn sóng. Siêu hồn, đây cơ hội là thần tử có thể làm ra nhất cực hạn trung thành tỏ thái độ. Như Diệp Phàm trong lòng có quỷ, tuyệt không dám nhắc tới xuất pháp này. Chẳng lẽ hạ độc sự tình thật có ẩn tình khác? Mình trách lầm hắn. Bất thình lình lấy cái chết làm do ý chí để Tần Ngạo trong lòng ngờ vực vô căn cứ thiên bình, lần thứ nhất sinh ra kịch liệt lắc lư. Hắn trầm mặc, trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ánh mắt mọi người đều tập trung tại đôi này phụ tử trên thân. Thật lâu, Tần Ngạo mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia phức tạp khàn khàn, "Ngươi cần phải biết, một khi siêu hồn lại không quay lại chỗ trống, nhi thần không hối hận." Diệp Phàm chém đinh chặt sắt, nhưng Tần Ngạo rốt cục phun ra cái chữ này. Hắn cần chân tướng, mà siêu hồn là thu hoạch chân tướng trực tiếp nhất, tàn khốc nhất, cũng nhất đáng tin phương thức. Ý chỉ một chút, tiếp xuống vấn đề chính là do ai đến chấp hành siêu hồn. Ánh mắt mọi người lần nữa biến hóa. Siêu hồn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, đối thi thuật giả yêu cầu cực cao, lại quá trình bên trong như thi thuật giả có chút dị tâm, nhẹ thì có thể vặn vẹo một đoạn ký ức, nặng thì trực tiếp phá hủy bị siêu hồn người thần trí. Do ai đến lục soát, cơ hồ quyết định Diệp Phàm sinh tử cùng chân tướng hình dạng. Chiến vô cực trong mắt lóe lên một tia khát máu quan mang, tựa hồ rất muốn tự mình làm thay. Linh cốc tử cũng có chút dương mắt, hiển nhiên cố ý tiếp nhận, lấy bảo đảm hắn lên án chân tướng có thể bị hoàn mỹ hiện ra. Diệp Phàm tim nhảy tới cổ rồi, vô luận hai người này ai xuất thủ, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại cái này vi diệu mà khẩn trương thời khắc, một cái thanh lành đến không mang theo mảy may cảm xúc thanh âm, lần nữa đột ngột băng lên, phá vỡ cục diện bế tắc, "Ta tới đi." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ nhìn thấy âm thanh người, chính là 10 đại thánh tử bên trong thần bí nhất, cũng nhất là siêu nhiên Trúc Quynh Thành. Nàng chậm rãi ra khỏi hàng, váy trắng dắt điện, khuôn mặt vẫn như cũ băng phong hoàn mỹ không một tí vết, con ngươi trống rỗng đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Tần Ngạo trên thân, thanh âm bình thản không gợn sóng, "Ta sở tu vô tình đạo, chặt đứt thất tình lục dục, công bằng, nhưng bài trừ hết thể tư tâm tạp niệm. Từ ta thi thuật, có thể cam đoan siêu hồn quá trình tuyệt đối công chính, thấy tức đoạt được, sẽ không đối ký ức làm bất luận cái gì xuyên tạc hoặc dẫn đạo. Kết quả, có thể tin. Vô tình đạo." Ba chữ này có được cường đại sức thuyết phục. Tu luyện đạo này người, tình cảm đạm mạc, gần như thiên đạo quy tắc bản thân, từ nàng đến chấp hành siêu hồn, đúng là có thể nhất cam đoan công bằng nhân tuyển. Liền ngay cả một lòng muốn đưa Diệp Phàm vào chỗ chết chiến vô cực cùng linh cốc tử, đang nghe đề nghị này về sau, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng nhất thời tìm không thấy phản bác lý do. Dù sao, nếu bọn họ kiên trì tự mình ra tay, ngược lại lộ ra trong lòng có quỷ, càng che càng lộ. Tần Ngạo nhìn một chút Trúc Quynh Thành, lại nhìn một chút phía dưới sắc mặt tái nhợt Diệp Phàm, trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, "Nhưng, vậy làm phiền Quynh Thành." Trúc Quynh Thành khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, cất bước đi hướng trong đại điện Diệp Phàm. Nàng ở trước mặt hắn đứng vững, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Diệp Phàm có thể rõ ràng nghe được trên người đối phương kia cố băng lãnh tịch diệt khí tức, hắn ngẩng đầu, đối đầu cặp kia trống rỗng đến phảng phất có thể thôn vệ hết thảy đôi mắt. Trúc Quynh Thành thanh âm không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, như là tuyên án, "Diệp Phàm, buông lòng tâm thần, không được chống cự. Ta muốn bắt đầu." Đầu ngón tay của nàng ngưng tụ lại một điểm thuần trắng mà băng lãnh quang mang, chậm rãi điểm hướng Diệp Phàm mi tâm. Quang mang kia nhìn như yếu ớt, lại ẩn chứa dò xét bản nguyên linh hồn vô thượng vĩ lực. Diệp Phàm nhắm mắt lại, bắp thịt toàn thân căng cứng, nhưng lại ép buộc mình buông lòng. Hắn có thể cảm giác được điểm này chí mạng hàn ý càng ngày càng gần, sâu trong linh hồn truyền đến bản năng run rẩy. Đánh cược đã bắt đầu. Thẻ đánh bạc là tính mạng của hắn, là trí nhớ của hắn, là cái này ung tùm tổng phức tạp thế cuộc bên trong, kia nhất không thể đụng vào cấm kỵ chân tướng. Sau một khắc, thế giới của hắn sẽ bị triệt để xuyên thủng. Chương 545, đánh cược chương 545, đánh cược Trúc Quynh Thành băng lãnh thuần túy đầu ngón tay, rốt cục điểm vào Diệp Phàm mi tâm. Trong chốc lát, Diệp Phàm chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung, phản phất có thể đồng kết linh hồn hàn ý bỗng nhiên xâm nhập thức hải của hắn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run rẩy kịch liệt, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lan xuống. Siêu hồn chi thuật thống khổ, viễn siêu bất luận cái gì trên nhục thể tra tấn, kia là trực tiếp tác dụng tại thần hồn bản nguyên cơ hình. Đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trúc Quynh Thành cùng Diệp Phàm. Tần Ngạo ngồi ngay ngắn long ỷ, ánh mắt sắc bén như ưng, không chịu buông tha bất luận cái gì một tia chi tiết. Chiến vô cực bọn người thì thờ ơ lạnh nhạt, hoặc chờ mong, hoặc xem kỹ. Trúc Quynh Thành con ngươi trống rỗng chỗ sâu, phản phất có vô số nhỏ xíu lưu quang phi tốc hiện lên, kia là Diệp Phàm ký ức dòng lũ đang bị nàng cưỡng ép đọc qua, phân tích, hiện ra. Đầu tiên hiện là Diệp Phàm giáng sinh linh giới mới bắt đầu hình tượng, lưu tinh truy địa, Diệp gia phía sau núi Hồ Than, hắn bị coi là thai tinh, nhận hết bạch nhãn quất đủ. Những ký ức này đoạn ngắn như là tiến nhanh hình ảnh, phi tốc lưu chuyển. Đám người chỉ là hờ hững nhìn xem, đối với mấy cái này tuổi thơ bất hạnh cũng không có hứng thú bao nhiêu, chỉ coi là phản đồ trước kia làm nền. Diệp Phàm thân hồn tại trong thống khổ dày vò, nhưng càng làm cho hắn sợ hãi chính là một cái khác nặng thần trương, hắn thành công. Trúc Quynh Thành quả nhiên không có đi đụng vào linh hồn hắn chỗ sâu nhất, liên quan tới thượng giới đánh cờ cùng chuyển thế nhiệm vụ hạch tâm ký ức, kia bộ phận bị một loại phương diện cao hơn quy tắc hoặc an ý chỗ che giấu. Nhưng mà, trong lòng của hắn vẫn như cũ có một cây dây cung căng cứng đến cực hạn. Bởi vì hắn còn có một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật, một cái phát sinh ở hắn đầu nhập vào thánh triều trước đó mấy năm ký ức. Kia đoạn ký ức cũng không phải là liên quan tới đánh cờ hạch tâm, nhưng nếu bị lật ra, đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục. Hắn liều mạng cầu nguyện đoạn này ký ức sẽ bị nhanh chóng lướt qua. May mắn là lực chú ý của mọi người đều tập trung ở hạ độc cái này gần đây sự kiện bên trên. Trúc Quynh Thành siêu hồn tựa hồ cũng tuần hoàn theo một loại nào đó hiệu suất nguyên tắc, đối với niên đại xa xưa lại cùng trước mắt lên án liên quan không lớn ký ức, xem tốc độ cực nhanh. Thậm chí không biết có phải hay không là ảo giác, hắn có thể cảm giác được tại ở gần kia đoạn ký ức thời điểm, Trúc Quynh Thành thậm chí còn tăng nhanh tốc độ. Kia đoạn để Diệp Phàm lo lắng đề phòng mấy năm trước bí ẩn, như là dòng nước xiết bên trong một mảnh lá rụng, trong nháy mắt liền bị lăn lộn ký ức dòng lũ lôi cuốn lấy lướt qua, cũng không gây nên bất luận người nào chú ý. Diệp Phàm trong lòng khối kia lớn nhất tảng đá rốt cục cầm vang rơi xuống đất, to lớn may mắn thậm chí tạm thời vượt trên thần hồn bị xé nứt thống khổ. Ký ức tốc độ chạy bắt đầu biến hóa, thời gian thúc đẩy đến Diệp Phàm quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa chủ động tiếp xúc thánh triều thế lực, cho đến cuối cùng được đưa tới Tần Ngạo trước mặt. Từ giờ khắc này, Trúc Quynh Thành rõ ràng thả chậm phát ra tốc độ, từng bức họa bắt đầu rõ ràng hiện ra tại mọi người trước mắt. Diệp Phàm như thế nào tại thánh triều cẩn thận từng ly từng tí, dần dần hiện ra mới có thể. Như thế nào đưa ra hóa tà thành chính kinh người sách lược, đối mặt chất vấn cùng ý, dựa vào lý lẽ biện luận. Như thế nào lo lắng hết lòng, hiệp trợ Tần Ngạo chế định từng đầu khắc nghiệt lại hữu hiệu luật pháp. Như thế nào tự mình giám sát pháp trường, thiết diện vô tư xử quyết ngày xưa ma đạo đồng liêu, dù là dẫn tới vô số bêu danh cùng ám sát uy hiếp. Như thế nào tại nội chính ngoại giao bên trên vì Tần Ngạo bày mưu tính kế, củng cố thống trị, chèn ép 10 thánh tử quá bành trướng thế lực. Như thế nào tại vô số cái đêm khuya một mình xử lý chính vụ, mệt đến dựa bàn mà ngủ. Đối mặt Tần Ngạo lúc kia phát ra từ nội tâm sùng kính, quân uy, cùng mỗi một lần góp lời lúc cẩn thận cùng trung thành. Thậm chí bao gồm mới ở ngoài điện, hắn bị chiến vô cực đánh lén, suýt nữa mất mạng, cũng chưa từng hướng Tần Ngạo phàn nàn một câu. Ký ức hình tượng rõ ràng, an cấp, tình cảm chân thành tha thiết. Diệp Phàm gia nhập thánh triều sau sở tác sở vi, đơn giản có thể xưng thánh triều mẫu mực đế vương tâm thuật hoàn mỹ thực tiễn người, đối Tần Ngạo độ trung thành, nói là một đầu hoàn mỹ nhất liếm chó cũng không chút nào quá đáng. Trong đó không có bất kỳ cái gì một tơ một hào đối Tần Ngạo oán hận, càng tìm không thấy nửa điểm cùng hạ độc tương quan dấu vết để lại. Cái này sao có thể? Linh cốc tử cái thứ nhất là thất thanh, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn đối với mình hạ phán đoán vô cùng có lòng tin. Tần Ngạo tuyệt đối là chúng thực thọ tán chi độc, lại hạ độc người hẳn là bên người thân cận người. Diệp Phàm là phù hợp nhất điều kiện nhân tuyển. Nhưng cái này siêu hồn kết quả, vậy mà trong sạch đến như là giấy trắng. Nếu như không phải Diệp Phàm, kia lại có thể là ai? Linh cốc tử kinh nghi bất định, ánh mắt vô ý thức quét về phía bên cạnh mấy vị khác thánh tử. Chẳng lẽ mình những này đến từ thượng giới trong đồng bạn, vậy mà ra phản đồ? Có ai âm thầm đầu nhập vào đối diện kỳ thủ, đi này rút tuổi dưới đáy nổi kế sách? Nhưng ý nghĩ này vừa mới dâng lên, chính hắn đều kém chút cười ra tiếng. Làm sao có thể? Thượng giới tiên tôn, đặt vào tất thắng thế của không hạ, đặt vào tương lai phe thắng lợi không muốn, chạy tới tìm nơi nương tựa cái kia cùng đồ mặt lộ, khốn thủ một góc hạ giới tiên tôn. Như đồ gì? Đầu óc bị cửa kẹp sao? Nhưng nếu như không phải nội ứng, độc kia từ đâu đến? Tần Ngạo thọ nguyên suy kiệt là thật sự. Linh cốc tử cao mày, khổ sở suy nghĩ. Đồng nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Là, làm sao quên nam nhân kia? Đối phương lên tay, Trần Trường An. Cái này linh giới đã từng trường kỳ nằm trong tay hắn. Mặc dù hắn bây giờ bị quy tắc hạn chế, không thể trực tiếp đúng tay, nhưng sớm tại đánh cờ trước khi bắt đầu, liền bày ra một chút cực kỳ bí ẩn ám kỳ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Có lẽ là một cái nhìn như dâu riêng nô buộc, có lẽ là một loại chỉ hoãn mấy chục năm mới phát tác kỳ độc, có lẽ là thông qua một loại nào đó không muốn người biết con đường. Đối với cái kia cấp bậc kỳ thủ tới nói, làm được điểm này cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ thông suốt điểm này, Linh Cốc Tử lập tức có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, đồng thời cũng sinh ra thấy lạnh cả người. Đối diện cái kia người tiên phong, quả nhiên không phải dễ tới bối. Cho dù nhìn như sơn cùng thủy tận, vẫn như cũ cất giấu như thế độc ác cám thủ. Hắn lần nữa nhìn về phía trên mặt đất bởi vì thống khổ mà cuộn mình Diệp Phàm, ánh mắt trở nên phức tạp. Chán ghét cùng khinh thị giảm bớt rất nhiều, thay vào đó là một loại khác loại thưởng thức. Tên phản đồ này, mặc dù phẩm hạnh thấp kém, nhưng không thể không nói, diễn kỹ, tâm cơ, cùng đối tự thân định vị rõ ràng nhận biết, đều có thể xưng đỉnh phong. Hắn hoàn mỹ đóng vai một cái cô trung thần tử nhân vật, thậm chí không tiếp nhận siêu hồn nỗi khổ để chứng minh trong sạch. Hắn làm hết thảy, xác thực cực đại gia tốc thượng giới thắng lợi tiến trình, có thể xưng lao khổ công cao. Có lẽ chờ giới này chuyện, hắn lên phong thần bảng, có thể vì hắn thêm chút hòa giải, như một cái rất nhiều thần vị. Thậm chí cho hắn một cái trên danh nghĩa một phương trời đế hư trước, lấy đó ân sủng, cũng tốt để kẻ đến sau nhìn xem, vì ta thượng giới hiệu lực, tuyệt sẽ không bạc đãi. Linh cốc tử trong lòng âm thầm tính toán, mà giờ khắc này trên long ỷ Tần Ngạo đã là mắt hổ rừng kích động trong lòng có bình. Siêu hồn thấy không giả được Diệp Phàm ký ức, nhất là những cái kia nhỏ xíu tình cảm ba động, là không cách nào ngụy trang. Diệp Phàm đối với hắn đúng là như thế trung thành tuyệt đối, như thế dốc hết tâm huyết. Vì hắn Tần Ngạo giang sơn tiếp nhận nhiều như vậy áp lực cùng chỉ trích, Cái này khiến hắn nhớ tới mình xuyên qua trước địa cầu, chính là bị yêu mến nhất nữ nhân cùng tín nhiệm nhất thuộc hạ liên thủ phản bội. Loại kia khắc cốt minh tâm phản bội thống khổ, là hắn hai đời đều khó mà ma diệt bóng ma. Mà bây giờ, Thương Tiên đại hắn không tệ. Vậy mà để hắn đạt được một cái hoàn mỹ như vậy, như thế trung thành nhi tử cùng thần tử. So sánh dưới, kia cái gọi là thực thọ tán chi độc, ngược lại lộ ra chẳng phải trọng yếu. To lớn cảm động cùng vui mừng cọ rửa tần ngạo nội tâm, để hắn cơ hồ quên đi thân thể suy yếu. Hắn nhìn xem trên mặt đất bởi vì siêu hồn mà thống khổ không chịu nổi, thần hồn khí tức đều rõ ràng mệt mỏi đi xuống Diệp Phàm, trong lòng tràn đầy áy náy cùng thương yêu. Trúc Khuynh Thành chậm rãi thu ngón tay về, thuần trắng quang mang tiêu tán. Nàng vẫn như cũng là bộ kia băng lãnh không gợn sóng dáng vẻ, phản phất vừa rồi chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nàng đối tần ngạo nhàn nhạt mở miệng nói, siêu hồn hoàn tất. Diệp Phàm trong trí nhớ cũng không cùng hạ độc tương quan sự tình, đối bệ hạ chi trung thành cũng không hư giả. Thoại âm rơi xuống, nàng khẽ bước cằm, lui về thánh tử trong đội nhóm, phản phất hết thảy không có quan hệ gì với nàng. Diệp Phàm hư thoát địa sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, ánh mắt tăng dã, phản phất mới từ quỷ môn quan đi một lượt. Tần Ngạo đống nhiên từ trên long ỷ đứng lên, mặc dù thân hình có chút lay động, nhưng khí thế lại trước nay chưa từng có kích động. Hắn nhanh chân đi đến Diệp Phàm trước mặt, tự tay đem nó đỡ dậy, thanh âm mang theo khó mà ức chế run rẩy cùng kích động, "Phàm Nhi, chân tốt Hoàng Nhi, là phụ hoàng trách oan ngươi, để ngươi thụ này đại khổ." Hắn nắm thật chặt Diệp Phàm cánh tay, ánh mắt đảo qua toàn trường văn võ cùng 10 đại thánh tử, thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy không thể nghi ngờ quyết đoán cùng đế vương uy nghiêm, truyền cho ý chỉ. Diệp Phàm trung trinh vô song, thiên địa chứng giám. Trước đây hết thể hiểm nghi, tất cả đều rửa sạch. Chấm, miệng vàng lời ngọc, ngay hôm đó lên, chính thức sắc phong Diệp Phàm vì thánh triều hoàng thái tử, quốc chi thái tử. Gặp thái tử như gặp chấm, dáng có lãnh đạm bất kính người, lấy mưu phản luận sự. Âm thanh vang dội tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong quân quần, tuyên cáo trận này kinh tâm động phách phong ba, lấy một loại ngoài tất cả mọi người dự liệu phương thức, hạ màn. Diệp Phàm, cái này hành tẩu tại mũi đao phía trên kẻ phản bội, bằng vào một trận kinh thiên đánh cược cùng đồng đội ăn ý, không chỉ có rửa sạch hiểm nghi, ngược lại tiến thêm một bước, chân chính chạm đến kia quyền lực trí cao hạch tâm. Rất nhanh, Tần Ngạo cùng Diệp Phàm tuần tự rời đi. Trong điện, 10 đại thánh tử vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, bầu không khí nhất thời lâm vào yên lặng. Thằng đến chiến vô cực cái thứ nhất đánh vỡ trầm mặc. Ta còn là cảm thấy Diệp Phàm người này có vấn đề. Siêu hồn chi thuật mặc dù có thể nhìn trộm ký ức, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Hán bộ kia trung khuyển bộ dáng, giả bộ quá mức, làm cho người buồn nôn. Trúc Khuynh Thành chậm rãi nghiêng đầu, cặp kia trống rỗng đạm mạc con ngươi nhìn về phía chiến vô cực, ngươi là đang hoài nghi ta? Làm việc thiên tư, vẫn là hoài nghi ta siêu hồn thuật, tu được không tới nơi tới chốn. Hoài nghi Trúc Khuynh Thành công chính, cơ hồ đồng đẳng với chất vấn nàng đại đạo căn cơ. Đây đối với bất luận một vị nào đỉnh tiêm tu sĩ mà nói, đều là không chết không thôi khiêu khích. Như tại bình thường, cái khác thánh tử có lẽ sẽ mừng rỡ xem náo nhiệt, thậm chí âm thầm giật dây. Nhưng giờ phút này, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Không đợi chiến vô cực phản bác, một cái bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng thanh âm vang lên, xuất từ Linh Cốc Tử miệng, "Vô cực, đủ." Linh Cốc Tử lông mày cau lại, mang trên mặt một tia không vui, Khuynh Thành tiên tôn lấy vô tình đạo thi triển siêu hồn, công chính tính không thể nghi ngờ. Siêu hồn kết quả rõ ràng cho thấy, Diệp Phàm cùng việc này không quan hệ. Ngươi lời ấy, không chỉ có chất vấn Khuynh Thành, càng là đang chất vấn bệ hạ sau cùng quyết đoán sao? Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành nghiêm khắc, ánh mắt đảo qua chiến vô cực, mang theo vài phần cảnh cáo ý vị. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, linh giới chưa ổn, phương nam dương nghiệt chưa thanh. Giờ phút này đang lúc dùng người, Diệp Phàm tuy có tiền khoa, nhưng năng lực cùng trung tâm tại chúng ta thắng lợi cuối cùng nhất thật có ích lợi. Ngươi nhiều lần bởi vì tư nhân yêu ghét, muốn trừ chi cho thống quái, há lại lấy đại cục làm trọng tiến hành. Ngay sau đó, luôn luôn lỏng lẻo Hàn Quân Như cũng thở dài, mở miệng nói, "Chiến huynh, Linh Cốc Tử đạo hữu nói cực phải. Diệp Phàm người này, mặc dù xuất thân không chịu nổi, nhưng hóa tà thành chính tế sách, tại ổn định linh giới, thu nạp lòng người thật có kỳ hiệu. Bây giờ hắn đã chứng minh trong sạch lại phải bệ hạ tin nặng, chúng ta cho dù không thích, cũng lúc này lấy đại cục làm trọng. Ân đoán cá nhân, tạm thời để xuống đi. Hẳn là thật muốn nháo đến thánh triều nội bộ phân liệt, để kia bên trong Vân Mộng Trạch Tiêu Trần chê cười hay sao? Liên tiếp hai vị thánh tử, mà lại là ngày bình thường cũng không tính cỡ nào thân cận Linh Cốc Tử cùng Hàn Quân Như, vậy mà đều mở miệng giữ gìn Diệp Phàm, cũng trực chỉ chiến vô cực không để ý đại cục, dây dưa ân đoán cá nhân, cục diện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chiến vô cực. Sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn cảm giác mình phảng phất thành một cái bị cô lập, bị chỉ trích man phu. To lớn cảm giác nhục nhã cùng lửa giận cơ hồ muốn xông ra lý trí của hắn. Hắn muốn phản bác, nhưng nhìn xem Linh Cốc Tử kia ánh mắt thâm thúy cùng Hàn Quân Như kia nhìn như khuyên giải kỳ thực cường ngạnh thái độ, nhìn lại Trúc Khuynh Thành kia băng phong bên mặt cùng mấy vị khác thánh tử hoặc hờ hững, hoặc như có điều suy nghĩ thần sắc, hắn biết, hôm nay lại tranh hạ đi, sẽ chỉ tự rước lấy đủ. Tốt, rất tốt. Chiến vô cực giận quá thành cười, ánh mắt hung ác nham hiểm địa đảo qua Linh Cốc Tử cùng Hàn Quân Như, cuối cùng hung hăng chừng Trúc Khuynh Thành một chút, các ngươi cả đám đều hiểu rõ đại nghĩa, lấy đại cục làm trọng. Chỉ mong tương lai các ngươi đừng bị đầu này rắn độc bị cắn ngược lại một cái. Dứt lời, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng cái này làm cho người bị đè nén bầu không khí, đột nhiên hất lên ống tay áo, phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh, quay người sải bước hướng lấy đi ra ngoài điện. Nặng nghề cửa điện lần nữa mở ra lại khép lại, chiến vô cực thân ảnh biến mất ở ngoài cửa chướng mắt kia sáng bên trong. Trong điện, còn lại 9 vị thánh tử trầm mặc đứng lặng, bầu không khí nhưng lại chưa bởi vì hắn rời đi mà hòa hoãn, ngược lại tăng thêm mấy phần khó nói lên lời quỷ quệ cùng phức tạp. Một đạo vô hình vết rách đã hình thành. Chương 546, Nam Trinh chương 546, Nam Trinh thời gian như nước, lặng yên trôi qua, lại là 20 năm thời gian. Thánh triều thống trị, tại cái này trong 20 năm, đã thâm căn cố đế. Đã từng huyết tinh cùng dung chuyển bị trật tự cùng tương đối hòa bình thay thế, rộng lớn Trung Châu đại địa bên trên, thành trì phồn vinh, thương lộ thông suốt, phản tục bách tính mặc dù vẫn thụ tu sĩ giai tầng thống trị, nhưng ít ra tính mệnh có cơ bản bảo hộ, không giống quá khứ nữa như vậy ăn bữa hôm lo bữa mai. Diệp Phàm nói lên hóa tà thành chính sách lược, đang kéo dài thiết huyết cổ tay cùng lôi kéo chính sách giao thế tác dụng dưới, lấy được rõ rệt hiệu quả. Thánh triều, cái này lấy ma đạo lập nghiệp vương triều, lại thật trong mắt thế nhân, dần dần phụ thêm một tầng chính thống áo ngoài. Nhưng mà, cùng phát triển không ngừng thực lực quốc gia hình thành so sánh rõ ràng, là thánh triều quyền lực nơi trọng yếu, kia không cách nào che giấu suy bại khí tức. Thánh hoàng Tân Nạo, vị này đã từng khí thôn vạn dặm như hổ, uy áp một giới bá chủ, cuối cùng chưa thể đạp phá trường sinh cảnh hằng rào. Trước kia tu luyện ma công tiêu hao sinh mệnh bản nguyên, tăng thêm cái kia không biết nơi phát ra, ngay cả linh cốc tử cũng thúc thủ vô sách quỷ dị thực thọ tán chi độc, như là giỏi trong xương, tiếp tục ăn mòn hắn sinh cơ. Tu vi của hắn không thể nghịch chuyển địa rơi xuống, bây giờ đã miễn cưỡng duy trì tại trường sinh cảnh sơ kỳ cánh cửa, ngày xưa kia làm cho người hít thở không thông uy áp sớm đã tiêu tán, thay vào đó là một loại thâm trầm dáng vẻ giàn mua. Mặt mũi của hắn giàn mua, tóc mai như xương, đại đa số thời gian chỉ có thể đợi tại thâm cung tĩnh dưỡng, dựa vào chân quý đan dược miễn cưỡng gắn bó. Một cách tự nhiên, thánh triều khổng lồ cơ quan quốc gia, thường ngày vận chuyển gánh nặng, cơ hồ toàn bộ rơi vào hoàng thái tử Diệp Phàm trên vai. Diệp Phàm, vị này đã từng phản đồ bây giờ đã là danh phủ kỳ thực nhất chính thái tử. Hắn cần cù chính sự, thủ đoạn lão luyện, đem triều chính xử lý ngay ngắn rõ ràng. Vô luận là điều hòa thế lực khắp nơi, vẫn là phổ biến tân chính, hắn đều thể hiện ra kinh người chính trị thiên phú và cân bằng cổ tay. Càng khó hơn chính là, hắn thái độ đối với Tần Ngạo, từ đầu đến cuối như một. Mỗi ngày sáng sớm, Diệp Phàm chắc chắn sẽ đúng giờ tiến về Tần Ngạo tẩm cung Thịnh An, kỹ càng bẩm báo một ngày trước trọng yếu chính vụ, cũng xin chỉ thị thánh ý cho dù là một chút hắn thấy hoàn toàn có thể tự hành quyết đoán việc nhỏ, hắn cũng sẽ cung kính trình báo, mời Tần Ngạo định đoạt. Tại trường hợp công khai, hắn định viễn lạc hậu Tần Ngạo nửa bước, nôn từ giữa cử chỉ tràn đầy đối phụ hoàng tôn sùng, cực lực để bảo toàn Tần Ngạo làm thánh hoàng uy nghiêm. Mới đầu, Tần Ngạo ở sâu trong nội tâm cũng không phải là chưa từng có lo nghĩ. Quyền lực là thực cốt độc dược, hắn tự mình trải qua, biết rõ dụ hoặc. Hắn lo lắng Diệp Phàm lông cánh đầy đủ về sau, sẽ dần dần giá không mình, thậm chí, hắn không dám nghĩ sâu kia kết quả xấu nhất. Nhất là theo mình tu vi suy yếu, loại bất an này toàn cảm giác từng một lần quanh quẩn trong lòng. Nhưng Diệp Phàm 20 năm như một ngày biểu hiện, giống nước cấm nấu hết xanh, một chút xíu tan rã hắn sau cùng đề phòng. Nhìn xem Diệp Phàm ở trước mặt mình từ đầu tới cuối duy trì lấy khiêm tốn cùng cung kính, nhìn xem hắn đem đế quốc quản lý đến so với mình thời kỳ cường thịnh còn muốn phồn vinh ổn định, nhưng lại chưa bao giờ toát ra mảy may đi quá giới hạn chi tâm, Tần Ngạo viên kia bởi vì phản bội mà băng lãnh quá tâm, rốt cục bị triệt để che nóng lên. Đến mà như thế, còn cầu mong gì? Trời tối người yên lúc, Tần Ngạo nhìn qua trong kính giàn mua mình, thường thường sẽ phát ra dạng này cảm khái. Đời này của hắn, làm người hai đời, trải qua sinh tử, xưng bá một phương, cuối cùng tuy không huyết mạch dòng dõi, lại có thể được này nghĩa tử trung tâm phụ tá, để hắn có thể an tâm bảo dưỡng tuổi thọ, đem suốt đời tâm huyết giao phó, hắn thấy đã là vận mệnh lớn lao chiếu cố. Kia phần đối quyền lực cuối cùng một tia lưu luyến, cũng dần dần hóa thành đối Diệp Phàm hoàn toàn tín nhiệm cùng ý lại. Mà đối với 10 đại thánh tử mà nói, cái này 20 năm biến hóa, bọn hắn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng lại chưa can thiệp quá nhiều. Mục tiêu của bọn hắn từ đầu đến cuối minh xác lại duy nhất, thắng được trận này bên trên hạ giới đánh cờ thắng lợi. Tần Ngạo sống hay chết, thánh triều do ai cụ thể chấp chính, chỉ cần không chệ hướng thắng lợi cuối cùng nhất quý đạo, bọn hắn cũng không thèm để ý Diệp Phàm năng lực cùng trung thành hữu hiệu địa duy trì thánh triều ổn định, gia tốc đối linh giới tiêu hóa hấp thu, phù này hợp thượng giới lợi ích. Còn Diệp Phàm cùng Tần Ngạo ở giữa kia nhìn như cảm nhân phụ tử tình thâm trong mắt bọn hắn, bất quá là thế cuộc bên trong một quân cờ tận chức tận trách biểu diễn thôi. Chỉ cần cuối cùng để hạ giới những người kia phong thần bảng bên trên có tên, quá trình như thế nào, dầu dịa. Nhưng mà, bình tĩnh dưới mặt nước, mạch nước ngầm từ đầu đến cuối phun trào. Một ngày này, Diệp Phàm tại xử lý xong nặng nề chính vụ về sau, cũng không giống thường ngày trực tiếp đi thăm viếng Tần Ngạo, mà là sai người hướng 10 đại thánh tử phát ra mời, tại đồng cung mật thất một lần. Trong mật thất, bầu không khí vi diệu. 10 đại thánh tử hoặc ngồi hoặc đứng, tư thái khác nhau, nhưng ánh mắt đều tập trung ở chủ vị Diệp Phàm trên thân. Bây giờ Diệp Phàm, khí độ trầm ổn, không giận tự uy, sớm đã không phải năm đó cái kia cần cẩn thận từng ly từng tí, như dâm trên băng mỏng nghĩa tử. Diệp Phàm không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Chư vị tiên tôn, hôm nay mời chư vị đến đây, là có một chuyện thương lượng, cũng có thể nói là một vụ giao dịch. Chúng thánh tử thần sắc không thay đổi, chậm đợi ở dưới. Diệp Phàm chậm rãi nói, thánh triều bây giờ thực lực quốc gia cường thịnh, tứ hải phúc vọng, duy thừa phương Nam Vân Mộng Trạch một góc, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đây là phụ hoàng trong lòng một kinh ngạc tột độ sự tình, cũng là ta thánh triều thống nhất đại nghiệp cuối cùng một khối chướng ngại vật. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, tiếp tục nói, ta ý, từ ta tự mình nắm giữ ân soái, tập kết thánh triều tinh huệ, phát binh xuôi nam, nhất cử dẹp tiên linh cốc, triệt để diệt trừ tiêu Trần chờ dư nghiệt. Lời vừa nói ra, mấy vị thánh tử trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Trinh phạt Vân Mộng Trạch, bọn hắn tự nhiên vui thấy kỳ thành, nhưng cái này tựa hồ không tính là cái gì giao dịch. Diệp Phàm lời nói xoay chuyển, chân tướng phơi bày, nhưng ta Diệp Phàm cũng không phải là vô tư người. Ta nguyện vì thánh triều, vì thượng giới, hoàn thành cuối cùng này một trận chiến, nhưng có một cái điều kiện. Hắn dừng lại một lát, gàn từng chữ, đợi linh giới triệt để bình định, thượng giới thắng được lần này đánh cờ về sau, ta Diệp Phàm nhất định phải lưu tại linh giới, không vào phong thần bảng, không theo chư vị trở về thượng giới. Mật thất trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Điều kiện này hoàn toàn ngoài tất cả thánh tử đoán trước. Chiến vô cực cái thứ nhất cười nhạo lên tiếng, trong mắt tràn đầy niềm ai, Diệp Phàm, ngươi chẳng lẽ quyền lực hơn tâm, thật đem cái này linh giới thái tử chi vị xem như vĩnh hằng rồi. Cần biết, giới này thế cuộc kết thúc, hết thảy đều thành quá khứ vân yên. Linh Cốc Tử cũng khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói, Diệp thái tử, việc này liên quan đến ngươi tự thân con đường, mong rằng nghĩ lại. Linh giới trung quy là hạ giới, lưu ở nơi đây, tiền đồ có hạn. Liền ngay cả Hàn Quân Như cũng lộ ra vẻ không hiểu. Diệp Phàm đối mặt chất vấn, thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói, ý ta đã quyết. Linh giới tuy là hạ giới, lại là ta Diệp Phàm trùng sinh chi địa, cũng là ta hao hết tâm huyết kinh doanh chỗ. Ta đối quyền lực cũng không tham luyến, nhưng đối với chỗ này lại có mấy phần không bỏ. Càng quan trọng hơn là, ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía hư không, phản phất tại nhìn xem một loại nào đó vô hình tồn tại. Phụ hoàng tuổi tác đã cao, cần người phụng dưỡng sống quãng đời còn lại. Ta đã nhận ân, gọi thứ nhất âm thanh phụ hoàng, liền làm tận người tự chi trách. Nếu ta rời đi, phụ hoàng lúc tuổi già người nào chăm sóc? Thánh triều cơ nghiệp lại nên phó thác tại ai? Việc này tại ta mà nói, so kia hư vô mở mịt tiên ban thần bị hơi trọng yếu hơn. Lời nói này nói đến tình chân ý thiết, hợp tình hợp lý, đem một cái trung hiếu song toàn hình tượng tạo nên đến phát huy vô cùng tinh tế. Mười đại thánh tử tương hỗ trao đổi lấy ánh mắt, âm thầm lấy thần niệm cấp tốc giao lưu. Hắn đây là muốn triệt để khóa lại tại giới này, khóa lại tại Tần Ngạo chiếc này sắp đắm chìm thuyền hỏng bên trên. Ngược lại là bất đi chúng ta ngày sau xử lý hắn phiền phức. Lưu tại linh giới. Ha ha, giới này bản nguyên đã ở chúng ta trong khống chế, hắn lưu lại cũng bất quá là chim trong lồng, là không nổi sóng lớn. Dùng một trận tất thắng chiến tranh, đổi lấy một cái trung thần hiếu tử thanh danh cùng một phương hạ giới quyền thống trị. Cuộc mua bán này đối với hắn mà nói có lẽ đáng giá. Chỉ cần hắn có thể tốc chiến tốc thắng, bình định phương nam, hoàn thành thế cuộc, đáp ứng hắn lại có làm sao? Rất nhanh, trung nhận thức đạt thành. Linh Cốc Tử làm đại biểu, chậm rãi mở miệng, đã Diệp thái tử tâm ý đã quyết, nể tình ngươi vì thánh triều lập xuống công lao hắn mã, lại một mảnh hiếu tâm đáng khen. Việc này chúng ta có thể đáp ứng. Đợi linh giới quý nhất thượng giới thắng được, ngươi nhưng lưu tại giới này, kế Tần Ngạo về sau, vì linh giới chi chủ. Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác qua mang, đứng dậy, trịnh trọng chắp tay, đa tạ chư vị tiên tôn thành toàn. Giao dịch đạt thành, trong mật thất bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Ngày kế tiếp, Diệp Phàm tiến về Tần Ngạo tập cung, bẩm báo xuất binh sự tình. Hắn tự nhiên không có đề cập cùng thánh tử giao dịch, chỉ nói là gặp phụ hoàng thường xuyên lo lắng phương nam chưa định, làm nhi thần, nguyện tự mình dẫn vương sư, vi phụ hoàng hoàn thành nhất thống thiên hạ tâm nguyện, để phụ hoàng tại vị thời khắc có thể nhìn thấy chân chính tứ hải thái bình, giang sơn nhất thống. Trên giường bệnh Tần Ngạo nghe nói lời ấy, đôi mắt giả mua vận đục bên trong bắn ra vui mừng cùng kích động và mang. Hắn cầm thật chặt Diệp Phàm tay, thanh âm nhẹ nào, Phàm Nhi, có lòng. Tốt, tốt. Phụ hoàng chờ ngươi tin chiến thắng, đợi ngươi khải hoàn, chấm muốn đích thân vì ngươi khánh công, đem cái này vạn dặm giang sơn chính thức phó thác ngươi. Nhìn xem Tần Ngạo kia không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng chờ mong, Diệp Phàm trên mặt lộ ra vừa đúng cảm động cùng kiên nghị, thật sâu dập đầu, nhi thần định không phụ phụ hoàng kỳ vọng cao. Rất nhanh, thánh triều đài này khổng lồ cỗ máy chiến tranh lần nữa hiệu suất cao vận chuyển lại. Vô số chiến hạm, tu sĩ quân đoàn bắt đầu hướng phía nam biên cảnh tập kết, chiến tranh mây đen, thời gian qua đi mấy chục năm sau, lần nữa bao phủ kia phiến thần bí mà nguy hiểm vân mộng đầm lầy. Diệp Phàm đứng tại cao cao trên điểm tướng đài, nhìn ra xa phương nam, ánh mắt thâm thúy khó hiểu. Hắn chủ động nói lên trận chiến tranh này, đến tột cùng là vì thành toàn Tần Ngạo tâm nguyện, là vì thực hiện cùng thánh tử giao dịch, vẫn là ẩn giấu đi càng sâu tầng, không muốn người biết mục đích. Có lẽ, chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Chương 567, Thiên Chỉ Hạc chương 567, Thiên Chỉ Hạc phương nam, vân mộng trạch chỗ sâu, tiên linh cốc. Cùng ngoại giới ngăn cách tiên tĩnh bị bỗng nhiên đánh vỡ. Cứ việc có trùng điệp ẩn nặc trận pháp thủ hộ, nhưng này cỗ từ phương bắc của tới, như là mây đen ép thành túc sát chi khí, vẫn như cũ xuyên thấu qua tầng tầng trướng khí cùng mê vụ, rõ ràng chuyển tới trong cốc trong lòng của mỗi người. Thánh triều Nam Trinh. Bốn chữ này, như là nặng nề chống trận, gõ tiên linh cốc yên lặng mấy chục năm cảnh báo. Ngưng tâm trong điện, đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể vạn xuất thủy tới. Tiêu Trần, Hàn Dục, Trần Tinh Hải, Lục Tiểu Lạc, Lệ Hàn Châu, Giang Triệt, Hồng Long Tượng chờ nhân vật trọng yếu lần nữa tề tụ, trên mặt của mỗi người đều bao phủ một tầng tan không ra vẻ lo lắng. Tin tức xác nhận. Lục Tiểu Lạc thanh âm mang theo một tia khàn khàn, nàng phụ trách tình báo thu thập, giờ phút này chính chỉ bảo treo ở trong điện to lớn vân mộng trạch bản đồ địa hình, thánh triều lấy hoàng thái tử Diệp Phàm làm soái, mười đại thánh tử bên trong có chiến vô cực, kiếm vô danh chờ chí ít 7 vị theo quân áp trận. Tinh nhuệ tu sĩ quân đoàn vượt qua 30 vạn, các loại chiến tranh pháp khí, lơ lửng chiến hạm vô số kể. Tiên phong bộ đội đã đến trạch phía bắc duyên, nhiều nhất 10 ngày, binh phong liền có thể chạm đến ta bên ngoài đạo thứ nhất phòng tuyến. Trên bản đồ, đại biểu thánh triều binh phong màu đen mũi tên, như là một đầu giữ tận cự mãng, đang từ phương bắc chậm rãi thăm dò vào vân mộng trạch hình dáng, mang theo thôn phệ hết thể cảm giác các bách. 30 vạn tinh nhuệ, 7 vị thánh tử. Diệp Phàm thân trinh. Lệ Hàn Châu tự lẩm bẩm, nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Lực lượng này, viễn siêu bọn hắn tiên linh cốc có khả năng ngăn cản cực hạn. Mấy chục năm ẩn nút khổ tu, bọn hắn mặc dù thực lực có chỗ tinh tiến, Tiêu Trần, Hàn Dục càng là đụng chạm đến thiên nhân cảnh hậu kỳ cánh cửa, nhưng cùng dốc toàn bộ lực lượng thánh triều so sánh, vẫn như cũ như là đom đóm chi tại hạ nguyệt. Phòng tuyến của chúng ta có thể chống bao lâu? Trần Tinh Thải nhìn về phía phụ trách phòng ngự bảy trận Giang Triệt. Những năm này, Giang Triệt thương thế sớm đã khỏi hẳn, tu vi cũng vững bước tăng lên, đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào tiên linh cốc phòng ngự thể hệ tạo dựng bên trên. Giang Triệt sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, bên ngoài ba đạo phòng tuyến, dựa vào thiên nhiên chướng khí cùng mê trận, nhiều nhất có thể chỉ trệ bọn hắn một tháng. Khu vực hạch tâm Chu Thiên Tinh đấu đại trận là chúng ta sau cùng ỷ vào, nhưng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, nhất là đối mặt 10 đại thánh tử cấp bậc cường giả, có thể chống đỡ bao lâu, ta không cách nào dự đoán. Có lẽ 3 tháng, có lẽ ngắn hơn. 3 tháng. Cái số này làm cho tất cả mọi người trong lòng nặng trĩu. 3 tháng, đối với một trận quyết định sinh tử tồn vong chiến tranh mà nói, quá ngắn ngủi. Không còn cách nào khác, chỉ có tử chiến. Hàn Dục thanh âm băng lãnh như sắt, phá vỡ làm người tuyệt vọng trầm mặc, Vân Mộng Trạch là chúng ta cuối cùng đường lui, lui không thể lui. Chỉ có bằng vào địa lợi, cùng bọn hắn chiến đấu tới cùng. Trong giọng nói của hắn tràn đầy quyết tuyệt tử chí, nhưng cũng để lộ ra thật sâu bất lực. Tất cả mọi người minh bạch, đây càng giống như là một loại bi tráng tuyệt thệ, mà không phải có thể thực hành chiến lược. Tiêu Trần một mực trầm mặc, hắn đứng tại địa đồ trước, ánh mắt thâm thúy địa nhìn chăm chú đầu kia màu đen mũi tên, phảng phất muốn xuyên thấu qua địa đồ, nhìn thấy cái kia đứng tại đại quân phía trước nhất, bây giờ đã là thánh triều thái tử thân ảnh quân thuộc, Diệp Phàm. Diệp Phàm. Tiêu Trần thấp giọng đọc lên cái tên này, ngữ khí phức tạp khó hiểu. Cái này đã từng đồng môn, bây giờ tử địch, một tay đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Sự phản bội của hắn, hắn thành công giống một cây gai độc, từ đầu đến cuối đâm vào trong lòng của mỗi người. Hắn lần này tự mình nắm giữ ân soái, là muốn tự tay chấm dứt chúng ta, hướng hắn phụ hoàng dâng lên sau cùng hạ lễ sao? Trần Tinh Thải thanh âm mang theo đè nén đau đớn cùng hận ý trong điện lần nữa lâm vào trầm mặc. Chiến lược thảo luận tựa hồ chạy tới cuối cùng, tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt bất kỳ cái gì xảo diệu chiến thuật đều lộ ra tái nhợt. Còn lại, tựa hồ chỉ có chuẩn bị nên đón kia chú định thảm liệt cuối cùng chi chiến. Hội nghị tại nặng nề bầu không khí ngột ngạt bên trong kết thúc, đám người riêng phần mình lĩnh mệnh, tiến đến bố trí phòng tuyến, trấn an lòng người, làm chuẩn bị cuối cùng. Bóng đêm dần dần sâu, tiên linh cốc bị một loại đại chiến buông xuống khủng hoảng cùng bi tráng bao phủ. Tiêu Trần không có nghỉ ngơi, hắn một thân một mình đứng tại mình tĩnh tu động phủ phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ bị đồng vụ bao phủ, không thấy trăng sao bầu trời đêm. Gió mát thổi lất phất hắn thái dương, trong lòng nặng nề như là cái này khắp không bờ bến đầm lầy. Mấy chục năm thủ vững, vô số đồng môn hy sinh, chẳng lẽ cuối cùng vẫn muốn nên đón hủy diệt kết cục sao? Sư tôn sẽ vì chúng ta cảm thấy thất vọng sao? Sư nương cơ hồng lý vẫn như cũ tin tức hoàn toàn không có. Một loại trước nay chưa từng có mỏi mệt cùng mê mang xông lên đầu. Ngay tại hắn tâm thần khuấy động thời khắc, đột nhiên một tia cực kỳ yếu ớt, lại dị thường rõ ràng linh lực ba động, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một viên cục đá, đưa tới chú ý của hắn. Tia ba động đến từ ngoài cửa sổ, cũng không phải là trong cốc tu sĩ tất cả, mang theo một loại xa lạ, nhưng lại ẩn ẩn có một tia khó nói lên lời cảm giác quen thuộc. Tiêu Trần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, thần thức trong nháy mắt trải rộng ra, khóa chặt ba động nơi phát ra. Chỉ gặp một con chỉ có lớn chừng bàn tay, toàn thân tản ra yếu ớt trắng muốt quang mang thiên chỉ hạt, chính lặng yên không một tiếng động xuyên thấu tiên linh cốc tầng ngoài cùng ẩn nặc chất pháp, như là có được sinh mệnh, linh xảo tránh đi tuần tra đệ tử cùng nội bộ cảnh giới cấm chế, hướng phía hắn động phủ phương hướng nhẹ nhàng bay tới. Cái này sao có thể? Tiên linh cốc phòng ngự đại trận chính là Giang Triệt kết hợp bên trên cổ trận đồ cùng Vân Mộng Trạch thiên nhiên địa thế chô bố trí, tầng tầng lớp lớp, liền xem như trường sinh cảnh tu sĩ cường công cũng muốn phí chút sức lực, huống chi là như thế lặng yên không một tiếng động chui vào. Cái này thiên chỉ hạt, là người phương nào gây nên? Mục đích ở đâu? Không đúng, càng quan trọng hơn là cái này thiên chỉ hạt bản thân. Bởi vì rất nhiều năm trước, bọn hắn tại tiên linh quốc bên trong, sư phụ cùng bọn hắn ở giữa liên hệ, chính là thông qua dạng này thiên chỉ hạt. Tiêu Trần gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thiên chỉ hạt, trắng muốt quang mang bên trong, lộ ra một cỗ công chính bình thản, thậm chí mang theo vẻ lo lắng ý vị. Hắn suy nghĩ một chút, không làm kinh động người khác, mà là lặng yên mở cửa sổ ra. Con kia thiên chỉ hạt phảng phất có linh tính, tinh chuẩn địa bay vào cửa sổ bên trong, lơ lửng tại Tiêu Trần trước mặt, có chút rung động cánh. Tiêu Trần vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí đem thiên chỉ hạt nâng ở lòng bàn tay. Xúc tu ô lương, giấy chất kỳ lạ, tuyệt không phải vật tầm thường. Hắn tra xét rõ ràng, xác nhận phía trên không có bất kỳ cái gì truy tung hoặc bạo liệt cấm chế về sau, mới hít sâu một hơi, chậm rãi đem nó triển khai. Trên trang giấy không có ký tên, chỉ có từng hàng lấy thần niệm là ấn, vô cùng rõ ràng chữ nhỏ. Chữ viết phiêu giật linh động, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ trịnh trọng. Đương Tiêu Trần ánh mắt đảo qua hàng chữ thứ nhất lúc, con ngươi của hắn chính là đông nhiên co rụt lại. Theo hắn từng chữ từng câu đọc xuống dưới, sắc mặt của hắn biến ảo chập chờn, khi thì chấn kinh, khi thì nghi hoặc, khi thì ngưng trọng, đến cuối cùng càng là biến thành thật sâu, khó có thể tin trầm tư. Nội dung trong bức thư vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Phong thư này giống như là một cái chìa khóa, đột nhiên đâm vào trong đầu hắn kia ung tùm tổng phức tạp, sương mù nồng nặc thế cuộc. Mặc dù chưa thể hoàn toàn giải khai bí ẩn, nhưng trong nháy mắt chiếu sáng mấy cái cực kỳ trọng yếu nơi hẻo lánh, để hắn thấy được trước đó chưa hề tưởng tượng qua khả năng. Hắn lặp đi lặp lại đọc lấy trên thư mỗi một chữ, ý đồ từ đó tìm ra sơ hở, hoặc là ẩn tàng thâm ý. Lông mày của hắn quá chặt, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Trong động phủ chỉ còn lại hắn thô trọng tiếng hít thở cùng ngoài cửa sổ đầm lầy chỗ sâu truyền đến, không biết tên sâu bọ kêu to. Thật lâu. Tiêu Trần rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt chấn kinh cùng hoang mang dần dần bị một loại cực hạn tỉnh táo thay thế. Hắn lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay kia gánh chịu lấy bí mật kinh thiên giấy viết thư, phảng phất muốn đem phía trên mỗi một chữ đều khắc vào sâu trong linh hồn. Sau đó, hắn làm ra quyết định. Trên bàn tay, một sợi tinh thuần cựu tiêu lôi nguyên lặng yên hiện hiện, như là nhỏ bé điện xà, trong nháy mắt cuốn lên lá thư này giấy. Xuy, bé không thể nghe nhẹ vang lên qua đi, giấy viết thư tính cả con kia thần dị thiên chỉ hạt, cùng nhau biến thành nhỏ bé nhất cho bụi, tiêu tán trong không khí, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tiêu Trần nhìn qua ngoài cửa sổ vẫn như cũ nồng đậm bóng đêm, ánh mắt lại phảng phất xuyên thấu mê vụ, thấy được chỗ xa hơn. Trên mặt của hắn đã không còn trước đó mỏi mệt cùng mê mang, thay vào đó là một loại hỗn hợp có quyết tuyệt, cảnh giác cùng một tia khó nói lên lời. Hy vọng phức tạp thần sắc, hắn thấp giọng tự nói, thanh âm nhẹ chỉ có mình có thể nghe thấy, khó phân thật giả. Nhưng đây có lẽ là duy nhất biến số. Chương 568, mục tiêu mới. Chương 568, mục tiêu mới. Hôm sau, Thần Hy hơi lộ ra, xua tán đi Vân Mộng Trạch một bộ phận nồng đậm chứng khí, lại khu không tán tiên linh cốc bên trong tràn ngập kiểm chế cùng khẩn trương. Ngưng tâm trong điện, đèn đuốc trắng đêm chưa tắt, đám người lần nữa tề tụ, trên mặt đều mang mọi mệt cùng tơ máu, hiển nhiên một đêm chưa ngủ, đều đang tiêu hóa thánh triều đại quân áp cảnh nặng nề áp lực. Nhưng mà, đương Tiêu Trần bước vào đại điện lúc, đám người bén nhạy phát giác được, vị đại sư minh này khí tức trên thân, cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt. Hôm qua Tiêu Trần, hai đầu lông mày khóa lại tan không ra nặng nề cùng một tia gần như tuyệt vọng cảm giác bất lực, mà giờ khắc này, hắn mặc dù vẫn như cũ sắc mặt nghiêm trọng, nhưng này song thâm thúy đôi mắt bên trong lại thiêu đốt lên một loại gần như điên cuồng quyết tuyệt hỏa diễm, cùng một loại phản phất thấy rõ mấu chốt nào đó bí mật về sau, đập nồi dìm thuyền tỉnh táo. Đại sư Minh, Trần Tinh Thải dẫn đầu phát giác dị dạng, nhẹ giọng kêu. Tiêu Trần không có lập tức trả lời, hắn đi đến to lớn Vân Mộng Trạch bản đồ địa hình trước, mắt sáng như nước, đảo qua ở đây mỗi một vị đồng môn, Hàn Dục băng lãnh, Trần Tinh Thải sầu lo, Lục Tiểu Lạc kiên nghị, Lệ Hàn Châu trầm ổn, Giang Triệt chuyên chú, Hồng Long Tượng căng cứng. Chư vị, Tiêu Trần mở miệng, thanh âm không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, trong nháy mắt đè xuống trong điện tất cả tạp âm, hôm qua bố trí, toàn bộ hết hiệu lực. Cái gì? Mọi người đều là giật mình. Hôm qua bố trí mặc dù bị động, nhưng đã là bọn hắn có thể nghĩ tới, dựa vào địa lợi tiến hành bền bị phòng ngự tốt nhất phương án. Toàn bộ hết hiệu lực. Thật là ứng đối ra sao? Tiêu Trần không có cho bọn hắn đặt câu hỏi thời gian, hắn đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay ngưng tụ một điểm lôi quang, nặng nề mà điểm tại trên địa đồ đại biểu tiên linh cốc khu vực hạch tâm vị trí, sau đó, đột nhiên vạch ra từng đạo lăng lệ đường vòng cung, không còn là cố thủ vòng tròn, mà là tràn đầy tính công kích cùng mỗi nhử tính chất quỷ dị lộ tuyến. Thánh triều lần này nam trinh, chủ soái Diệp Phàm, tùy hành thánh tử 7 người. Chiến vô cực, kiếm vô danh, Trúc Quynh Thành, Linh Cốc Tử, Hàn Côn Như, Thạch Phá Thiên, Phong Vô Ngân. Tiêu Trần ngữ tốc cực nhanh, mỗi một cái danh tự đều như là trọng truy đập vào đám người trong lòng. Mục tiêu của chúng ta không còn là kéo dài, không còn là kéo dài hơi tàn. Tiêu Trần ánh mắt sắc bén như lao, đảo qua đám người khiếp sợ khuôn mặt, chúng ta lần này tác chiến, không cầu đánh lui 30 vạn đại quân, không cầu bảo trụ tiên linh cốc cơ nghiệp, thậm chí không cầu chính chúng ta có thể còn sống rời đi. Hắn dừng lại một chút, để cái này tàn khốc tuyên ngôn tại trong lòng mỗi người nổ vang, sau đó từng chữ nói ra, trị địa hữu thanh, chúng ta mục tiêu duy nhất, cũng là nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành mục tiêu chính là đem cái này 7 vị xâm phạm thánh tử bên trong, chí ít 6 vị vĩnh viễn lưu tại Vân Mộng Trạch, để bọn hắn vì xâm lược nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Thê, trong điện vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tất cả mọi người bị Tiêu Trần cái này điên cuồng đến cực điểm, lớn mật đến cực điểm mục tiêu chiến lược sợ ngây người. Ám sát 6 vị thánh tử. Đây chính là thượng giới tiên tôn hóa thân hoặc đại biểu, bây giờ mỗi một cái đều có được trưởng sinh cảnh đỉnh phong, thậm chí đụng chạm đến thánh cảnh ngưỡng cửa thực lực kinh khủng. Tại phía sau bọn họ, còn có 30 vạn đại quân tinh nhuệ. Đây quả thực là lấy trứng chọi đá, không, là lấy ánh sáng đom đóm muốn phần thiên. Đại sư Minh, cái này sao có thể? Lệ Hàn Châu nhịn không được thất thanh nói. Đại giới, chúng ta cần trả cái giá lớn đến đâu? Hàn Dục băng lãnh thanh âm vang lên, hắn chú ý không phải khả năng, mà là đại giới. Tiêu Trần nên tiếp Hàn Dục ánh mắt bên trong không có chút nào lùi bước, chỉ có một loại gần như thiêu đốt bình tĩnh. Đại giới, chính là chúng ta hết thảy tất cả. Tiên linh cốc có thể hóa thành đất khô cằn, chúng ta những người này có thể toàn bộ chiến tử. Dùng máu của chúng ta, mạng của chúng ta, chúng ta mấy chục năm qua ở chỗ này kinh doanh hết thảy, làm mồi nhử, làm cạm bẫy, làm cùng bọn hắn đồng quy vu tận thẻ đánh bạc. Hắn chỉ hướng trên bản đồ những cái kia bị hắn đánh dấu ra, nhìn như tuyệt hiểm tuyệt địa, thậm chí chủ động từ bỏ khu vực. Chúng ta muốn lợi dụng Vân Mộng Trạch mỗi một tấc đất, mỗi một đạo trường khí, mỗi một cái tuyệt cảnh. Chúng ta muốn để bọn hắn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, để bọn hắn kêu binh liều lĩnh, để bọn hắn phân tán. Sau đó tập trung chúng ta toàn bộ lực lượng, lấy mạng đổi mạng, từng cái đánh tan. Dù là dùng 10 đầu mệnh, 100 đầu mệnh đi đổi bọn hắn một cái trọng thương, cũng lại chỗ không tiếc. Lời nói này tràn đầy huyết tinh cùng quyết tuyệt, đem một trận phòng ngự chiến trong nháy mắt biến thành một trận thảm liệt vô cùng tử vong đánh lên chiến. Trong điện giống như chết yên tĩnh, tất cả mọi người bị Tiêu Trần cái này hoàn toàn có tính đột phá chiến lược cùng kia ngọc đá cùng vỡ quyết tâm rung động. Cái này không còn là cầu sinh, mà là muốn chết. Cầu một cái nhất oanh liệt, biết đánh nhau nhất kích địch nhân kiểu chết. Trần Tinh Thải nhìn xem Tiêu Trần trong mắt xa lạ kia điên cuồng, trong lòng kịch liệt đau nhức, nhưng nàng biết Tiêu Trần tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Hắn nhất định có một loại nào đó đủ để cho hắn làm ra điên cuồng như vậy quyết định nguyên nhân. Hàn Dục cái thứ nhất phá vỡ trầm mặc, hắn tiến lên một bước, băng hàn đôi mắt bên trong lại cũng dấy lên một tia cùng Tiêu Trần tương tự hỏa diễm. Tốt, đã muốn chết, vậy liền kéo mấy cái đủ phân lượng đệm lưng. Ta đồng ý. Lục Tiểu Lạc cùng Lệ Hàn Châu liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiên quyết, trọng trọng gật đầu, nguyện theo đại sư mình, tử chiến đến cùng. Giang Triệt cùng Hồng Long Tượng càng là không chút do dự, đồng nói, cần tuân đại sư minh chi mệnh. Cứ việc trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu, nhưng trải qua thời gian dài đối đại sư minh Tiêu Trần tin tưởng vô điều kiện, cùng bị ép vào tuyệt cảnh sau chỗ kích phát ra huyết tính, để tất cả mọi người ở đây trong thời gian cực ngắn thống nhất ý chí. Tiêu Trần nhìn trước mắt những này nguyện ý đi theo hắn chịu chết đồng môn, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác đau đớn, nhưng lập tức bị càng sâu quyết tuyệt nơi bao bọc. Hắn trùng điệp một quyền nện ở trên bản đồ, đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Chương 569, cuối cùng quyết chiến, 1, chương 569, cuối cùng quyết chiến, 1. Hôm sau, thánh triều đại quân như là nước thủy triều đen kịt, chậm rãi khắp nhập Vân Mộng Trạch biên giới. Nồng đậm, cơ hồ hóa thành thực chất màu xám trắng chướng khí lập tức bao khỏa tới, ánh mắt bị ngăn trở, thần thức dò xét phạm vi cũng bị cực đại áp xúc. Dưới chân là sâu không thấy đáy vũng bùn cùng rắc rối khó gỡ quái dị thực vật, trong không khí tràn ngập mục nát cùng kịch độc khí tức. Khổng lồ quân trận ở chỗ này có vẻ hơi bộ bề, mỗi tiến lên trước một bước đều cần tiên phong tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí dùng thuật pháp dò đường, cố hóa vũng bùn, tốc độ cực kỳ chậm chạp. Diệp Phàm tọa trấn trung quân, tại một chiếc to lớn, trôi nổi tại cách mặt đất mấy trượng đầu rồng trên chiến hạm, mặt không thay đổi nhìn về phía trước bị mê vụ thôn phệ quân đội. Hắn cũng không nóng lòng liều lĩnh, mà là trầm ổn dưới mặt đất đạt mệnh lệnh, truyền lệnh, các quân bảo trì trận hình, vững bước thúc đẩy, lấy trận pháp đại sư làm đầu đạo, từng bước thanh trừ phía trước mê trướng, không thể tham công liều lĩnh. Xét lược của hắn rất rõ ràng, dùng tuyệt đối thực lực, thận trọng từng bước, dùng ổn thỏa nhất phương thức, ép bình mảnh này thần bí đầm lầy. Nhưng mà loại này chậm rãi thúc đẩy hiển nhiên không phù hợp một ít người khẩu vị. Thử, thật sự là phiền phức. Chiến vô cực ôm cánh tay, đứng tại đầu tàu, nhìn phía dưới như là ốc xin bỏ quân đội, trên mặt viết đầy không kiên nhẫn, chỉ là trướng nhãn pháp cùng vũ bùn, liền để 30 vạn đại quân nửa bước khó đi. Ngươi như vậy cẩn thận, phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể bắt đến mấy cái kia chó nhà có tang. Bên cạnh kiếm vô danh đầu ngón tay kiếm khí phun ra nuốt vào, kích động. Linh cấp tử, Thạch Phá Thiên, Phong Vô Ngân chờ thánh tử cũng mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Chỉ có Trúc Huynh Thành cùng Hàn Quân như thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với Diệp Phàm ổn thỏa cũng không dị nghị. Diệp Phàm nhìn chiến vô cực một chút, ngữ khí bình thản, Vân Mộng Trạch hung hiểm khó lường, Tiêu Trần bọn người ở tại kinh này doanh mấy chục năm, tất có mai phục, ổn thỏa là hơn. Mai phục? Chiến vô cực cười nhạo một tiếng, trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì mai phục đều là trò cười. Ta xem bọn hắn là sợ vỡ mật, chỉ dám trốn ở hang chuột bên trong phát run. Tiếng nói của hắn chưa rơi, phía trước mê vụ chỗ sâu, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp hai thân ảnh giống như quỷ mị, ở bên trái phía trước một mảnh vặn bẹo cánh rừng biên giới chợt lóe lên. Mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng này đặc biệt khí tức lại làm cho mấy vị thánh tử trong nháy mắt nhận ra đến. Là Hàn Dục cùng Giang Triệt. Linh cốc tử ánh mắt ngưng tụ. Quả nhiên là hai con ẩn nút chuột. Chiến vô cực trong mắt khát máu quang mang đại thịnh, đi bóp chết bọn hắn. Chậm đã. Diệp Phàm lên tiếng ngăn cản. Nhưng đã chậm. Khoảng cách gần nhất hai tên thánh tử, lấy tốc độ tăng trưởng Phong Vô Ngân cùng tính tình nóng nảy Thạch Phá Thiên, sớm đã kìm nén không được. Chỉ là bọn chuột nhắt cũng dám hiện thân. Muốn chết. Thạch Phá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hào quang màu vàng đất bùng lên, như là một viên thiên thạch dẫn đầu liền xông ra ngoài. Phong Vô Ngân thân ảnh hóa thành một hơi gió mát, phát sau mà đến trước, tốc độ nhanh đến kinh người. Hai người căn bản không chờ Diệp Phàm quân lệnh, mang theo một đội thân vệ tinh nhuệ, không chút do dự đuổi theo Hàn Dục cùng Giang Triệt biến mất phương hướng, một đầu đâm vào đồng vụ tràn ngập trong rừng rậm. Diệp Phàm cau mày, nhưng lại chưa cưỡng ép ngăn cản, chỉ là hạ lệnh, ghi chép bọn hắn rời đi phương hướng, phái một đội trinh sát xa xa đuổi theo, tùy thời báo cáo tình huống. Đại quân tạm thời đình chỉ thúc đẩy chờ đợi lấy phía trước tin tức. Bầu không khí có vẻ hơi ngưng trệ. Ước chừng một nén nhang về sau, phải phía trước đầm lầy chỗ sâu, lại khắc thường động chuyển đến. Lần này xuất hiện là Trần Tinh Thải cùng Lục Tiểu Lạc. Hai vị nữ tử thân ảnh tại chướng khí bên trong như ẩn như hiện, tựa hồ ngay tại bố trí trận pháp gì. Lại tới hai cái. Kiếm vô danh kìm nén không được trong vỏ kiếm vụ vụ. Lần này đến phiên ta. Một tên khác thánh tử, một vị am hiểu thủy hệ thuật pháp thánh tử Thương Lan tử trong mắt tinh quang lóe lên. Ta đi giúp ngươi. Một vị khác khí tức lăng lệ thánh tử Tuyệt Đao khách cũng đồng thời nhảy ra. Lại là hai tên thánh tử, mang theo giới chướng tinh huệ, không kịp chờ đợi đuổi theo, rất nhanh biến mất bên phải phương đầm lầy chỗ sâu. Liên tiếp hai nhóm thánh tử bị dẫn đi, trung quân bầu không khí trở nên càng quỷ dị hơn. Còn lại thánh tử chỉ còn lại Chiến Vô Cực, Kiếm Vô Danh, Trúc Quynh Thành, Hàn Quân Như cùng Diệp Phàm bản nhân. Chiến Vô Cực trên mặt không kiên nhẫn dần dần bị một tia hổ nghi thay thế. Hắn cũng không phải là thuần túy mã phu, chinh chiến nhiều năm trực giác để hắn cảm thấy có cái gì không đúng, không thích hợp. Chiến Vô Cực nheo mắt lại, quét mắt chung quanh tĩnh mịch, vị đồng vụ bao phủ đầm lầy, bọn hắn giống như là đang cố ý dẫn dụ chúng ta người rời đi. Diệp Phàm trầm mặc không nói, ánh mắt thâm thúy. Kiếm Vô Danh âm thanh lạnh lùng nói, điệu hổ Lý Sơn, chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn là trung quân? Chiến Vô Cực lắc đầu, ánh mắt trở nên sắc bén. Không, mục tiêu của bọn hắn không phải trung quân, cũng không phải thủ thắng. Bọn hắn là muốn phân hóa chúng ta, sau đó từng cái đánh tan. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, thanh âm mang theo một tia kinh sợ, là phân cánh hoa sen kế. Bọn hắn biết đại quân thúc đẩy chậm chạp, cho nên dùng mình làm mồi, dẫn dụ chúng ta những này thánh tử phân tán. Bọn hắn điên rồi phải không? Chỉ bằng bọn hắn mấy cái kia tàn binh bại tướng, cũng nghĩ ám sát chúng ta. Thật sự là chó cùng rứt dậu. Nghĩ thông suốt điểm này, Chiến Vô Cực chẳng những không có sợ hãi, ngược lại bị đối phương loại này ý nghĩ hao huyền hy vọng xa vời cho khí cười, trên mặt tràn đầy khinh miệt cùng tàn nhẫn. Cũng tốt, đã chính bọn hắn muốn chết, cũng tiết kiệm chúng ta khắp nơi đi tìm. Hết thảy mưu kế trước thực lực tuyệt đối đều không có chút ý nghĩa nào, bọn hắn đây là tại tự tìm đường chết. Ngay tại hắn vừa dứt lời sát na, một cái bình tĩnh lại rõ ràng thanh âm từ tiền phương trong sương mù chậm rãi truyền đến. Thật sao? Mê vụ hướng hai bên tách ra, một thân ảnh chậm rãi đi ra, áo xanh cầm kiếm, thần sắc bình tĩnh, chính là Tiêu Trần. Hắn một thân một mình đứng ở đầm lầy bên trong, ánh mắt như điện, bắn thẳng đến đầu rồng trên chiến hạm Chiến Vô Cực. Tiêu Trần. Chiến Vô Cực con ngươi đầu tiên là co rụt lại, lập tức trên mặt lộ ra cực độ hưng phấn cùng nụ cười tàn nhẫn. Tốt tốt tốt, cuối cùng tới cái ra dáng. chính ngươi đưa tới cửa, ngược lại là bất đi ta không ít công phu. Hắn bỗng nhiên quay đầu, đối sau lưng còn lại kiếm vô danh, Trúc Khuynh Thành cùng Diệp Phàm quát, hắn là ta, ai cũng chớ cùng ta đoạn. Các ngươi ở đây áp trận, ta đi một chút liền về, lấy hắn thủ cấp. Đối với Chiến Vô Cực mà nói, cái gì phân cánh hoa sen mà tính, cái gì cả bẫy, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt đều là hư. Hắn đã sớm muốn tự tay nghiền nát cái này hạ giới cái gọi là đại sư mình. Dứt lời, Chiến Vô Cực thét dài một tiếng, hóa thành một đạo huyết sắc lưu tinh, liệt thiên thương trực chỉ Tiêu Trần, mang theo ngập trời sát lục chi khí, từ trên chiến hạm bổ nhào mà xuống. Tiêu Trần thấy thế, không chút nào ham chiến, thân hình vội vàng tối lui, trong nháy mắt không có vào sau lưng nồng vụ cùng trong rừng rậm. Trốn chỗ nào? Chiến Vô Cực sát ý đã lên, há lại cho hắn chạy thoát. Không chút suy nghĩ, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, không chút do dự đuổi sát đi vào. Hai người một trước một sau, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Đến tận đây, bảy vị thánh tử đã bị dẫn đi năm vị. Trung quân chỗ, chỉ còn lại Kiếm Vô Danh, Trúc Khuynh Thành hai vị thánh tử, cùng chủ soái Diệp Phàm. Kiếm Vô Danh ôm ấp cổ kiếm, lông mày cau lại, tựa hồ cảm thấy Chiến Vô Cực có chút lỗ mãng, nhưng cũng không nhiều lời. Trúc Khuynh Thành mặt không biểu tình, phản phất hết thảy không có quan hệ gì với nàng. Hàn Quân Như thì là nhìn xem Chiến Vô Cực biến mất phương hướng, khe khẽ thở dài. Diệp Phàm đứng tại đầu tàu, nhìn qua phía trước năm vị thánh tử biến mất phương hướng khác nhau, ánh mắt tĩnh mịch khó dò. Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng, hạ đạt mệnh lệnh mới, Kiếm Vô Danh tiên tôn, Trúc Khuynh Thành tiên tôn. Kiếm Vô Danh cùng Hàn Quân Như nhìn về phía hắn. Chiến Vô Cực tiên tôn Vũ Dũng, nhất định có thể trảm thủ lĩnh quân địch thủ cấp. Nhưng, đại quân không thể lâu trệ tại đây. Mời hai vị tiên tôn, xuất lĩnh bản bộ tinh nhuệ, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, tiêu diệt toàn bộ ven đường còn sót lại chống cự, trực đảo tiên linh cốc hạch tâm. Diệp Phàm ngữ khí trầm ổn, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, ta tọa trấn trung quân, ở đây phối hợp tác chiến, phương nào nếu có cần, có thể tùy thời trợ giúp. Mệnh lệnh này, hợp tình hợp lý. Chủ soái tọa trấn trung tâm, phái ra thủ hạ đại tướng đẩy về phía trước tiến, là thông thường đấu pháp, mà lại có Trúc Khuynh Thành vị này thực lực thâm bất khả chắc thánh tử cùng đi, an toàn không ngại. Kiếm Vô Danh cùng Hàn Quân Như không nghi ngờ gì, nhẹ gật đầu. Cần tuân thái tử lệnh. Hàn Quân Như chắp tay. Kiếm Vô Danh chỉ là lạnh lùng ư một tiếng, ôm ấp cổ kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang, dẫn đầu hướng về Vân Mộng Trạch chỗ sâu lao đi. Trúc Khuynh Thành theo sát phía sau. Khổng lồ thánh triều quân đội lần nữa bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước. Đầu rồng trên chiến hạm, trong nháy mắt, liền chỉ còn lại Diệp Phàm. Nồng vụ lượn lờ, chứng khí tràn ngập, đem chiến hạm bao phủ, cũng che giấu Diệp Phàm trên mặt kia phức tạp khó hiểu thần sắc. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt tựa hồ nhìn qua phương xa, lại tựa hồ không có cái gì nhìn. Chương 570, cuối cùng quyết chiến 2, chương 570, cuối cùng quyết chiến 2, Chiến Vô Cực như là một đầu bị triệt để chọc giận huyết sắc cổ sư, cắn chặt Tiêu Trần khí tức, tại nguy cơ tứ phía Vân Mộng Trạch chỗ sâu một đường bao tác. Nồng đậm chứng khí, chiếm cứ lục trùng, thiên nhiên mê trận, tại cái kia cuồng bạo giết chóc chiến ý trước mặt, như là giấy bị tùy tiện xé rách, xuyên thủng. Trong mắt của hắn chỉ có phía trước cái kia đạo không ngừng lấp lóe, dẫn hắn xâm nhập thân ảnh màu xanh, tất cả lý trí cùng cẩn thận đều bị sôi trào sát ý thay thế. Tiêu Trần, ngươi trốn không thoát. Hôm nay nơi đây chính là ngươi nơi chôn thây. Chiến Vô Cực tiếng giống giận dữ tại đầm lầy trên không quanh quẩn, chấn động đến vũng bùn bốc lên, cổ mục chập chờn. Tiêu Trần không nói một lời, thân hình giống như quỷ mị, đem Vân Mộng Trạch địa hình phức tạp lợi dụng đến cực hạn. Hắn khi thì không có vào sâu không thấy đáy vũng bùn, sau một khắc lại từ một mảnh khác thủy vực xung ra, khi thì lướt qua kịch độc hoa ăn thịt người bụi, dẫn tới Chiến Vô Cực không thể không vung thương cắn quét, khi thì lại chui vào che kín thiên nhiên cấm chế cổ lão hang động, khiến cho Chiến Vô Cực hao phí khí lực phá cấm. Tốc độ của hai người đều nhanh đến cực hạn, một đuổi một chạy, đem Vân Mộng Trạch quấy đến long trời lở đất. Ven đường không biết đánh thức nhiều ít ngủ say hung thú, nhưng cảm nhận được trên thân hai người tản ra khí tức khủng bố, đám hung thú này cũng chỉ có thể xa xa ẩn nút, không dám tới gần. Rốt cục, đang đuổi trục một ngày một đêm về sau, phía trước rộng mở trong sáng, một mảnh to lớn sơn đồi đột ngột xuất hiện tại đầm lầy chỗ sâu. Sơn đồi phía dưới là sâu không thấy đáy, quần quần lấy màu xanh sống độc trướng bực sâu, phát ra làm người sợ hãi tiếng nghẹn nào. Vách đá dốc đứng như lao gọn, hiện đầy trơn nước rêu xanh cùng giữ tợn vài thạch. Nơi này phảng phất là Vân Mộng Trạch cuối cùng, tràn đầy tuyệt vọng cùng tĩnh mịch khí tức. Tiêu Trần thân ảnh tại sơn đồi biên giới ngừng lại, chậm rãi xoay người, mặt hướng đuổi sắt mà tới Chiến Vô Cực. Hắn áo xanh phía trên đã lây dính không ít bùn lính cùng vết máu, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, nhưng ánh mắt lại như là cái này sơn đồi kiên định, lạnh lẽo. Chiến Vô Cực tại khoảng cách Tiêu Trần bên ngoài trăm trượng dừng bước lại, liệt thiên thương chỉ xéo mặt đất, huyết sát chi khí như là như thực chất lượn lờ quanh thân, đem hắn tôn lên như là từ địa ngục trở về ma thần. Trên mặt hắn mang theo mèo vờn chuột tàn nhẫn ý cười, cùng một tia rốt cục đuổi kịp con mồi cảm giác thỏa mãn. Chạy a, làm sao không chạy? Chiến Vô Cực liếm liếm hơi khô nước vào môi, trong mắt khát máu quang mang đại thịnh, là biết mình không đường có thể trốn, chuẩn bị ở chỗ này làm kết thúc sao? Tiêu Trần bình tĩnh nhìn xem hắn, trường kiếm trong tay phát ra từng tiếng càng long ngầm, tử sắc lôi quang bắt đầu ở trên thân kiếm nhảy vọt, ngưng tụ. Hắn không có trả lời Chiến Vô Cực trào phúng, mà là dùng hành động biểu lộ thái độ của mình. Rất tốt. Chiến Vô Cực cuồng tiếng một tiếng, vậy liền để ta đến xem, những năm này ngươi có cái gì tiến bộ? Giết. Cái cuối cùng giết chữ lối ra, Chiến Vô Cực thân ảnh đung nhiên biến mất nguyên điểm. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Tiêu Trần trên đỉnh đầu. Liệt Thiên Thương hóa thành một đạo xé rách thiên địa tia chớp màu đỏ ngòm, mang theo băng diện sơn hà kinh khủng ý thế, đâm thẳng Tiêu Trần đỉnh đầu. Thương chưa đến, tia cô đọng đến cực hạn sát lục ý chí đã như núi lớn đè xuống, ý đồ đồng kết Tiêu Trần thần hồn. Cửu Tiêu lôi động, phá. Tiêu Trần không lùi mà tiến tới, dưới chân bỗng nhiên đập mạnh, sườn đồi biên giới nham thạch vỡ vụn thành từng mảnh. Trường kiếm trong tay của hắn nghịch thế mà lên, dẫn động cửu thiên lôi đỉnh. Trong chốc lát, một đạo to như tay em bé tử sắc lôi trụ từ trên trời giáng xuống, quấn quanh ở trên mũi kiếm, cùng kia huyết sắc thương mang ngang nhiên đụng nhau. Ầm ầm, phảng phất cửu thiên kinh lôi nổ vang. Đỏ tử lưỡng sắc quang mang điên cuồng xen lẫn, chôn bụi, bộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng xung kích. Toàn bộ sân đồi đều chấn động kịch liệt, vô số đá vụn rì rào rơi xuống vực sâu. Một kích phía dưới, hai người thân hình đồng thời rung mạnh, hướng về sau phiêu thổi mấy chục trượng, mới ổn định thân hình. Dưới chân nham thạch, lưu lại thật sâu vết cắt. Có chút ý tứ. Chiến vô cực trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức bị càng đậm chiến ý thay thế, lại đến. Hắn thương thế biến đổi, không còn truy cầu nhất kích tất sát, mà là hóa thành đầy trời vết sắc thương ảnh, như là mưa to gió lớn hướng Tiêu Trần bao phủ tới. Mỗi một thương đều ẩn chứa xé rách hư không lực lượng, thương ảnh trung điệp, phản phất có trăm ngàn cái chiến vô cực tại đồng thời phát động công kích. Tiêu Trần sắc mặt nghiêm trọng, đem Cửu Tiêu Lôi động kiếm quyết thôi động đến cực hạn. Thân ảnh của hắn tại thương ảnh bên trong cực tốc lấp lóe, trường kiếm trong tay hoặc đâm, hoặc bổ, hoặc chọn, hoặc cách, mỗi một kiếm đều tình chuẩn địa đón lấy một đạo thương ảnh, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng sắt thép va chạm. Lôi quang cùng huyết sắc không ngừng va chạm, nổ tung, đem sườn đồi trên không chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối, như là ngày tận thế tới. Hai người phong cách chiến đấu lại một cách lạ kỳ tương tự, trọng công nhẹ thủ, dùng công thay thủ. Chiến vô cực sát lục chiến đạo, giảng cứu chính là thẳng tiến không lùi, dùng tuyệt đối lực lượng cùng sát ý nghiền nát hết thể phòng ngự. Thương pháp của hắn bá đạo tuyệt luân, cơ hồ không lưu tay, mỗi một kích đều truy cầu cực hạn lực phá hoại. Mà Tiêu Trần Cửu Tiêu Lôi động kiếm quyết, đồng dạng là chí dương chí cương, bá đạo vô song công pháp. Lôi đỉnh chi lực vốn là đại biểu thiên phạt, chủ hủy diệt. Kiếm ý của hắn, đồng dạng là thà bị gãy chứ không chịu cong, lấy thế lôi đỉnh và quân, chính diện đối cứng. Đây là một trận không có chút nào sức tưởng tượng, lực lượng cùng lực lượng, ý chí cùng ý chí trùng cực va chạm. Ken, Wen, Giang Dác, thương kiếm giao kích đâm thành, năng lượng tiếng nổ, nham thạch băng liệt âm thanh bên tai không dứt. Hai người từ sườn đồi biên giới chiến đến không trung, lại từ không trung đánh về đỉnh núi. Những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn. Chiến vô cực thương mang trên mặt đất cày ra rãnh sâu hoắm, Tiêu Trần kiếm khí thì đem cứng rắn nham thạch san bằng, chém bỡ. Chiến vô cực càng đánh càng cuồng, liệt thiên thương bên trên huyết sát chi khí càng ngày càng đậm, phản phất muốn hóa thành một cái biển máu, đem Tiêu Trần tổn vệ. Công kích của hắn càng ngày càng mãnh liệt, thương pháp cũng càng ngày càng xảo trá tàn nhẫn, ý đồ tìm tới Tiêu Trần phòng ngự sơ hở. Tiêu Trần thì như là trong cuồng phong bạo vũ đá ngầm mặc cho kinh đảo hải lãng đánh ra, ra từ lù lù bất động. Hắn lôi đỉnh kiếm ý càng thêm cô đọng, kiếm quang thời gian lập lòe, ẩn ẩn có lôi long hư ảnh hiện hiện, gầm thét cùng huyết sát thương mang cắn xé cùng một chỗ. Khoe miệng của hắn đã tràn ra máu tươi, nước gan bàn tay, cầm kiếm cánh tay run nhẹ nhẹ, nhưng hắn ánh mắt lại càng ngày càng sáng, chiến ý càng ngày càng thịnh. Một ngày một đêm, hai người tại cái này tuyệt địa sườn đồi phía trên, không ngừng nghỉ chút nào địa kịch chiến dòng dã một ngày một đêm. Thần Hy lần nữa xua tan bộ phận trường khí, hào quang nhỏ yếu vẩy vào sườn đồi bên trên, chiếu sáng mảnh này như là bị cự thú trả đạp qua chiến trường. Giờ phút này, hai người đứng đối mặt nhau, cách xa nhau bất quá 10 trượng. Chiến vô cực trên người chiến bào màu đỏ ngòm đã tổn hại không chịu nổi, lộ ra phía dưới màu đồng cổ da thịt, phía trên hiện đầy tinh mịn kiếm thương cùng cháy đen sét đánh vết tích. Đầu hắn phát rối tung, khóe môi nhếch lên tơ máu, hô hấp thô trọng như châu thở, liệt thiên thương bên trên huyết quang cũng ảm đạm không ít, nhưng này ánh mắt bên trong điên cuồng chiến ý không chút nào chưa giảm, ngược lại như là thiêu đốt hỏa diễm. Tiêu Trần trạng thái đồng dạng thế thảm, áo xanh cơ hồ biến thành vải rách đầu, trên thân nhiều chỗ bị thương mang quẹt làm bị thương, sâu đủ thấy xương, nghiêm trọng nhất một chỗ là bên vai trái, cơ hồ bị xuyên thủng, máu tươi nhuộm đỏ nửa người. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, cầm kiếm tay run rẩy càng thêm lợi hại, quanh thân bờn quanh lôi quang cũng biến thành lúc sáng lúc tối, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Hai người đều đã là nỏ mạnh hết đà. Khu khu. Chiến vô cực ho ra một ngụm tụ huyết, cười gần nhìn xem Tiêu Trần, thống khoái. Thật sự là thống khoái. Tiêu Trần, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn có thể đánh. Có thể cùng ta chiến đến tình trạng như thế, ngươi đủ để tiêu ngạo. Bất quá, dừng ở đây rồi. Một thương sau, lấy tính mạng ngươi. Tiêu Trần dùng kiếm chống điện, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, nghe vậy, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Mặt tái nhợt bên trên càng lộ ra một vòng gần như điên cuồng ý cười, thanh âm khàn khàn lại kiên định, chiến vô cực. Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Tiếp theo kiếm, ta nhất định chém ngươi. Hai người trong mắt đồng thời bộc phát ra sau cùng, ngọc thạch câu phần quyết tuyệt quan mang. Chiến vô cực hai tay cầm súng, đem còn sót lại tất cả pháp lực điên cuồng rót vào liệt thiên trong thương, thân súng phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, huyết sát chi khí lần nữa sôi trào, ngưng tụ thành một đầu dữ tợn huyết sắc ma long hư ảnh. Tiêu Trần thì hít sâu một hơi, cưỡng ép nghiền ép lấy cơ hồ khô kiệt đan điền lôi nguyên, toàn bộ rót vào trong trường kiếm bên trong. Trên thân kiếm, lôi quang tăng gọn, hóa thành một đầu sinh động như thật, ngửa mặt lên trời gào thét tự sắc lôi long. Huyết long phá thiên, lôi long thiếu thế. Hai người đồng thời phát ra sau cùng gầm thét, đem tự thân hóa thành một đạo lưu quang, mang theo ngưng tụ toàn bộ lực lượng cùng ý chí một kích chí mạng, hướng về đối phương, phát khởi sau cùng công kích. Huyết sắc ma long cùng tự sắc lôi long, tại cái này vân mộng trạch chỗ sâu sườn đồi phía trên, như là hai viên sao băng, ầm vang đụng nhau. Vâng. So trước đó bất kỳ lần nào đều muốn kinh khủng gấp trăm lần bạo tạc, ngang nhiên một phát. Ánh sáng chói mắt thôn vệ hết thảy, to lớn sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phía quyết tán, toàn bộ sườn đồi bắt đầu triệt để sụp đổ. Chương 571, cuối cùng quyết chiến 3, chương 571, cuối cùng quyết chiến 3, ầm ầm. Huyết sắc ma long cùng tử sắc lôi long trung cực đụng nhau, bộc phát ra hủy diệt tính cơn bão năng lượng. Sườn đồi cũng không còn cách nào tiếp nhận lực lượng kinh khủng này, từ giữa đó ầm vang đứt gãy, nham thạch to lớn như là như mưa rơi rơi xuống dưới phương sâu không thấy đáy độc chướng vực sâu. Chiến vô cực cùng Tiêu Trần thân ảnh, như là diều bị đứt dây, bị bạo tạc sóng xung kích hung hăng ném đi, theo vô số đá vụn cùng nhau rơi hướng vực sâu. Hai người trên không trung vẫn như cũ ý đồ ổn định thân hình, nhưng thể nội pháp lực sớm đã tại vừa rồi trung cực nhất kích bên trong tiêu hao hầu như không còn, tăng thêm bản thân bị trọng thương, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ yếu hại mặc cho thân thể rơi xuống. Phù phù, phù phù. Hai tiếng trầm muộn rơi xuống nước tiếng vang lên, hai người tuần tự rơi vào vực sâu dưới đáy kia quần quật lấy màu xanh sẫm độc chướng băng lãnh trong vũ bùn. Lạnh lẽo thấu xương cùng kịch độc chướng khí trong nháy mắt ăn mòn mà đến, nhưng hai người đều không để ý tới, mãnh liệt cầu sinh dục để bọn hắn dãy rủa lấy từ trong vũng bùn bò lên, lảo đảo địa rơi vào bên cạnh một khối tương đối kiên cố màu đen nham thạch bên trên. Khu khu cụ. Chiến vô cực quỳ một chân trên đất, dùng liệt thiên thương miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, miệng lớn ho ra hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ màu đen. Hắn toàn thân đẫm máu, chiến bào vỡ vụn, khí tức vẻ vải tới cực điểm, cặp kia tràn ngập lệ khí con mắt giờ phút này cũng ảm đạm rất nhiều, nhưng vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm đối diện. Tiêu Trần trạng thái càng kém, hắn cơ hồ không cách nào đứng thẳng, chỉ có thể nửa tựa ở chân nước trên vách đá, trường kiếm tuột tay rơi vào cách đó không xa, toàn thân vết thương đều tại rớm máu, nhất là vai trái cái kia cơ hồ xuyên thủng vết thương, càng là nhìn thấy mà giật mình. Sắc mặt của hắn tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, hô hấp yếu ớt, phản phất sau một khắc liền sẽ triệt để dập tắt. Hai người đều đến dầu hết đèn tắt biên giới, ngay cả duy trì cơ bản nhất hộ thể cương khí đều không làm được mặc cho độc chứng ăn mòn thân thể. Chiến vô cực nhìn xem Tiêu Trần bộ này thê thảm bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu thần sắc, có khó ý, có kính nể, cũng có một tia tiếc hận. Hắn thở hào hẹn, thanh âm khàn khàn địa mở miệng, Tiêu Trần, nếu không phải thiên địa này lại kiếp, lấy thiên tư của ngươi cùng tâm tính, tương lai thượng giới tiên tôn, tất có ngươi một chỗ cắm rủi. Đây là hắn phát ra từ nội tâm đánh giá. Một ngày một đêm tử chiến, để hắn triệt để công nhận Tiêu Trần thực lực cùng ý chí. Đây là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Tiêu Trần nghe vậy, khó khăn ngẩng đầu, dính đầy vết máu trên mặt, vậy mà lộ ra một vòng cực kỳ suy yếu, nhưng lại mang theo vô cùng ngạo nghễ cùng kiên định tiêu dung. Thanh âm hắn yếu ớt, nhưng từng chữ rõ ràng, mặc kệ có hay không đại kiếp, ta Tiêu Trần đều chắc chắn, đang lâm trí cao. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy không thể nghi ngờ tín niệm, đó là một loại nguồn gốc từ thực chất bên trong, siêu việt sinh tử, siêu việt hết thảy khốn cảnh lòng cứng giả. Chiến vô cực ngơ ngác một chút, lập tức nhếch môi, muốn cười, nhưng lại khiên động vết thương, kịch liệt ho khan. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Phía trên vực sâu trên bầu trời, không có dấu hiệu nào, đột nhiên sáng lên bốn đạo sáng chói chói mắt lưu quang. Kia lưu quang cũng không phải là bình thường pháp thuật quang mang, mà là bày biện ra một loại thánh khiết, huyền ảo hình thái, như là bốn quả lưu tinh, kéo lấy thật dài đuôi lửa, lấy một loại siêu việt linh giới quy tắc tốc độ, trong nháy mắt vạch phá nồng đậm chướng khí cùng tầng mây, xông thẳng tới chân trời, trong chớp mắt liền biến mất ở trên trời cao, phảng phất dung nhập một loại nào đó phương diện cao hơn pháp tắc bên trong. Nhìn thấy cái này bốn đạo lưu quang trong nháy mắt, chiến vô cực trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, con người bỗng nhiên co vào đến to bằng mũi kim, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng tức giận. Không, không có khả năng. Hắn nghẹn ngào gào thét, thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà vặn vẹo biến hình. Hắn nhận ra kia lưu quang, kia là thượng giới tiên tôn hóa thân hoặc đại biểu tại linh giới vẫn là lúc rời đi linh giới sinh ra đặc biệt dị tượng. Một đạo lưu quang đại biểu một vị thánh tử tử vong cùng rời đi. Bốn đạo lưu quang, ý vị này, ngay tại vừa rồi có bốn vị thánh tử đồng thời vẫn lạc tại cái này vân mộng trạch bên trong. Làm sao có thể? Là ai? Phong Đồng Ngân, Thạch Pha Thiên, Thương Lan Tử, Tuyệt Đao Khách, bọn hắn sao lại thế? Cho dù là chiến vô cực, giờ phút này cũng là đầu góc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt hết thảy. Kia bốn vị thánh tử, thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng không phải dễ tới bối phận, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, bị Tiên Linh Cốc những cái kia tàn binh bại tướng đồng thời đánh giết bốn vị? Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết cùng phạm vi hiểu biết. Tiên Linh Cốc dựa vào cái gì có thể làm được? Ngay tại chiến vô cực tâm thần cực chấn, cơ hồ muốn hoài nghi mình có phải hay không trọng thương sinh ra ảo giác thời điểm, một con toàn thân tản ra yêu ớt trắng muốt quang mang thiên chỉ hạt, như là có được linh tính, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu tầng tầng độc trướng, tinh chuẩn địa bay vào cái này vực sâu dưới đáy, nhẹ nhàng rơi vào tựa ở trên vách đá Tiêu Trần đầu bay. Tiêu Trần tựa hồ sớm co đón trước, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến một chút thiên chỉ hạt. Thiên chỉ hạt có chút rung động, bên trong truyền ra một nữ tử vô cùng suy yếu, lại mang theo một tia hoàn thành nhiệm vụ sau thoải mái cùng thanh âm quyết tuyệt, chính là Trần Tinh Hải, đại sư minh. Hai, không có nhục sứ mệnh. Bốn vị, đã chu. Chúng ta đi trước một bước. Lời còn chưa dứt, kia thiên chỉ hạt liền hóa thành điểm điểm hình quang tiêu tán. Mà cơ hồ ngay tại Trần Tinh Thải thanh âm rơi xuống đồng thời, siêu, 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 lại là bốn đạo đồng dạng sáng chói thánh khiết lưu quang, từ vân mộng trạch phương hướng khác nhau phóng lên tận trời, vạch phá bầu trời, biến mất ở chân trời. Điều này đại biểu Trần Tinh Thải, Lục Tiểu Lạc, Lệ Hàn Châu, Hàn Dù, bốn vị này hạ giới hạch tâm quân cờ, cũng tại hoàn thành bọn hắn ám sát nhiệm vụ về sau, lực chiến mà vong thần hồn rời đi linh giới. Chiến vô cực triệt để cứng đờ. Tám đạo lưu quang, bốn vị thánh tử, bốn vị hạ giới thiên tiêu, đồng quy vô tận. Thiên Linh Cốc. Vậy mà thật dùng loại ngọc này thạch câu phần phương thức, hoàn thành bọn hắn nhìn như không thể nào điên cuồng mục tiêu. To lớn sau khi hết khiếp sợ, là lửa giận ngập trời cùng một loại bị lường gạt nổi giận. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hấp hối Tiêu Trần, trong đầu như điện quang hỏa thạch hiện lên vô số suy nghĩ, một cái hoang đường nhưng lại có thể hoàn mỹ giải thích đây hết thảy phỏng đoán, giống như rắn độc chui vào trong đầu của hắn. Không có khả năng. các ngươi rõ ràng là thế yếu một phương, vì cái gì còn muốn sử dụng loại này tất thua quyết sách? Trừ phi
các ngươi có nhất định phải làm như vậy lý do.
Trừ phi các ngươi biết, cho dù chết ở chỗ này cũng không phải kết thúc. Chiến vô cực con mắt bỗng nhiên sáng lên hào quang kinh người, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, thanh âm bởi vì kích động cùng phẫn nộ mà run rẩy. Diệp Phàm, là Diệp Phàm đúng hay không? Hắn từ đầu đến cuối đều là các ngươi người, cái gọi là phản bội, cái gọi là siêu hồn, cái gọi là trung thành tuyệt đối, tất cả đều là khổ nhục kế, đúng hay không? Đây hết thảy đều là hắn cùng các ngươi thông đồng tốt, đúng hay không? Hắn càng nghĩ càng thấy đến hợp lý. Chỉ có Diệp Phàm cái này rất được Tần Ngạo tín nhiệm, trưởng khống đại quyền nội ứng mới có thể như thế tinh chuẩn địa bố cục, mới có thể để cho Tiên Linh Cốc người lấy cái giá thấp nhất hoàn thành trận này kinh thiên ám sát, mới có thể giải thích vì cái gì Tiên Linh Cốc biết rõ hẳn phải chết, còn muốn dứt khoát chịu chết. Đối mặt chiến vô cực gần như điên cuồng chất vấn, Tiêu Trần khó khăn ngẩng đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là chậm rãi, cực kỳ chậm rãi lắc đầu, thanh âm yếu ớt lại rõ ràng, ngươi đoán sai. Đoán sai rồi. Chiến vô cực sững sờ, lập tức nổi giận, không có khả năng. Ngoại trừ lời giải thích này, còn có cái gì có thể? Hắn im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy Tiêu Trần ánh mắt thay đổi. Kia nguyên bản bởi vì trọng thương cùng kiệt lực mà ảm đạm ánh mắt, giờ phút này vậy mà một lần nữa bốc cháy lên hỏa diễm. Đó là một loại quyết tuyệt, bỏ qua hết thảy, muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận trung cực hỏa diễm. Tiêu Trần dùng hết sau cùng khí lực, đột nhiên đứng thẳng lên, cơ hồ muốn sủi lơ thân thể. Hai tay của hắn khó khăn kết xuất một cái cổ lão mà phức tạp thủ ấn, quanh thân nguyên bản yếu ớt lôi quang, như là hồi quang phản chiếu bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt muốn mù hào quang màu tím. Một cỗ hủy diệt tính, xa xa siêu việt hắn giờ phút này trạng thái vốn có khí tức khủng bố, từ hắn tàn phá trong thân thể điên cuồng tuôn ra. Hắn thiêu đốt mình sau cùng sinh mệnh bản nguyên, thiêu đốt tất cả tinh huyết, thiêu đốt còn sót lại thần hồn. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Tiêu Trần thanh âm phảng phất đến từ cửu u, băng lãnh mà quyết tuyệt. Chiến vô cực sắc mặt biến, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hắn muốn chạy trốn, muốn ngăn cản, nhưng thân thể bị trọng thương cùng vừa rồi to lớn chấn kinh để hắn chậm một cái chớp mắt. Ngay tại cái này trong chớp mắt, Tiêu Trần hoàn thành sau cùng tụ lực, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phảng phất đến từ sâu trong linh hồn gào thét, cửu tiêu lôi động, thần tiêu. Vâng. Không còn là lôi long, cũng không phải lôi trụ, mà là một mảnh tử sắc, ẩn chứa giữa thiên địa bản nguyên nhất lực lượng hủy diệt lôi hải. Lấy Tiêu Trần làm trung tâm, ngang nhiên bộc phát, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ vực sâu dưới đáy. Quang mang chi thịnh, thậm chí tạm thời xua tán đi muôn đời không tan độc trướng. Chiến vô cực chỉ tới kịp phát ra một tiếng không cam lòng gầm hét, liền bị mảnh này hủy diệt lôi hải triệt để nuốt hết. Hắn hộ thể cương khí như là giấy vỡ vụn, liệt thiên thương phát ra gào thét, cái kia cường hãn ma thân tại vô tận lôi đỉnh bên trong từng khúc vỡ vụn, chôn bụi. Lôi hải kéo dài mấy tức, mới chậm rãi tiêu tán. Vực sâu dưới đáy, khôi phục tinh mịch. Chỉ có lăn lộn độc trướng một lần nữa tràn ngập tới. Nguyên địa, dấu thuyết. Vô luận là Tiêu Trần, vẫn là chiến vô cực, đều hoàn toàn biến mất, ngay cả một tia cho tàn đều không có để lại. Sau một lát, trên vực sâu không, kia nguyên bản tám đạo lưu quang biến mất thương khung chỗ cực kỳ cao, đột nhiên sáng lên hai viên trước nay chưa từng có, sáng chói chói mắt, phảng phất có thể chiếu rọi toàn bộ linh giới to lớn sao trời. Cái này hai ngôi sao quang mang, so trước đó kia tám đạo lưu quang cộng lại còn muốn sáng tỏ, còn muốn rộng lớn. Bọn chúng song song dâng lên, hòa lẫn, mang theo một loại quyết tuyệt, bi trắng, nhưng lại vô cùng huy hoàng khí thế, xẹt qua chân trời, cuối cùng cùng nhau biến mất tại vũ trụ mịt mờ chỗ sâu. Đại biểu cho giới này bên trong, cường đại nhất hai vị thiên nhân cảnh cường giả tối đỉnh, Tiêu Trần cùng chiến vô cực, đồng quy vô tận, thần hồn quý vị. Vân Mộc Trạch, mảnh này thôn vệ vô số sinh mệnh tuyệt địa, lần nữa lâm vào vĩnh hằng yên tĩnh. Chỉ là mảnh này trong yên tĩnh, nhiều hơn một phần kinh tâm động phách thảm liệt cùng truyền kỳ. Còn có năm chương, đêm nay 12:30 đổi mới to lớn kết cục, chương 572, Khải Hoàn hồi chiều chương 572, Khải Hoàn hồi chiều Vân Mộc Trạch chỗ sâu trận tiêu kinh tiên động địa thảm liệt chém giết, kết cục như là ôn dịch cấp tốc truyền khắp toàn bộ linh giới. Đương Tiêu Trần cùng chiến vô cực đồng quy vô tận, hóa thành hai viên lộng lẫy nhất sao trời tin tức đạt được xác nhận về sau, Tiên Linh Cốc còn sót lại ý chí chống cự, như là bị rút đi sau cùng sống lưng, triệt để hỏng mất. Bọn hắn dựa theo Tiêu Trần trước đó lưu lại cuối cùng một đạo chỉ lệnh, từ bỏ tất cả chống cự, hướng từng bước ép sát Thánh Triều đại quân tức vũ khí đầu hàng. Diệp Phàm cũng không khó xử những này bỏ vũ khí xuống tù binh. Hắn hạ lệnh đem bọn hắn tạm thời trông giữ tại Vân Mộng Trạch bên ngoài chờ đợi chiến hậu thống nhất xử trí. Đối với hắn mà nói, những người này sinh tử đã mất quan trọng lớn, trọng yếu là phương Nam mảnh này phản kháng cuối cùng chi địa, rốt cục bị triệt để san bằng. Cùng lúc đó, một cái khác thì càng thêm rung động tin tức, như là thiên thạch nhập vào bình tĩnh mặt hồ, tại thánh triều cao tầng nhất lên thao thiên cự lãng, theo quân Nam Trinh 7 vị thánh tử, ngoại trừ Trúc Huynh Thành trọng thương trở về bên ngoài, còn lại 6 người, bao quát thực lực mạnh nhất chiến vô cực, toàn bộ ngã xuống tại Vân Mộc Trạch. Lục thánh tử bất lạc. Tin tức này mang tới xung kích, thậm chí vượt qua Tiên Linh Quốc hủy diệt. Thánh tử là tồn tại gì? Kia là thượng giới tiên tôn hóa thân hoặc đại biểu, là thánh triều vũ lực cùng quyền uy biểu tượng, là vượt lên trên chúng sinh tồn tại. Bây giờ, lại có 6 người đồng thời hao tổn tại một trận nhìn như tất thắng trong chiến dịch. Đây quả thực như là thiên phương dạ đàm. Đương Diệp Phàm xuất lĩnh lấy đắc thắng chi sư, áp giải tù binh, khải hoàn hồi triều tin tức truyền về Trung Châu lúc, toàn bộ thánh triều hoàng đô đều lâm vào một loại cực kỳ phức tạp trong không khí. Một mặt là vì triệt để thống nhất linh giới mà cử hành thịnh đại khánh điển ngay tại khu chiêng gõ chống địa chủ bị, răng đèn kết hoa, một phái vui mừng, một phương diện khác thì là kia 6 vị thánh tử vẫn lạc mang đến, tràn ngập trong không khí vô hình kiềm chế cùng khủng hoảng. Lưu thủ hoàng đô mặt khác 3 vị thánh tử,
Linh Quốc Tử, Hàn Quân Như cùng một vị khác tính tình quái gở thánh tử, tạm xưng là Huyền Minh Tử, khi biết tin tức xác thật về sau, tề tụ tại một chỗ thiên điện, sắc mặt đều ngưng trọng tới cực điểm. 6 người. Vậy mà hao tổn 6 người. Linh Quốc Tử vuốt râu dài, ngón tay run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng đau lòng, Chiến Vô Cực, Kiếm Vô Danh, Phong Đông Ngân, Thạch Phá Thiên, Thương Lan Tử, Tuyệt Đao Khách. Cái này sao có thể? Tiên Linh Quốc lấy ở đâu thực lực như thế? Hàn Quân Như cũng là sắc mặt trầm thống, thở dài nói, Tiêu Trần, Hàn Dụ, Trần Tinh Hải, Lục Tiểu Lạc, Lệ Hàn Châu, Giang Triệt, bọn hắn cũng toàn bộ chiến tử. Đây là một trận ngọc đá cùng vỡ tử cùng. Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu, mục tiêu cũng không phải là thủ thắng, mà là ám sát chúng ta. Huyền Minh Tử quanh thân tản ra hàn khí, thanh âm băng lãnh, thật ác độc thủ đoạn. Tốt quyết tuyệt tâm tính. Hạ giới những quân cờ này, ngược lại là so với chúng ta tưởng tượng, càng có cốt khí. Chấn kinh cùng bi thống qua đi, ba vị thánh tử rất nhanh liền ép buộc mình tỉnh táo lại. Bọn hắn dù sao cũng là thượng giới thiên tôn, tầm mắt viễn siêu thường nhân. Linh Quốc Tử trầm ngâm nói, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng linh giới thế cuộc, chung quy là chúng ta thắng. Tiên Linh Quốc hủy diệt, Tiêu Trần chờ hạch tâm quân cờ toàn bộ rời sân hạ giới tại linh giới cuối cùng một tia phản kháng lực lượng đã bị nổ tận gốc. Giới này đã hết tại nắm giữ. Hàn Quân Như nhẹ gật đầu, tiếp lời nói, không tệ. Linh giới bên trong tử vong cũng không phải là chân chính kết thúc. Chiến Vô Cực bọn hắn bất quá là sớm trở về thượng giới. Đợi cho hết thể kết thúc, công đức viên mãn, bọn hắn tự sẽ trùng sinh. So sánh dưới, triệt để thắng được trận này đánh cờ thắng lợi mới là căn bản. Huyền Minh Tử âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là tiện nghi Diệp Phàm tiểu tử kia. Sau trận chiến này, hắn tại thánh triều hy vọng đem không ai bằng, Tần Nạo đối với hắn càng là tín nhiệm có thừa. Chỉ sợ không bao lâu, cái này linh giới liền thật thành hắn một nhà chi địa. Nâng lên Diệp Phàm, ba người thần sắc đều có chút phức tạp. Diệp Phàm ở đây chiến bên trong biểu hiện không thể bắt bẻ, nắm giữ ấn soái thân trình, bình định phương nam, cơ công chí vĩ. Nhưng nghĩ đến 6 vị thánh tử vẫn là cùng hắn thoát không ra liên quan, trong lòng tựa như cùng đâm một cây gai. Thôi, đại cục làm trọng. Linh Quốc Tử cuối cùng khoát tay áo, chỉ cần hắn có thể ổn định linh giới, hoàn thành sau cùng phong thần nghi thức, giúp ta chờ công đức viên mãn, chút hứa của trôi, cho hắn là được. Một cái linh giới chi chủ vị trí, cùng bọn ta được hưởng đại đạo so sánh, lại coi là cái gì? Thống nhất tư tưởng, ba vị thánh tử liền đem lực chú ý tập trung đến sắp đến hiến tù binh cùng khánh điện bên trên. Đây là tuyên cáo thắng lợi, ổn định lòng người, củng cố thống trị mấu chốt một bước. Cùng lúc đó, thánh triều hoàng cung, Lang Tiêu bảo điện. Ngày xưa uy nghiêm rộng lớn đại điện, bây giờ lại tràn ngập một cỗ nồng đậm dược thạch chi khí cùng suy bại cảm giác. Thánh hoàng Tần Nạo, miễn cưỡng ngồi ngay ngắn ở Cửu Long bảo tọa bên trên, trên thân che kín thật dày mền ấm, khuôn mặt tiểu thụy, khí tức yếu ớt, phảng phất đến tàn trong gió. Chỉ có cặp kia hám sâu đôi mắt, đang nghe hầu cận bẩm báo thái tử Khải Hoàn, đã tới hoàng đô bên ngoài tin tức lúc, mới bắn ra cuối cùng vẻ kích động cùng vui mừng qua mang. Trở về, Phàm Nhi, rốt cục trở về. Tần Nạo thanh âm khàn khàn bất lực, lại tràn đầy chờ mong, chấm. Muốn tại chấm nhắm mắt trước đó, tận mắt thấy hắn hoàn thành cái này nhất thống đại nghiệp, tự tay đem cái này giang sơn giao cho hắn. Trong điện đứng hầu hoạn quan cùng các cung nữ, từng cái đê mi thuận nhãn, không dám thở mạnh, nhưng trong lòng đều hiểu, vị này đã từng quát tháo phong vân thánh hoàng, đã đến điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, mà sắp trở về thái tử điện hạ, chính là mảnh giang sơn này không thể tranh cãi tân chủ nhân. Toàn bộ Trung Châu hoàng thành đã sớm bị trang trí đến như là ngày lễ, từ cửa thành đến hoàng cung, trải lên đỏ tươi thảm, hai bên đường tình kỵ pháp phối, giáp sĩ săn sát, bách tính được cho phép tại chỉ định khu vực vây xem, người đông nghìn nghịt, mong mỏi cùng trông mong. Lễ nhạc quan chuẩn bị xong long trọng nhất chương nhạc, chỉ chờ Khải Hoàn đội ngũ xuất hiện. Tất cả mọi người chờ đợi vị tiên sắp lên ngôi vì linh giới duy nhất chúa tể hoàng thái tử, áp giải sau cùng chiến lợi phẩm, cái kia tượng trưng cho thời đại trước triệt để kết thúc, tiên linh quốc sau cùng truyền nhân, Hồng Long tượng, bước vào tòa này tượng trưng cho vô thượng quyền lực hoàn thành. Thắng lợi quân hoan, sắp đạt đến đỉnh điểm. Chương 573, máu nhuộm đại điện chương 573, máu nhuộm đại điện Trung Châu hoàn thành, muôn người đều đổ xô ra đường. Từ nguy nga cửa thành đến vàng son lộng lẫy hoàng cung chính điện, dài dằng dặc ngự hai bên đường, đen nghịt địa quỷ đầy thánh triều văn võ bá quan, tinh nhuệ giáp sĩ cùng vô số được cho phép xem lễ tu sĩ cùng bách tính. Trong không khí tràn ngập trang nghiêm, cùng nhiệt cùng một loại lịch sử sắp dừng lại trước to lớn chờ mong. Lễ nhạc cùng vang lên, âm thanh chấn cửu tiêu. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, hoàng thái tử Diệp Phàm, thân mang huyền hắc nạm vàng bốn trào áo mãng bảo, đi lại trầm ổn, từng bước một đạp trên đỏ tươi thảm, đi hướng kia tượng trưng cho linh giới quyền lực chí cao Lăng Tiêu bảo điện. Phía sau hắn, hai tên khí tức hung hãn thị vệ áp giải một cái toàn thân bị phù văn xiềng xích buộc chặt, quần áo tả tơi, nhưng như cũng ngẩng đầu thanh niên, Hồng Long Tượng, Tiên Linh Quốc sau cùng truyền nhân, trận chiến này cuối cùng hiến tù binh. Diệp Phàm khuôn mặt bình tĩnh không lay động, nhìn không ra người thắng kiêu ngạo, cũng nhìn không ra sắp đăng đỉnh kích động, chỉ có một loại sâu không thấy đáy trầm ổn. Hắn đi qua quỷ lệ đám người, ánh mắt nhìn thẳng phía trước tòa kia rộng mở, phản phất có thể thôn vệ hết thảy quang minh cửa điện. Bước vào đại điện trong nháy mắt, ồn ào náo động bị ngăn cách bên ngoài. Trong điện, bầu không khí trang trọng mà kiềm chế. Văn võ bá quan phân loại hai bên, túi đầu đứng trang nghiêm. Đại điện cuối cùng, cao cao cửu long kim trên bậc, Thánh hoàng Tần Nạo bị hai tên hầu cận cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy, miễn cưỡng ngồi ở kia trương rộng lượng long ỷ bên trong. Hắn sát mặt vàng như nến, hốc mắt hăm sâu, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác, chỉ có cặp kia đục ngầu con mắt, tại Diệp Phàm bước vào cửa điện sát na, bắn ra một điểm cuối cùng yếu ớt lại cố chấp quan mang. Ba vị lưu thủ thánh tử, Linh Quốc Tử, Hàn Quân Như, Huyền Minh Tử, đứng tại bách quan phía trước nhất, thần sắc khác nhau. Linh Quốc Tử ánh mắt thâm thúy, mang theo xem kỹ, Hàn Quân như mặt lộ vẻ cảm khái, Huyền Minh Tử thì lạnh lùng như cũ. Ánh mắt của bọn hắn càng nhiều là rơi vào Diệp Phàm sau lưng Hồng Long tượng trên thân, đó mới là bọn hắn chân chính quan tâm trái cây. Diệp Phàm không nhìn ánh mắt mọi người, đi thẳng tới kim giới bậc, vung lên áo bào, chỉnh trọng hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu, "Phụ hoàng, nhi thần trở về." Thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng quanh quẩn tại yên tĩnh trong đại điện. Tần Ngạo thân thể run nhẹ nhẹ một chút, hắn khó khăn nâng lên khô gầy tay, bờ môi mấp máy, phát ra như là ống bể thanh âm khàn khàn, "Được, tốt, trở về liền tốt. Đến, Phàm nhi, đến vi phụ bên người tới, để vi phụ xem thật kỹ một chút người." Diệp Phàm đứng dậy, từng bước một đạp vào kim giai, đi đến trước ghế rồng, lần nữa quỳ xuống, ngửa đầu nhìn xem vị này gần đất xa trời, đem hết thể giao phó cho mình phụ hoàng. Tần Ngạo tay run rẩy, chậm rãi nâng lên, xoa lên Diệp Phàm đỉnh đầu. Bàn tay kia lạnh buốt, lại mang theo một loại chịu nặng, không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng phó thác. Ánh mắt của hắn phức tạp, có vui mừng, có không bỏ, có kiêu ngạo, cuối cùng đều hóa thành một mảnh thoải mái bình tĩnh. Chấm. Ngày giờ không nhiều. Tần Ngạo dùng hết sau cùng khí lực, thanh âm đột nhiên cất cao một tia, mặc dù vẫn như cũ khàn giọng, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, truyền khắp toàn bộ đại điện, truyền chấm. Cuối cùng một đạo ý chỉ, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Hoàng thái tử Diệp Phàm, trung hiếu nhân đức, văn thao vũ lược, có thể làm chức trách lớn. Ngay hôm đó lên, kế thừa đại thống, vì thánh triều, đời thứ hai thánh hoàng. Các ngươi cần tận tâm phụ tá, trung bảo đảm giang sơn. Vạn năm. Một chữ cuối cùng phun ra, Tần Ngạo phảng phất hao hết sinh mệnh cuối cùng một tia nguyên khí, vuốt ve Diệp Phàm đỉnh đầu tay vô lực địa trượt xuống, thân thể mềm nhũn, chậm rãi ngã về phía sau. Cặp kia nhìn chăm chú lên Diệp Phàm con mắt, mang theo thỏa mãn cùng an tưởng, chậm rãi khép kín. Phu hoàng. Diệp Phàm hô nhỏ một tiếng, tiến lên một bước, nhẹ nhàng tiếp được Tần Ngạo ngã xuống thân thể, đem hắn chậm rãi thả lại trên long ỷ, để hắn như là ngủ say an toàn. Đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nín thở, chứng kiến lấy một vị hùng chủ kết thúc, cùng một vị tân hoàng sinh ra. Diệp Phàm đứng tại long ỷ bên cạnh, nhìn xuống phía dưới quỳ xuống quần thần, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tần Ngạo an tưởng di dung bên trên. Hắn dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm, cực nhẹ dưới đất thấp mà nói, có thể ở thời điểm này, lấy người thắng tư thái, không có chút nào tiếc nuối rời đi. Đối ngươi mà nói, có lẽ là kết cục tốt nhất đi. Cái này nói nhỏ bên trong, mang theo một tia khó nói lên lời phức tạp. Ngắn ngủi lặng im về sau, là như núi kêu biển gầm triều bái thanh âm, chúng thần khấu kiến thánh hoàng bệ hạ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tân hoàng đăng cơ, cũ hoàng băng hà, quyền lực giao tiếp tại thời khắc này nhìn như bình ổn hoàn thành. Nhưng mà, ngay tại cái này cũ mới giao thế vi diệu thời khắc, ba vị thánh tử liếc mắt nhìn nhau, không che giấu nữa bọn hắn không kịp chờ đợi. Đối bọn hắn mà nói, Tần Ngạo chết sống dâu riêng, Diệp Phàm đăng cơ càng là sớm đã đoán trước, bọn hắn mục tiêu duy nhất là hoàn thành sau cùng nghi thức, xử quyết Hồng Long tượng, triệt để kết thúc trận này đánh cờ. Linh Tốc Tử dẫn đầu bước ra một bước, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, Diệp hoàng bệ hạ, cũ hoàng đã qua đời, tân hoàng đương lập. Nhưng, giới này thế cuộc, còn chênh lệch một bước cuối cùng. Xin đem này lịch tặng Hồng Long tượng, giao cho chúng ta xử trí, lấy lại toàn công. Hàn Quân Như cùng Huyền Minh Tử cũng lên một lượt trước, khí tức gần ẩn khóa chặt bị áp giải Hồng Long tượng. Diệp Phàm chậm rãi xoay người, nhìn về phía ba vị thánh tử, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đã không đáp ứng, cũng không cự tuyệt. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Một mực bị phù văn xiềng xích giam cầm, túi thấp đầu Hồng Long tượng, đống nhiên ngẩng đầu lên. Trên mặt của hắn, không có sợ hãi, không có tuyệt vọng, ngược lại lộ ra một cái cực kỳ huyết tinh, tràn đầy điên cuồng cùng đùa cợt tiêu dung. Các ngươi, đều đi chết đi. Hắn phát ra một tiếng như dã thú gào thét, quanh thân nguyên bản bị áp chế khí tức như là núi lửa ầm vang một phát. Đó cũng không phải trường sinh cảnh lực lượng, mà là một loại càng thêm cổ lão, càng thêm cuồng bạo, phản phất nguyên từ hồng hoang lực lượng kinh khủng. Thân thể của hắn mặt ngoài hiện ra vô số huyền ảo phù văn màu vàng, làn ra từng khúc giạn nước, tản mát ra hủy diệt tính quan mang. Không được, là thượng cổ thông thiên thánh thể tự bạo. Mau lui lại. Linh Cốc Tử sắc mặt kỳ biến, hãi nhiên kinh hô. Nhưng quá muộn. Ầm ầm, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, nương theo lấy chói mắt muốn mù kim sắc quan mang, ngang nhiên bộc phát. Hồng Long tượng thân thể hóa thành một vòng hủy diệt mặt trời, năng lượng kinh khủng sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Đứng núi chịu sào ba vị thánh tử, cứ việc tu vi cao thầm, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, quyết tuyệt như vậy tự bạo trước mặt, căn bản không kịp làm ra hữu hiệu phòng ngự. Phúc, phúc, phúc. Ba người đồng thời há miệng phun ra máu tươi, hộ thể cương khí trong nháy mắt vỡ vụn, thân thể như là bị cự truy đánh trúng, bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại đại điện cây cột cùng trên vách tường, khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm, bản thân bị trọng thương. Toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện kịch liệt lay động, lương trụ băng liệt, gạch ngói vụn bay tán loạn, một mảnh hỗn độn. Phía dưới văn võ bá quan tức thì bị sóng xung kích hất tung ở mặt đất, tử thương thảm trọng. Ngay tại bất tình lình hỗn loạn cùng bạo tạc đuổi mù chưa tán đi lúc, Diệp Phàm băng lãnh mà tràn ngập sát ý thanh âm, dường như sấm sét nổ vang, người tới. Hộ giá. Linh Cốc Tử, Hàn Quân Như, Huyền Minh Tử ba người, thừa dịp tiên hoàng băng hà, tân hoàng đăng cơ thời khắc, ý đồ thi quân đoạt vị, hành thích chấm. Cho chấm giết chết bất luận tội. Cái gì? Trọng thương ngã xuống đất ba vị thánh tử, nghe vậy vừa sợ vừa giận, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Ngoài điện, sớm đã mai phục đã lâu, người khoác trọng giáp, cầm trong tay lưỡi dao hoàng thất cấm quân tinh nhuệ, giống như nước thủy triều chen chúc mà vào. Đao quang kiếm ảnh, trong nháy mắt đem ba vị trọng thương thánh tử bao bọc vây quanh. Sát khí ngút trời. Diệp Phàm, ngươi điên rồi. Linh Cốc Tử dãy rủa lấy đứng lên, vừa sợ vừa giận, khàn giọng quát, chúng ta giết Hồng Long Tượng tự sẽ rời đi linh giới, tuyệt sẽ không chậm trễ ngươi làm cái này chúa tể một giới. Ngươi vì sao muốn như thế? Hàn Quân Như cũng đầy mặt khó có thể tin, Diệp Hoàng bệ hạ, ngươi đây là ý gì? Chúng ta chính là thượng giới tiên tôn, sao lại tham luyến ngươi cái này hạ giới hoàng vị? Huyền Minh Tử càng là tức giận đến toàn thân phát run, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Phàm đứng tại cao cao kim trên bậc, nhìn xuống phía dưới hỗn loạn tràng cảnh cùng ba vị vừa kinh vừa sợ thánh tử, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, vẫn như cũ không đáp. Đến giờ khắc này, ba vị thánh tử ngu ngốc đến mấy cũng kịp phản ứng. Linh Cốc Tử con ngươi đột nhiên co lại, chỉ vào Diệp Phàm, thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh cùng phẫn nộ mà run rẩy, ngươi căn bản không phải chúng ta người, ngươi là gian tế. Từ đầu đến cuối, ngươi cũng là Trần Trường An nằm vùng quân cờ. Khổ nhục tế, hết thảy đều là khổ nhục tế. Diệp Phàm rốt cục mở miệng, thanh âm bình thản lại như là hà băng, hiện tại mới hiểu được. Đáng tiếc, quá muộn. Không quan trọng. Linh Cốc Tử giận quá thành cười, cưỡng ép đè xuống thương thế, quanh thân bộc phát ra khí thế kinh người, mặc dù trọng thương, nhưng tiên tôn nội tình còn tại, chỉ cần giết ngươi, như thường là chúng ta thắng. Ngươi cho rằng bằng đám người ô hợp này có thể ngăn cản chúng ta sao? Hàn Quân Như cùng Huyền Minh Tử cũng đồng thời bộc phát còn sót lại pháp lực, chuẩn bị liều mạng một lần. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thuần trắng thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đại điện một bên trong bóng tối, chính là Trúc Khuynh Thành. Nhìn thấy Trúc Khuynh Thành xuất hiện, ba vị thánh tử con mắt lập tức sáng lên. Trúc Khuynh Thành thực lực thâm bất khả trắc, như cho nàng tương trợ, chưa hẳn không thể nghịch chuyển thế cục. Trúc Tiên Tôn, Linh Cốc Tử đội bằng hô, Diệp Phàm chính là hạ giới gian tế. Nhanh giúp ta tất cả cùng đồng thời, tru sát kẻ này, thanh lý môn hộ. Trúc Khuynh Thành mặt không biểu tình, chậm rãi gật đầu, cất bước hướng về phía trước, đi hướng Diệp Phàm chỗ kim giai. Cấm quân binh sĩ vô ý thức nhường ra một lối đi. Linh Cốc Tử trong lòng ba người đại hỉ, coi là viện quân đã đến, càng thêm ra sức địa phóng tới Diệp Phàm, ý đồ cùng Trúc Khuynh Thành hình thành vây kín chi thế. Nhưng mà, liền tại bọn hắn ba người sắp cùng Trúc Khuynh Thành tụ hợp, toàn lực công hướng Diệp Phàm trong nháy mắt, dị biến tái khởi. Trúc Khuynh Thành thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ. Sau một khắc, nàng cũng không công hướng Diệp Phàm, mà là giống như quỷ mị xuất hiện ở Hàn Quân Như sau lưng. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh trường kiếm. Phốc phốc. Một tiếng lưỡi dao xuyên thấu thân thể nhẹ vang lên. Hàn Quân Như vọt tới trước, thân hình bỗng nhiên cứng đờ, khó có thể tin mà cúi đầu, nhìn xem từ trước ngực mình lộ ra mũi kiếm. Hắn khó khăn quay đầu, nhìn về phía sau lưng tấm kia lạnh lùng như cũ hở hững tuyệt mỹ khuôn mặt. "Ngươi, vì cái gì?" Trúc Khuynh Thành cổ tay rung lên, trường kiếm rút ra, mang ra một chùm nóng hổi máu tươi. Đồng thời, nàng bàn tay trái nhẹ nhàng đánh ra, khắc ở đồng dạng kinh hãi muốn tuyệt Huyền Minh Tử sau lưng. "Bành!" Huyền Minh Tử như gặp phải trọng kích, máu tươi cuồn cuộn, thân thể như là diều đứt dây đánh tới hướng nơi xa, khí tức trong nháy mắt suy bại xuống dưới, rốt cuộc không đứng dậy được. Trong điện quang hòa thạch, hai vị thánh tử, một chết một trọng thương. Chỉ còn lại Linh Cốc Tử một người, miễn cưỡng tránh đi Trúc Khuynh Thành đánh lén, kinh hãi muốn tuyệt địa lui sang một bên, nhìn xem bất tình lình, hoàn toàn không cách nào lý giải phản bội. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trúc Khuynh Thành, vừa sợ vừa giận, thanh âm thê lương, "Trúc Khuynh Thành, ngươi đang làm cái gì? Ngươi điên rồi sao?" Trúc Khuynh Thành chậm rãi xoay người, cầm trong tay nhỏ máu trường kiếm, đứng tại Diệp Phàm bên cạnh thân, cùng hắn đứng song vai. Đối mặt Linh Cốc Tử bị phẫn chất vấn, trên mặt nàng kia vạn năm không đổi bằng sương, như là ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp tuyết động, bắt đầu cấp tốc tăng dã. Một vòng xinh đẹp tuyệt luân, Khuynh Quốc Khuynh Thành tiểu dung, tại nàng khẽ môi chậm rãi nở rộ ra. Nụ cười kia không còn là trống rỗng cùng tịch diệt, mà là tràn đầy hoạt bát tình cảm, giàu hoạt linh động, cùng một loại bị đè nén quá lâu rốt cục có thể thả ra khoái ý. Nàng nhìn xem Linh Cốc Tử, môi đỏ khẽ mở, thanh âm không còn là trước đó thanh lãnh bình thẳng, mà là mang theo một loại lười biếng mà từ tính mị hoặc, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng vang vọng tại toàn bộ tĩnh mịch đại điện. Trúc Khuynh Thành, nàng đã sớm chết. Mặt khác, ta gọi Cơ Hồng Lý. Linh Cốc Tử như bị sét đánh, toàn thân kịch chấn, con ngươi phóng đại đến cực hạn, trên mặt viết đầy triệt để hoang đường, không thể nào tiếp thu được hãi nhiên cùng tuyệt vọng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía kim trên bậc, cái kia từ đầu đến cuối đều bình tĩnh đến đáng sợ Diệp Phàm. Chỉ gặp Diệp Phàm khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, một cô viễn siêu trường sinh cảnh, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, áp lực mênh mông chậm rãi tràn ngập ra. Ngươi vậy mà cũng đến thiên nhân cảnh. Linh Cốc Tử thanh âm khàn giọng, tràn đầy tuyệt vọng. Diệp Phàm cùng Cơ Hồng Lý nhìn nhau cười một tiếng, nụ cười kia bên trong tràn đầy ăn ý, thoải mái, cùng một trận kéo dài mấy chục năm, vượt qua hai đời người kinh thiên thế cuộc, rốt cục nên đón chung cuộc thông dong. Bên trong đại điện, tháng bại thiên bình, tại thời khắc này, triệt để nghịch chuyển. Chương 574, hết thệ từ đầu đến cuối chương 574, hết thệ từ đầu đến cuối thời gian quay lại đến linh giới đánh cờ bắt đầu. Hạ giới tiên linh thánh địa, vượt giới truyền tống đại trận hào quang ngút trời, mười đạo đại biểu cho hy vọng cùng tương lai lưu quang, sắp đầu nhập linh giới bên trong. Bầu không khí bi tráng mà quyết tuyệt. Ngay tại Giang Triệt cùng hắn đạo lữ Lưu Luyến chia tay thời khắc, Cơ Hồng Lý cặp kia nhìn rõ chân tơ kẽ tóc mắt phượng, đột nhiên bắt được một cái cực kỳ nhỏ chi tiết, Giang Triệt đạo lữ, tại cuối cùng ốm lúc, Lặng Yên đem một đạo nhìn như phổ thông hộ thân phủ, nhét vào Giang Triệt thiếp thân trong quần áo. Kia phủ chú thượng lưu chuyển khí tức, giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được nàng. Thân hồn định bị phủ. Cơ Hồng Lý chấn động trong lòng. Cái này tuyệt không đơn giản hộ thân phủ, mà là một đạo cực kỳ âm hiểm ẩn ký. Một khi Giang Triệt tiến vào linh giới, bằng vào này phủ, thi thuật giả liền có thể trước tiên tinh chuẩn khóa chặt hắn vị trí. Hạ giới 10 tử vốn là ngẫu nhiên giáng sinh, dùng cái này phân tán phong hiểm, nếu có một người bị sớm quá chặt, hậu quả khó mà lường được. Nội gian lại xuất hiện ở như thế hạch tâm vị trí. Trong điện quang hỏa thạch, Cơ Hồng Lý làm ra quyết đoán. Nàng không thể đánh rắn động cỏ, nhưng càng không thể để đệ tử mạo hiểm. Ngay tại truyền tống quang mang thứ nhất, không gian ba động nhất là kịch liệt sát na, nàng bằng vào đối với trận pháp tinh diệu lực khống chế, cùng tự thân siêu phàm thần thông, lặng yên không một tiếng động đem đạo phù kia chú ký tức từ trên thân giang triệt bốc ra, ngược lại bám vào tại mình sắp đầu nhập linh giới thần hồn bản nguyên phía trên. Nàng muốn đích thân gặp một lần cái này nội ứng cũng tương kế tự kế. Linh giới, giáng sinh thời khắc. 20 đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, 10 bên trên 10 lần, rơi hướng linh giới các nơi. Nhưng mà, trong đó một đạo thuộc về trúc huynh thành lưu tinh, tại sắp trước khi rơi xuống đất, uy tích phát sinh một tia nhỏ bé không thể nhận ra bị lệnh, nhận Cơ Hồng Lý trên thân cái kia đạo định vị phù dẫn dắt, cùng Cơ Hồng Lý biến thành lưu tinh, rơi vào một chỗ vắng vẻ, sắp đồng thời sinh ra một đôi song bào thai bé gái nông hộ trong nhà. Làm tỷ tỷ Cơ Hồng Lý dẫn đầu giáng sinh, mà xem như muội muội trúc huynh thành thì chậm một chút một lát. Ngay tại cái này sinh tử một cái chớp mắt trên lệch thời gian bên trong, vừa mới có được yêu đất ý thức Cơ Hồng Lý, làm ra một cái lánh khốc tới cực điểm quyết định. Nàng lợi dụng mới sinh hài nhi bản năng, cùng cái kia liên tiếp hai người của rốn, gắt gao ghìm chặt sau ra đời muội muội cái cổ. Sau đó, nàng vận chuyển lên tự thân thôn vệ chi đạo, cưỡng ép cắt đoạn, thôn vệ trúc huynh thành kia một sợi vừa mới sinh ra, còn vô cùng tinh khiết yêu đất bản nguyên khí tức. Cũng liền tại thời khắc này, linh giới quy tắc cảm ứng được quân cờ dị thường vẫn lạc, cái kia đạo đại biểu cho trúc huynh thành lưu tinh, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời khắc, liền đã ảm đạm, cũng lần theo quy tắc bay ngược trở về. Bởi vì 20 đạo lưu tinh đồng thời giáng sinh, trang diện hỗn loạn, cái này một biến hóa rất nhỏ, lại bị đại đa số người xem nhẹ, chỉ cho là bình thường thái tinh dị tượng. Từ đây, thế gian lại không chân chính trúc huynh thành. Sống sót là thôn vệ bản nguyên, hoàn mỹ ngụy trang khí tức, Cơ Hồng Lý. Nàng lấy trúc huynh thành thân phận, trở thành thượng giới 10 đại thánh tử một trong, đánh vào địch nhân hạch tâm nhất nội bộ. Vô tình đạo đạm mạc, thành nàng màu sắc tự vệ tốt nhất. Một bên khác, Diệp Phàm cùng Cơ Linh Tú quyết đoán. Diệp Phàm không lâu đã tìm được đồng dạng chuyển sinh tại hắn phụ cận địa vực Cơ Linh Tú. Về sau thánh triều quật khởi, hai người phân tích bắt đầu, hạ giới bởi vì Huyền Vũ bội ước mà lâm vào to lớn thế yếu, làm thai tinh bọn hắn bước đi liên tục khó khăn, mà thánh triều tại Tần Ngạo cùng 10 thánh tử dẫn đầu hạ thế như trẻ tre. Làm từng bước phát triển, cơ hồ không nhìn thấy phần thắng. Thế là, một cái cực kỳ lớn đan, gần như điên cuồng khổ nhục kế hình thức ban đầu, tại trong lòng hai người sinh ra. Từ Diệp Phàm đóng vai phản đồ đầu nhập vào thánh triều, mà Cơ Linh Tú thì làm vật hy sinh tại thời khắc mấu chốt bị Diệp Phàm bắt được hoặc đánh giết để đổi lấy Tần Ngạo tuyệt đối tín nhiệm, để Diệp Phàm có thể xâm nhập thánh triều quyền lực hạch tâm, từ nội bộ tan rã địch nhân. Đây là một cái cựu tử nhất sinh kế hoạch, sát suất thành công xa vời, lại Diệp Phàm phản bội hành vi đem để hắn gánh vác tiếng xấu thiên cổ, bị tất cả đồng môn căm hận. Nhưng vì kia một tuyến lịch chuyển hy vọng, hai người nghĩa vô phản cố. Sau đó, lấy trúc huynh thành thân phận ẩn nút Cơ Hồng Lý, bằng vào cao siêu trí tuệ cùng đối đồng môn đệ tử tâm tính hiểu rõ, rất nhanh liền từ Diệp Phàm một chút nhìn như hợp lý kỳ thực tận lực hành vi bên trong, người được không tầm thường ký tức. Nàng bén nhạy đoán được Diệp Phàm cùng Cơ Linh Tú khổ nhục kế. Nàng không có nhận nhau, càng không có ngăn cản. Tương phản, nàng quyết định trở thành cái này nguy hiểm kế hoạch âm thầm thủ hộ giả cùng bộ lộ người. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể đem kế liền mà tính, đem Diệp Phàm việc này nước cờ thua đi sống, phát huy ra uy lực lớn nhất. Thế là, ở sau đó Tuế Nguyệt bên trong, đương chiến vô cực bởi vì ân oán cá nhân nhiều lần làm có dễ, thậm chí muốn giết Diệp Phàm lúc, là trúc huynh thành lấy đại cục làm trọng làm lý do, mấy lần xuất thủ ngăn cản, bảo vệ Diệp Phàm tính mệnh. Đương Diệp Phàm đưa ra hóa tà thành chính sách lược tao ngộ lực cả lúc, là trúc huynh thành lấy vô tình đạo khách quan lập trường, đưa cho mang tính then chốt ủng hộ, thôi động kế hoạch đắc dụng. Đương Linh Cốc tử lên án Diệp Phàm hạ độc, Diệp Phàm bị ép đưa ra siêu một lúc, là trúc huynh thành chủ động đứng ra chấp hành siêu hồn, cũng lấy vô tình đạo công chính danh nghĩa, xảo diệu tránh đi Diệp Phàm trong trí nhớ liên quan tới thân phận chân thật cấm kỵ khu vực, chỉ phô bày có lợi cho hắn trung thành hình tượng, triệt để củng cố Diệp Phàm địa vị. Đương Diệp Phàm cùng Tần Ngạo quan hệ xuất hiện vi diệu vết rách lúc, cũng là trúc huynh thành tại trong lúc lơ đãng lời nói, giữ gìn Diệp Phàm hình tượng. Nàng tựa như một vị cao minh nhất kỳ thủ, giấu ở đối thủ trong trận doanh, lặng yên không một tiếng động kích thích trên bàn cờ quân cờ, vì Diệp Phàm dọn sạch chướng ngại, đền bù sơ hở, đem hắn từng bước một đẩy hướng thánh triều quyền lực đỉnh phong. Nàng mỗi một lần xuất thủ đều hợp tình hợp lý, phù hợp trúc huynh thành người thiết cùng lợi ích, không có gây nên bất luận cái gì hoài nghi, bao quát nhất cảnh giác chiến vô cực. Thẳng đến trận chiến cuối cùng, Vân Mộng Trạch quyết chiến trước, đương Tiêu Trần bọn người lâm vào tuyệt vọng lúc, còn kia mấu chốt tiên chỉ hạng, chính là Cơ Hồng Lý bốc lên to lớn phong hiểm đưa ra. Nàng đem thánh triều Nam Trinh chân thực ý đồ, thất thánh tử khả năng chia binh phong hiểm, cùng lợi dụng Vân Mộng Trạch địa lợi tiến hành cực hạn ám sát khả năng, lấy mịt mở phương thức truyền lại cho Tiêu Trần. Phong mật thư này trở thành một chút nốt cuối cùng phản kích dây dẫn nổ, để Tiêu Trần làm ra ngọc thạch câu phần, ám sát thánh tử kinh thiên quyết sách, cũng cuối cùng thành công đội quân, cực lớn suy yếu thượng giới lực lượng. Linh giới bên ngoài, Thiên Linh Cốc, tinh quang trên bàn cờ, nguyên bản lớn chiếm ưu thế, cơ hồ bao trùm toàn bộ linh giới hắc sắc quang mang, tại tối hậu quan đầu, lấy làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ nghịch chuyển. Đại biểu Diệp Phàm cùng Cơ Hồng Lý hai viên mấu chốt quân cờ, bộc phát ra hào quang chói sáng, liên thủ dọa bàn, khiến cho đại biểu hạ giới màu xanh thẳm quang mang, cuối cùng chiếm cứ chủ đạo. Thương thượng cầm trong tay phất trần, nguyên bản thông dong tự đắc biểu lộ triệt để cứng đờ. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên bàn cờ kết cục, khẽ nhếch miệng, phảng phất có thể nhét vào một quả trứng gà. Hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp lý giải, rõ ràng một đường thế như trẻ tre, nắm chắc thắng lợi trong tay, làm sao lại tại cuối cùng mấy bước cờ ở giữa, tình thế chuyển tiếp đột ngột, đầy bàn đều thua. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn thôi diễn cùng nhận biết. Mà một mực tính toán thưởng trà, nhìn như vân đạm phong khinh Trần Trường An, giờ phút này rốt cục chậm rãi buông xuống chén trà, đứng người lên. Trên mặt của hắn cũng không có quá nhiều ngoại ý muốn kinh hỉ, ngược lại là một loại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay thong dong cùng nụ cười thản nhiên. Hắn nhìn về phía đối diện chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần khương thượng, lại phảng phất xuyên thấu qua hư không, nhìn về phía kia trong cõi u minh cao hơn tồn tại, nhẹ nhàng vừa chắp tay, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ thắng lợi ý vị. Đã nhường. Chương 575, ngủ say xưa chương 575, ngủ say xưa linh giới bên ngoài, trận kia quyết định vô số sinh linh vận mệnh đánh cờ, cuối cùng lấy Trần Trường An một phương kinh thiên lịch chuyển mà kết thúc. Bên thắng có quyền chế định quy tắc. Trần Trường An không có lựa chọn hủy diệt hoặc nô dịch, hắn tuân theo đánh cờ trước hứa hẹn, nhưng phương thức lại càng thêm triệt để, hắn muốn vì phương thiên địa này giữ lại sau cùng tinh thổ, mà đối đại tân sinh. Hắn sắp mở thả linh giới, đem hạ giới tất cả mọi người đưa vào linh giới bên trong. Sau đó triệt để quan bế linh giới. Đợi đến trên giới lượng giới kiếp lực triệt để tiêu tán, sau đó lại đem linh giới cùng đã tinh khiết trên giới lượng giới một lần nữa dung hợp, hình thành thế giới mới. Về phần thượng giới có bao nhiêu người sẽ ở trận này lượng kiếp bên trong ứng kiếp mà chết, cái này chuyện không liên quan tới hắn. To lớn, vắt ngang ở trong hư không linh giới hàng rào, tại Trần Trường An ý chí hạ chậm rãi mở rộng. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tiên minh tu sĩ, như là di chuyển kiến tợ, bắt đầu xưa nay chưa từng có lớn rút lui. Nhiệm vụ của bọn hắn nặng nề mà gấp gáp, một phương diện chỉ có thể là nhiều đem hạ giới huyền doanh đại lục chưa bị kiếp lực ô nhiễm phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ tiếp nhập linh giới, một phương diện khác thì phải đem hết toàn lực tại Trung Châu biên giới tạo dựng lên từng đạo kiên cố phòng tuyến, lấy chỉ hoãn kia không ngừng từ Bất Chu Sơn cổ thông đạo lan tràn ra, ô uế hết thể linh cơ cùng tâm trí kinh khủng kiếp lực. Đây là một trận cùng tử vong thi chạy dài dằng dặc di chuyển. Mấy trăm năm thời gian, trong nháy mắt mà qua. Đối với linh giới bên trong sinh linh mà nói, mấy trăm năm nay là nghỉ ngơi lấy lại sức, trùng kiến trật tự hòa bình tuyết nguyệt. Thánh triều vết tích bị dần dần xóa đi, tiên linh cốc lý niệm có thể phổ biến, một cái từ Tiêu Trần, Trần Tinh Hải, Hàn Dục, Lục Tiểu Lạc, Lệ Hàn Châu, Giang Triệt chờ hạch tâm đệ tử cộng đồng quản lý thời đại mới chậm rãi mở ra. Mà đối với linh giới bên ngoài thế giới, cùng còn tại đau khổ trèo chống tiên minh tu sĩ mà nói, mấy trăm năm nay thì là vô cùng hắc ám cùng thảm liệt dãy rủa. Tiếp lực như là không cách nào ngăn cản thủy triều màu xám, không ngừng thôn phệ lấy sơn hà đại địa. Vô số tu sĩ vì yểm hộ phàm nhân rút lui, vì cấu trúc phòng tuyến, vì trì hoãn kiếp lực lan tràn bước chân, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa thiêu đốt sinh mệnh, cuối cùng hóa thành kiếp cho. Vô số phồn hoa cường thịnh thổ địa đã triệt để hóa thành tĩnh mịch tuyệt địa, cũng bị càng ngày càng đậm kiếp lực mê vụ bao phủ. Rốt cục, tại bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới về sau, cuối cùng một nhóm người sống sót bước vào linh giới. Cái kia liên tiếp lưỡng giới thông đạo cửa vào, chỉ còn lại vô biên vô hạn, lan lộn gào thét màu xám đen kiếp lực, rốt cuộc không nhìn thấy nửa điểm huyền doanh đại lục trước kia vết tích. Trần Trường An sừng sững tại linh giới chi đỉnh, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, khí tức so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn suy yếu. Tiếp tục mấy trăm năm qua cưỡng ép mở rộng linh giới cương vực lấy dung nạp càng nhiều sinh linh, cũng duy trì ổn định vận chuyển, sớm đã nghiêm trọng tiêu hao hắn bản nguyên. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đối lối đi kia cửa vào, cùng bề ngoài kia phiến bị kiếp lực triệt để thôn phệ, hắn từng thủ hộ qua hạ giới hư không, nhẹ nhàng một nắm. Phong, luôn xuất phát ủy. Mênh mông vô song vĩ lực giáng lâm, kia mở rộng mấy trăm năm linh giới thông đạo, đột nhiên co vào, khép kín. Sáng chói pháp tắc phủ văn như là kiên cố nhất xiềng xích, tầng tầng quấn quanh, đem linh giới triệt để bao khỏa, ngăn cách, hình thành một cái độc lập, an toàn thế giới trứng trôi nổi tại vô tận hư không bên trong, triệt để đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thể liên hệ. Từ đây, linh giới tự thành một thể, ngoại giới lượng kiếp lại không cách nào ăn mòn mảy may. Làm xong đây hết thảy, Trần Trường An thân thể lung lay, một ngụm dòng máu màu vàng nóng nhịn không được phun ra, khí tức trong nháy mắt hể bại đến cực hạn. Bản nguyên bị hao tổn, hắn đã đến cực hạn. Sư phụ, cha, sớm đã chờ đợi ở một bên Tiêu Trần, Trần Tinh Hải, Hàn Lục, Lục Tiểu Lạc, Lệ Hàn Châu, Giang Triệt, Cơ Linh Tú bọn người lập tức xuống tới, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Bọn hắn sớm đã tái tạo nhục thân, khôi phục tu vi, thậm chí càng hơn trước kia. Cơ Hồng Lý bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng đỡ lấy Trần Trường An cơ hồ muốn ngã mặt thân thể, để hắn tựa ở ngực mình. Trong mắt của nàng tràn đầy đau lòng, lại cố nén không có rơi lệ. Trần Trường An tựa ở đạo lữ ấm áp trong ngực, ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt những này khuôn mặt quen thuộc. Tiêu Trần trầm ổn, Hàn Dục lạnh lẽo, Trần Tinh Thải linh tú, Lục Tiểu Lạc khí khái hào hùng, Lệ Hàn Châu kiên nghị, Giang Triệt trầm ổn, Cơ Linh Tú dịu dàng. Bọn hắn mỗi một cái đều là hắn kiệt xuất nhất tác phẩm, là hắn tại trận này xuyên qua bên trong lớn nhất kiêu ngạo cùng an ủi. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng nhu hòa, tràn đầy vui mừng cùng tin cậy. Mặt tái nhợt bên trên, cố gắng gạt ra một tia nụ cười ấm áp. Tốt. Thanh âm của hắn cực kỳ yếu ớt, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, phía ngoài cục diện rối rắm. Cuối cùng thu thập xong, còn lại liền giao cho các ngươi. Mắt của hắn ra càng ngày càng nặng, phảng phất có thiên quân chi trọng. Cuối cùng thật sâu nhìn đám người một chút, phảng phất muốn đem bọn hắn bộ dáng khắc vào sâu trong linh hồn, sau đó chậm rãi, an tâm điệu nhắm mắt lại. Hô hấp trở nên kéo dài mà bình ổn, lâm vào chữa trị bản nguyên dài rằng giặc ngủ say bên trong. Cùng lúc đó, vô số đạo đức kim quang từ bốn phương tám hướng mà đến, liên tục không ngừng hội tụ thành hình, sau đó bao vây lấy hắn phảng phất một cái con kén. Cơ Hồng Lý nhẹ nhàng ôm hắn. Tiêu Trần bọn người cùng nhau quỳ rạp xuống đất, đối ngủ say sư tôn, trùng điệp dập đầu. Linh giới bầu trời vẫn như cũ xanh thẳm. Thời đại mới đã mở màn, mà thủ hộ nó trách nhiệm rơi vào một đời mới trên bờ bay. Bọn hắn chắc chắn không phụ nhờ bả, tại mảnh này sau cùng bên trong vùng tịnh thổ chờ đợi cường điệu thấy mặt trời, vạn vật tân sinh ngày đó. Chương 576, nhà ta tiên tôn rốt cục nằm ngửa, đại kết cục. Chương 576, nhà ta tiên tôn rốt cục nằm ngửa, đại kết cục. Không biết qua bao lâu, Trần Trường An ý thức như là chìm vào biển sâu vạn năm ngân thạch, rốt cục bị một tia ánh sáng nhạt tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt mang theo một tia mới tỉnh mê mang. Ngộng cảnh cùng hiện thực xen lẫn, hôm qua đủ loại, linh giới thảm liệt chém giết, đệ tử quyết tuyệt thân ảnh, cuối cùng quan bế linh giới lúc suy yếu cùng thoải mái, phảng phất đang ở trước mắt, rõ ràng đến như là vừa mới phát sinh. Hắn ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía. Đây là một gian lịch sự tao nhã mà quen thuộc tinh thất, bày biện đơn giản, không nhốn bụi trần, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt linh thần hương khí. Sáng sủa sạch sẽ, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ tung xuống pha tạp quang ảnh, hết thảy đều cho thấy, nơi này thường xuyên có nhân tinh tâm quản lý. Cái này một giấc, tựa hồ ngủ được phá lệ chìm. Hắn nuốt nuốt mi tâm, cảm thụ được thể nội kia yên lặng không biết bao lâu lực lượng ngay tại chậm rãi khôi phục, mặc dù bản nguyên chỗ sâu nỗi khổ riêng còn tại, nhưng một loại trước nay chưa từng có tràn đầy cùng sinh cơ cảm giác, chính tràn ngập toàn thân. Hắn cũng không biết mình cái này một giấc đến tột cùng ngủ bao lâu, khái niệm thời gian đã mơ hồ. Hắn đứng dậy, đẩy ra tinh thất cửa, bước chân còn có chút ít phù phiếm, như là lâu nằm người. Vừa bước ra cánh cửa, liền cùng một đạo đang muốn tiến đến thân ảnh đụng vào ngực. Người tới chính là Cơ Hồng Lý. Nàng đứng ở đằng kia, không nhúc nhích, chỉ là không chớp mắt nhìn xem hắn. Cặp kia xinh đẹp vô song đôi mắt, giờ phút này thâm thúy giống hai cái nhìn không thấy đáy giếng cổ, bên trong quần quật lấy quá mức phức tạp tình cảm, là khó có thể tin cuồng hỉ, là dài dằng dặc chờ đợi chua xót, là khắc cốt minh tâm tưởng niệm, còn có một tia như chút được gánh nặng mỏi mệt. Nàng liền nhìn như vậy hắn, phản phất muốn đem hắn thời khắc này bộ dáng, thật sâu in dấu tiến linh hồn chỗ sâu nhất. Trần Trường An bị nàng thấy có chút xấu hổ, vội ho một tiếng, vô ý thức mở miệng, hỏi vấn đề quan tâm nhất, Hồng Lý, ta ngủ bao lâu? Bên ngoài thế nào? Linh giới còn an ổn? Tiêu Trần bọn hắn. Hắn không có thể nói xong, Cơ Hồng Lý bỗng nhiên cười, nụ cười kia không còn là trong trí nhớ bất luận một loại nào, nàng tiến lên một bước, cơ hồ áp vào Trần Trường An trước người, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng điểm tại trên môi của hắn, ngăn trở hắn lời kế tiếp. Những cái kia bị vặt, trước để một bên. Thanh âm của nàng lười biếng mà từ tính, mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, phong tình vạn trùng, ta tốt đạo lữ. Người cái này một giấc, thế nhưng là để tiếp thân phòng không gối chiếc rất lâu rất lâu. Bây giờ đã tỉnh lại, có phải hay không nên tốt tốt? Đền bù một chút ta đây. Trần Trường An bị nàng bất thình lình ngay thẳng cùng mị thái làm cho sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Cơ Hồng Lý kéo cổ tay, không nói lời gì địa túm trở về tinh thất bên trong. Cửa phòng kẹt kẹt một tiếng, nhẹ nhàng khép lại. Nơi đây tỉnh lực không thể miêu tả số lượng này, mấy ngày về sau, một cái sáng sớm. Thừa dịp Cơ Hồng Lý còn tại ngủ say, Trần Trường An cơ hồ là rón rén địa chạy ra khỏi gian phòng, đứng ở trong viện, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hắn luốt luốt vẫn như cũ có chút mỏi như eo, biểu hiện trên mặt cổ quái, thấp giọng tự lẩm bẩm, biết đến hiểu được là đạo lữ trùng phùng, không biết ta còn tưởng rằng không cẩn thận tiến vào Hợp Hoan Tông Sơn môn đâu. Lắc đầu bật cười ở giữa, hắn lúc này mới có rảnh quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh xung quanh. Quen thuộc đình đài lầu cát, mờ mịt linh khí sơ tuyển, nơi xa mây mù lượn lờ dãy núi. Nơi này một ngọn cây cỏ đều lộ ra vô cùng thân thiết cùng quen thuộc. Nơi này là Tiên Linh Cốc. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác địa kịp phản ứng. Đúng rồi, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, Hồng Lý chết sống không chịu nói. Tiêu Trần, tinh hải những cái kia tiểu tử túi, hiện tại thế nào? Một cô manh liệt tưởng niệm cùng tò mò xông lên đầu. Hắn cảm thụ một chút tự thân trạng thái, tu vi tựa hồ bước vào một cái huyền chi lại huyền cảnh giới, cụ thể đến một bước nào nói không rõ, nhưng khẳng định viễn siêu ngày xưa tiên tôn cảnh. Tóm lại lại chênh lệch cũng là một giới tiên tôn, cũng không thể thời đại thay đổi a. Hắn mang theo một tia đùa giỡn tâm tính, quyết định xuất cốc đi xem một chút, nhìn xem cái này ngủ say tuế nguyệt bên trong, ngoại giới đến tuột cùng biến thành dáng dấp ra sao. Hắn dạo chơi đi ra khỏi sân cốc, ánh nắng vẩy lên người, ấm áp. Nhưng mà, ngay tại hắn bước ra cốc khẩu trong nháy mắt đó, sinh lòng cảm ứng. Một loại khó nói lên lời, phản phất cùng toàn bộ thiên địa mạch lạc tương liên rung động, để hắn không tự chủ được dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Kế tiếp sát na, thiên địa biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên nổi lên vô số gợn sóng không gian ba động. Tương đạo, từng mảnh, từng tầng từng tầng. Đầy trời khắp nơi, vô số thân mang thống nhất chế thức, khí tức hoặc bảng bạc hoặc điêu luyện tu sĩ, như là sớm đã tập luyện qua vô số lần, thông qua truyền tống trận, phi hành pháp khí, hoặc là trực tiếp xé rách hư không, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tiên Linh Quốc bên ngoài bầu trời cùng đại địa phía trên. Số người của bọn họ nhiều đến khó mà tính toán, phảng phất che khuất bầu trời tầng mây, nhưng lại ngay ngắn trật tự, lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều vô cùng cuồng nhiệt, vô cùng tính sợ địa tập trung tại mới vừa đi ra cốc khẩu, một bộ thanh sam, tựa hồ còn có chút mở miệng Trần Trường An trên thân. Ngay sau đó, là như núi kêu biển gầm, đều nhịp, rung khắp vân tiêu lễ bái cùng gieo họ, cùng nên tổ sư xuất quan. Tiếng gầm cuộn cuộn, quanh quẩn tại dãy núi ở giữa, ẩn chứa vô tận kích động cùng tín ngưỡng. Trần Trường An nao nao. Đúng lúc này, đám người giống như nước thủy triều hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Một vị thân mang hoa mỹ cung trang, phong thái chất tuyệt, khí chất ung dung cao quý nữ tử, chậm rãi đi tới. Dung mạo của nàng lờ mờ có thể nhìn ra Trần Tinh Thải năm đó hình dáng, nhưng rút đi ngây ngô, nhiều uy nghiêm cùng thành thục, tu vi càng là thâm bất khả trắc. Phía sau của nàng, đi theo từng đạo thân ảnh quen thuộc, Tiêu Trần, Hàn Dụ, Lục Tiểu Lạc, Lệ Hàn Châu, Giang Triệt, Cơ Linh Tú. Bọn hắn bề ngoài vẫn như cũ tuổi trẻ, nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy trải qua tang thương trầm ổn cùng trí tuệ, khí tức uyên thâm như biển, hiển nhiên đều đã đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi. Cầm đầu thành thục nữ tử đi đến Trần Trường An trước mặt, trong mắt ngậm lấy kích động thủy quang, nhưng lại mang theo vô cùng trịnh trọng thân sắc, cùng mọi người cùng nhau, thật sâu không mình hành lễ. Bọn hắn nhìn xem mình ngủ say và cổ, rốt cục thức tỉnh phụ thân, sư tôn, thanh âm rõ ràng mà kiên định, truyền khắp tứ phương, cha, sư tôn, linh giới đã cùng tình khiết mới thiên địa hoàn mỹ dung hợp, vạn giới trật tự đã tái tạo, chúng sinh an cư lạc nghiệp, lại không lượng tiếp chi lo. Hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi. Nàng có chút những người, cùng sau lưng Tiêu Trần bọn người cùng nhau, làm ra cung thỉnh tư thái. Tiếp xuống, nên ngài đến chấp trưởng càn khôn, trở thành cái này kỷ nguyên mới, thiên địa trung chủ. Trần Trường An nhìn qua hết thảy trước mắt, nhìn qua nữ nhi cùng các đệ tử trong mắt kia không thể nghi ngờ khẳng định, nhìn qua đầy trời khắp nơi, đại biểu cho kỷ nguyên mới lực lượng các tu sĩ kia phát ra từ nội tâm ủng hộ, lại cảm thụ được thể nội kia phảng phất cùng tân sinh thiên địa cùng hô hấp, trung mạch đập mênh mông lực lượng. Hắn hiểu được, hắn cái này một giấc, có lẽ thật ngủ thật lâu, lâu đến thương hải tăng điển, lâu đến thiên địa rực rỡ hẳn lên, mà thuộc về hắn thời đại cũng không kết thúc, mà là lấy một loại khác càng thêm huy hoàng tư thái, vừa mới bắt đầu. Nhưng ít ra, hắn giống như không cần lại cố gắng, hết cho bộ.